Chương 821, Quan Thanh Duẫn mời chương 821, Quan Thanh Duẫn mời chiếm được tin tức này thời điểm, Trương Nguyên Khánh là phi thường ngoài ý muốn. Tại lên mạng hai con cá lớn đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại lần nữa tổ chức điều tra tiểu tổ hội nghị. Một mực bị bài xích ở bên ngoài Lôi Lũ Minh, lần này cũng tham dự tiền đến. Trương Nguyên Khánh nghe tình huống báo cáo đằng sau, hắn nhìn về hướng Tề Phong, "Tề chủ nhiệm, những chuyện này ngươi làm cái báo cáo, hồi báo cho thượng cấp." Trương Nguyên Khánh kỳ thật trên cơ bản có thể kết luận, Bảo Dũng mặc dù người bị khống chế đi lên, nhưng là hắn tuyệt đối lưu lại một tay ở bên ngoài. Tiêu Vi trượng phu sự tình, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cái này giả ngân tệ muốn làm gì? Hắn rõ ràng có thể tại ngay từ đầu liền kết thúc hết thảy, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình giam lại, sau đó lại về sau tay phương thức xử lý sạch chính mình uy hiếp. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình muốn kết án, lại hoàn toàn không có cách nào kết vụ án này. Tề Phong gật đầu đáp ứng, bất quá hắn lại nâng lên một vấn đề, nếu như từ góc độ này đi xem, Tiêu Vi báo cáo Bảo Dũng, rất nhiều chuyện liền không có biện pháp giữ lời. Lấy hiện tại chứng cứ, chúng ta sẽ không có gì chứng cứ, Bảo Dũng liền muốn kết thúc đã điều tra. Dựa theo quá trình tới nói, tra xét lâu như vậy đều không có vấn đề, đối với Bảo Dũng điều tra hẳn là có thể kết thúc. Bất quá không có nghĩa là bản án kết thúc, dù sao về hưu cao tuyển còn có thang học quân bản án đã làm thực. Không chỉ có như vậy, mới kéo vào được Bành Thái Lai còn có vị kia về hưu nhiều năm lão lãnh đạo, chuyện của bọn hắn cũng là thật. Cái này cũng mang ý nghĩa điều tra tiểu tổ làm việc không có kết thúc, còn muốn tiếp tục tra ra tương quan tình huống. Trương Nguyên Khánh nghĩ, lại đào đào điểm đáng ngờ, Bảo Dũng tạm thời không có khả năng kết thúc điều tra. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến chính mình đem Du Tư Viễn đã làm đi ra điều dưỡng, hiện tại thả Bảo Dũng đi ra, cái tiết như là hổ vào bầy dê, mà lại cái này giả ngân tệ đẳng cấp cũng cực cao, sau khi đi ra càng thêm khó đối phó. Hiện tại Trương Nguyên Khánh đầy đủ hoài nghi, trước mắt rất nhiều tình huống đều là Bảo Dũng cố ý. Trương Nguyên Khánh vừa nói vừa nhìn về phía Lôi Lũ Minh, "Lôi thư ký, chúng ta cần thị kỷ bị đầu nhập lực lượng tiến đến. Điều tra tiểu tổ vốn có nhân mã, đã không vừa lòng xử lý vụ án này, mà lại để thị kỷ bị tiến vào, cũng là Trương Nguyên Khánh tại phóng thích một cái không sai biệt lắm dừng ở đây tín hiệu. Dù sao thị kỷ bị tham dự vào, để bọn hắn gánh chịu chủ lực thời điểm, bọn hắn sẽ tự mình cho mình vẽ một đầu tuyến. Sau đó tận lực online bên trong giải quyết vấn đề. Đây chính là lập trường vấn đề, Trương Nguyên Khánh trước đó tại Thường Khê huyện thời điểm, vô luận là cha Bành Thái Lai hay là cha Thường Minh Mây thời điểm, hắn đều là đứng tại duy ổn một phái kia. Cũng không phải là Trương Nguyên Khánh cảm thấy bọn hắn không có vấn đề, mà là ổn định đối với ngay lúc đó Thường Khê huyện tới nói rất là trọng yếu. Chính mình lúc đó làm Thường Khê huyện một thành viên, cũng có trách nhiệm giữ gìn đại cục ổn định. Hiện tại Giang Bắc thị kỷ ủy cũng là như thế, bọn hắn cũng muốn cân nhắc Thường Khê huyện thậm chí cả Giang Bắc thị ổn định. Tề Phong nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, cũng không nói lời nào. Trương Nguyên Khánh đem tiếp theo giai đoạn an bài công việc đằng sau, vừa mới chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Không nghĩ tới, Tề Phong đổi tới. "Làm sao, còn có tình huống khác báo cáo a?" Về đến phòng đằng sau, Trương Nguyên Khánh liền buông lỏng xuống dưới, cho Tề Phong cũng đổ một chén nước. Tề Phong chính là nhìn xem Trương Nguyên Khánh, mặt lộ cổ quái, cảm giác ngươi thật giống như thái độ phát sinh biến hóa, lần trước chúng ta đã nói đến Thường Khê huyện tài chính vấn đề, thế nhưng là ta nhìn ngươi đem tiền tự hào, phùng trình đều triệu hồi tới, là không chuẩn bị tiếp tục đuổi tra xét ta. Trương Nguyên Khánh những hành vi này lừa gạt một chút người ngoài nghề không sai biệt lắm, tại người khác xem ra, Trương Nguyên Khánh cử động không có cái gì không ổn. Thậm chí nói hắn từ vừa mới bắt đầu tiến vào Thường Khê huyện, liền chạy bản án tới, vậy cũng không đủ. Hắn mỗi một cái động tác đều có thể kết hợp mời ra làm chứng kiện. Thế nhưng là tại Tề Phong trong mắt, Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, rõ ràng là sáng tối tuyến kết hợp, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, hiện ra cực cao chủ tính trung năng lực. Cố tình bày mê trận phía dưới, trên thực tế hướng sâu bên trong đang đảo. Hiện tại liền ngay cả Tề Phong đều có thể nhìn ra, Trương Nguyên Khánh tựa hồ là muốn đào ra cái gì. Hắn đột nhiên đem người rút về đến, hoàn toàn ném tâm tư có trong hồ sơ con bên trên, ngậm miệng không đề cập tới trước đó hai người cộng đồng phát hiện những cái kia điểm đáng ngờ. Trương Nguyên Khánh biết chuyện này không thể gạt được Tề Phong, bất quá hắn cũng không thể nói mình cùng Trình Quốc Đống ước định, cho nên giải thích nói, cha vẫn là phải cha, bất quá Dương Thư Ký đối với Bảo Dũng an thúc dục gốc. Hiện tại lại làm ra như thế một phen sự tình, tinh lực vẫn là phải nghĩ biện pháp tập trung. Tề Phong nghi ngờ theo dõi hắn, có phải hay không là ngươi có cái gì hành động, không cùng ta nói. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn gắt gao nắm lấy không thả, chỉ có thể trấn an một chút, ta là cảm thấy trước đó đã đả thảo kinh xà, không bằng giống Sơn Nam thị như thế, trước tiên đem bản án làm, sau khi trở về lại thông qua đường dây khác đến tra. Cũng chỉ có thuyết pháp này có thể tạm thời trấn an Tề Phong. Không phải vậy lấy Tề Phong tính tình, khẳng định là muốn hướng sâu bên trong đảo. Không theo trong đất này mặt đào ra vài phó hài cốt, vậy tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh không có khả năng lại để cho hắn tra xét, Trình Quốc Đống đều cảnh cáo chính mình, vậy sẽ phải có chừng có mực. Phía sau làm việc, hắn tin tưởng Trình Quốc Đống sẽ tiếp tục tra. Dù sao giải thích nhiều lần, mới đem ban tín bán nghi Tề Phong cho đuổi. Đợi đến Tề Phong đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh đứng tại bệ cửa sổ nhìn xem bên ngoài thật lâu. Thẳng đến một trận điện thoại phá vỡ Trương Nguyên Khánh suy nghĩ. Gọi điện thoại người là Quan Thanh Duẫn, lần này Trương Nguyên Khánh có thể phát hiện Thường Khê huyện tài chính vấn đề, cũng là thông qua hắn cung cấp một chút tư liệu. Nhớ tới trước đó cùng hắn ước định, chính mình tựa hồ cùng hắn còn thiếu một bữa cơm. Quả nhiên, Quan Thanh Duẫn nhìn điện thoại một trận, lập tức hướng Trương Nguyên Khánh phát ra mời, "Lãnh đạo, buổi tối hôm nay ta trong nhà đốt đi một chút đồ ăn, xin ngươi đến nhà ta đi ăn cơm." Tiến tử cũng học được mới vũ đạo, nàng nói muốn làm trận biểu diễn cho ngươi xem, cho ngươi uống rượu trợ hứng. Trương Nguyên Khánh hiện tại nào có tâm tình ăn cơm cùng thưởng múa, còn nữa nói Bảo Dũng án còn không có hoàn toàn tra xong, mình bây giờ không thích hợp cùng Thường Khê huyện cán bộ tự mình tiếp xúc. Trương Nguyên Khánh từ chối nhã nhặn, bây giờ không phải là rất thuận tiện, đợi đến bản án kết thúc đi. Ngươi yên tâm, dù là ta không có cách nào đi nhà ngươi ăn cơm, cũng muốn mời ngươi đi tỉnh ta thành trong nhà ăn cơm. Nghe được Trương Nguyên Khánh từ chối nhã nhặn, Quan Thanh Duẫn lại vẫn rất kiên trì, vậy liền đi ra tản bộ, cũng không thể nói tản bộ cũng không thể tiếp xúc đi. Chúng ta ngay tại trong huyện chợ đêm dạo chơi, ta có rất nhiều lời trong lòng, muốn cùng lãnh đạo hào hào tâm sự. Trương Nguyên Khánh cảm thấy rất kỳ quái, Quan Thanh Duẫn bình thường đều là rất hiểu chuyện. Lẽ ra mình đã từ chối nhã nhặn, hắn hẳn là sẽ không lại thế nào dây dưa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Quan Thanh Duẫn một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua dáng vẻ. Trương Nguyên Khánh bản năng phát giác được, Quan Thanh Duẫn hẳn là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, bất quá những lời này trong điện thoại mặt nói không tiện. Cái này kỳ quái, Quan Thanh Duẫn có thể có cái gì cùng chính mình nói? Mặc dù không biết Quan Thanh Duẫn đến cùng phải hay không ý tứ này, nhưng là Trương Nguyên Khánh gật đầu đáp ứng, "Đi, ăn xong cơm tối đằng sau, chúng ta hẹn thời gian tại chợ đêm chạm mặt." Chợ đêm dù sao cũng là phồn hoa khu vực, ở nơi đó gặp mặt không có vấn đề quá lớn. Chương 822, Quan Thanh Duẫn trưởng thành chương 822, Quan Thanh Duẫn trưởng thành Trương Nguyên Khánh ăn xong cơm tối đằng sau, đi tới chợ đêm. Đi vào chợ đêm, Trương Nguyên Khánh liền không khỏi nghĩ đến Bành Thái Lai. Vị này lão lãnh đạo sẽ phải về hưu, hiện tại lại bị xử lý. Lần này chỉ sợ không phải xuống chức dễ dàng như vậy, có thể tránh cho lao ngục thai ương liền đã rất khá. Khó trách Bành Thái Lai biết rất rõ ràng hắn xuống chức rời đi cùng Bảo Dũng có quan hệ, về sau Bảo Dũng vì trấn nhiếp Du Tư Viễn, vẫn có thể đem hắn gọi tới bệ đứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Bảo Dũng từ đầu đến cuối bóp lấy Bành Thái Lai bảy tấc. Lần này, Bảo Dũng không biết xuất phát từ mục đích gì, đem Bành Thái Lai bảy tấc triệt để đè xuống. Ngẫm lại Bành Thái Lai cũng đáng thương, đụng phải Bảo Dũng mạnh mẽ như vậy nhân vật, hắn tại vị thời điểm, trong lúc bất chi bất giác cơ hồ liền đã bị ra không. Về sau bị làm sau khi đi, vẫn nhược điểm tại trên tay người ta. Nhưng là ngẫm lại cũng có thể hận, nếu không phải không quản được nửa người dưới của chính mình, làm sao đến mức như vậy. Trương Nguyên Khánh đối với cái này có chút cảm khái, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. May mắn chính là, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình định lực hay là không có vấn đề, đặc biệt là đối với sắc đẹp. Lấy hắn ở độ tuổi này, cấp bậc này, nếu quả thật muốn động điểm ý đồ xấu, đó cũng là có thể sống đến so với ai khác đều thoải mái. Nhưng là Trương Nguyên Khánh không có ở phương diện này động đậy ý đồ xấu, khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu. Trương Nguyên Khánh đi tại trên chợ đêm, nhìn xem người đến người đi phồn hoa, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Ngay lúc này, Quan Thanh Duẫn đối diện đi tới. Nguyên bản Quan Thanh Duẫn lưu lại ria mép, nhưng là hôm nay lại đem râu ria trà sát, lộ ra cùng ban đầu ở Bạch Bành trấn một dạng. Bất quá từ trên bụng nhìn, muốn quay về thanh xuân không có dễ dàng như vậy. Đảm nhiệm cục chiêu thương người đứng đầu, muốn nói một chút chất béo đều không có là không thể nào. Bất quá có đôi khi nước quá trong ngắt không có cá, không có khả năng quá độ quá nghiêm khắc. Quan Thanh Duẫn mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới, lãnh đạo hay là ngươi bộ pháp nhanh, ta được đến tin tức liền từ nhà đi ra, cho là có thể tới nhà khách nhận được ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này đều đi đến chợ đêm. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua bụng của hắn, trêu ghẹo một câu, quan cục trưởng là càng ngày càng có nội hàm. Quan Thanh Duẫn vội vàng bụng tu lại, vừa cười vừa nói, lãnh đạo phê bình chính là, gần nhất hiện trường đi thiếu đi, trạng thái làm việc có chỗ lười biếng. Đây chính là suy một ra ba, Quan Thanh Duẫn một mực có dạng này cơ linh kỉnh. Trương Nguyên Khánh cười không nói, hắn kỳ thật cũng là gõ một cái, thích hợp để hắn bảo trì tỉnh táo. Dù sao Thường Khê huyện hiện tại không yên ổn, đừng đến lúc đó cho người ta làm thành bia ngắm đánh. Thật cho đến lúc đó, hối hận không kịp. Quan Thanh Duẫn hào hứng đội vàng là Trương Nguyên Khánh giới thiệu chợ đêm, nguyên lai hiện tại chợ đêm cùng trước đó Trương Nguyên Khánh ở thời điểm chợ đêm phát sinh khác biệt. Lúc kia chợ đêm là tự phát, nơi này một cái quầy hàng nơi đó một cái quầy hàng, một phương diện nhân khí tăng vọt, một mặt khác là dơ giấy bẩn thỉu kém đại biểu. Hiện nay rất khác nhau, mặc dù tại chỉnh thể có thứ tự bên trên, khoảng cách trong thành thị chợ đêm có chỗ không kịp, bất quá so trước kia liền tốt nhiều lắm. Mà chợ đêm này phía sau chính là Quan Thanh Duẫn chiêu thương dẫn tư thành quả. Hắn dẫn người dẫn vào trong tỉnh một nhà nổi tiếng công ty vật nghiệp, đối với chợ đêm tiến hành đầu tư quản lý, đem nguyên bản lộn xộn vô tự hoàn cảnh cho sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, vật nghiệp đối với nơi này tiến hành đầu tư quản lý, Long Cửu xuất hiện ở trên thân cửu, nhưng cái kia quán nhỏ chủ môn phản ứng thế nào? Quan Thanh Duẫn nói ra, vừa mới bắt đầu khẳng định là rất gian nan, rất nhiều người không hiểu. Chúng ta làm công tác chính là như vậy, muốn làm ra một ít chuyện, liền muốn đỉnh lấy mọi người không hiểu làm. Vừa mới bắt đầu vật nghiệp chỉ giữ gìn cải tạo nửa cái đường phố, đem nguyện ý dung nạp tiến đến thương hộ dung nạp tiến đến. Hiệu quả là rõ ràng, chợ đêm trải qua chỉnh lý đằng sau, người lưu lượng tăng nhiều. Những cái kia nguyên bản không nguyện ý giao tiền vào ở thương hộ, đều bị thuyết phục, thế là nhao nhao tiến vào bên trong. Đương nhiên hiện tại cũng có một chút dạng này, mâu thuẫn như vậy cũng khó khăn, chúng ta một mực tại giải quyết. Tại Quan Thanh Duẫn giới thiệu trong lúc đó, đi ngang qua một chút thương hộ, chủ quán người sẽ còn cùng Quan Thanh Duẫn chào hỏi. Từ nơi này có thể nhìn ra, gia hỏa này là ở chỗ này đã làm nhiều lần làm việc. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Quan Thanh Duẫn trưởng thành, hắn cũng có một chút cảm giác thành tựu. Lãnh đạo, ta dẫn ngươi đi ngõ nhỏ có nhà không sai quầy đồ nướng, nhà này hương vị rất không tệ. Nói Quan Thanh Duẫn lại mời Trương Nguyên Khánh tiến ngõ nhỏ, nhìn thấy sâu thẳm ngõ nhỏ, Trương Nguyên Khánh bản năng có chút mâu thuẫn. Bất quá nhìn thấy Quan Thanh Duẫn chân thành nhìn xem chính mình, Trương Nguyên Khánh cùng hắn phía sau tiến nhập ngõ nhỏ. Quả nhiên trong ngõ nhỏ có một gia đình, treo một cái tiểu đội con trên đó viết như bức thiêu nướng vương. Trương Nguyên Khánh nhìn lá cờ này nội dung, suýt nữa bật cười. Đây đều là cái quỷ gì? Nhưng mà đi vào gia đình này, mới phát hiện bên trong một người khách nhân đều không có. Mà vào lúc này, Quan Thanh Duẫn quay người giữ cửa lại cho cài đóng. Trương Nguyên Khánh bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm Quan Thanh Duẫn. Quan Thanh Duẫn đem cửa cài đóng đằng sau, đem Trương Nguyên Khánh dẫn tới một gian ghế lô. Ở chỗ này, Trương Nguyên Khánh thấy được một cái quen thuộc người thanh niên, Bảo Sảng. Chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Quan Thanh Duẫn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại. Quan Thanh Duẫn cười theo, lãnh đạo ngài trước đừng nóng giận, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này can hệ trọng đại, để lộ một chút xíu tiếng gió, ta đoán chừng đều là phiền phức ngập trời. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Bảo Sảng, gia hỏa này có vẻ hơi tiểu tụy, từ khi hắn rời đi Thường Khê huyện đằng sau, vẫn không có một thanh âm. Trương Nguyên Khánh đi tỉnh thành thời điểm, có mấy lần liên hệ hắn, cũng không có liên hệ đến. Về sau nghe qua mới biết được, Bảo Sảng bị giao lưu đến đoàn tỉnh ủy không lâu về sau, liền ngừng tuổi giữ chức ra ngoài lập nghiệp. Nghe được tin tức này thời điểm, Trương Nguyên Khánh hay là rất cảm thấy đáng tiếc. Bảo Sảng có đầu não có thể trợ lý, dạng này người thanh niên bồi dưỡng đứng lên, tương lai nói không chừng rất có một phen làm. Không nghĩ tới, bởi vì Lã Đạt cùng Bảo Dũng nội đấu, bắt hắn cho tai họa. Hiện nay, Quan Thanh Duẫn như thế thần thần quỷ quỷ, như vậy thì là Bảo Sảng trong tay khẳng định là có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Vừa nhìn thấy Bảo Sảng, Trương Nguyên Khánh không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bảo Dũng gia hỏa này thủ bút. Gia hỏa này nhìn bị khống chế, nhưng là giống như đem thứ gì đều tính tới. Trương Nguyên Khánh ngồi xuống, nhìn xem hơi có vẻ tiểu tụy Bảo Sảng, gia hỏa này mặt mũi tràn đầy gốc dâu cằm, không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra, biến thành cái dạng này. Bảo Sảng cười khổ một tiếng, lãnh đạo, ta đã rất nhiều ngày cũng không có qua một cái hoàn chỉnh cảm giác, một mực duy trì thần kinh khẩn trương cao độ trạng thái. Dù sao hiện tại rất có thể, có người nghĩ đến biện pháp giết ta. Trương Nguyên Khánh cau mày, đến cùng là chuyện gì, nếu tìm tới ta, ngươi hẳn là cảm thấy ta có thể đến giúp ngươi, nếu như ta có thể giúp đỡ, vậy liền nói cho ta nghe. Bảo Sảng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói một câu, thúc của ta là tự nguyện bị khống chế, bởi vì hắn chỉ có tại bị khống chế lúc thức dậy mới có thể an toàn. Mà hắn sở dĩ trêu ra phiền toái lớn như vậy, là bởi vì phát hiện An Bắc tỉnh lớn nhất sâu mọt chương 823, một cái củ khoai nóng bỏng tay chương 823, một cái củ khoai nóng bỏng tay nghe được Bảo Sảng nói như vậy, Trương Nguyên Khánh khuôn mặt nghiêm một chút. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, Bảo Dũng đến cùng đang dở trò quỷ gì, vì cái gì rõ ràng có năng lực ngăn cản đây hết thảy, lại vẫn cứ đem chính mình đem vào đi. Làm nửa ngày hắn là vì tự vệ, như vậy hắn phát hiện sâu mọt là ai? Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Bảo Sảng, Quan Thanh Duẫn tự giác ra ngoài canh chừng. Bảo Sảng nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, thúc của ta trước đó có thể thuận lợi tiếp vị người đứng đầu, không chỉ có Phùng Bí Thư duy trì, hắn thông qua đường dây khác quen biết Lý Tỉnh Trưởng. Trương Nguyên Khánh lập tức nhớ tới Hầu Tuyển Niên tại Sơn Nam Thị cùng chính mình nói, Dương Tranh liên thủ Diêm Văn Chí nhằm vào Lý Thái. Tại Hầu Tuyển Niên rõ ràng thuyết pháp bên trong, Lý Thái mới là lớn nhất sâu mọt. Không nghĩ tới tại Thường Khê huyện lại đụng phải trực chỉ Lý Thái tình huống. Trương Nguyên Khánh nhíu mày hỏi, thúc thúc của ngươi là thông qua con đường gì nhận biết Lý Tỉnh Trưởng? Bảo Sảng cười khổ. Kỳ thật thúc của ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, phản phất hết thể đều là nước chảy thành sông. Trước đó Thường Khê huyện một vị về hưu lão lãnh đạo liên hệ thúc của ta, tại Giang Bắc Mường Thọ. Bằng vào ta thúc thúc tính cách, khẳng định muốn đi, còn mang theo chính mình một bức chữ. Kết quả bức chữ này bị một người trẻ tuổi nhìn trúng, người trẻ tuổi này chính là Đại Phong tập đoàn chủ tịch. Thúc thúc ta thông qua hắn, lại quen biết Lý Tỉnh Trường nhi tử, nhờ vào đó dựng vào đường dây này. Trương Nguyên Khánh có thể lý giải, lúc đó Bảo Dũng dựng vào đường dây này đằng sau, đoán chừng đều có một ít kích động. Dù sao hắn có thể dựng vào cao nhất tuyến, cũng chính là Phùng Nghị Phỉ. Thông qua Phùng Nghị Phỉ, gián tiếp tiếp xúc đến tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Từ Tiền Tiến. Bây giờ lại có thể trực tiếp đặt đến Lý Tỉnh Trường, với hắn mà nói là kỳ ngộ lớn lao. Hắn nhưng không có nghĩ đến, người ta mới thật sự là người thả câu. Quả nhiên, Bảo Sảng nói ra, phía sau thúc thúc ta thuận lợi thiết bị, một mực bảo trì cùng Lý Tỉnh Trường ra công tử liên hệ. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là vì hắn xử lý một chút chuyện nhỏ, thẳng đến Du Tư Viện đến Thường Khê huyện đằng sau, Lý công tử liền nhiều lần giúp ta thúc thúc chen ép Du Tư Viện. Nhưng là đại giới chính là muốn xử lý một ít chuyện. Ở trong quá trình này, thúc thúc ta phát hiện rõ ràng đã dâm tuyến. Thế là hắn muốn thoát thân, thế nhưng là Du Tư Viễn bên kia gắt gao cắn, một mực cùng ta thúc thúc đấu. Một khi đã mất đi Lý công tử duy trì, thúc thúc ta liền sẽ lâm vào bất lợi cục diện. Trương Nguyên Khánh nghe được mấy khỏe, cái này Lý công tử cùng Du Tư Viễn mới là cùng một bọn. Để Du Tư Viễn cùng Bảo Dũng đấu, để Bảo Dũng nhất định phải ỷ lại tại Lý công tử duy trì. Nhưng là cần tìm kiếm Lý công tử duy trì, như vậy thì muốn thay hắn làm việc. Hai người bố trí một cái bẫy, đem Bảo Dũng gắt gao bao lấy. Chắc hẳn lấy Bảo Dũng thông minh, khẳng định kịp phản ứng. Bảo Sảng thở dài một hơi, thúc thúc ta phát hiện không thích hợp, lấy tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không ảm đạm rút lui. Thế là hắn âm thầm lấy một chút thủ đoạn, góp nhặt Lý công tử tình huống, ý đồ trái lại khống chế đối phương. Kết quả như thế vừa thu lại tập, phát hiện không thích hợp, căn cứ thúc thúc ta điều tra, Lý công tử công ty có thể là cái thứ hai Trường Thiên khoa học kỹ thuật. Hắn biết tình huống này đằng sau, cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong đó dính tới rất nhiều người. Mà tại hắn điều tra thời điểm, Lý công tử người đã phát hiện, cho nên thúc thúc ta để Tiêu Vi báo cáo hắn, cứ như vậy ban kỷ luật thanh tra tham gia có thể trấn nhiếp những người này. Trương Nguyên Khánh trầm mặc, trong lòng lại cảm thấy Bảo Dũng làm việc quả nhiên là đủ cực đoan. Vì tự vệ, thậm chí có thể nghĩ ra để Tiêu Vi báo cáo chính hắn sự tình. Đây hết thể đều là hắn tự biên tự diễn, chắc hẳn không chỉ có vì bảo vệ mình, hắn cũng là muốn đem cao tầng ánh mắt hấp dẫn tới. Cứ như vậy, hắn có thể trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn, đồng thời ý đồ họa thủy đồng dẫn. Dù sao an toàn nhất phương thức, đó chính là xử lý địch nhân. Chỉ là Lý công tử bọn người sẽ không bỏ qua cho hắn, giống như là Tiêu Vi nhất cử nhất động, đoán chừng cũng tại Lý công tử bọn người trong mắt. Cho nên báo cáo vật liệu xảy ra vấn đề, vừa mới bắt đầu Bảo Dũng đại khái chính là muốn làm một chút nam nữ không đứng đắn quan hệ báo cáo. Nhưng không có nghĩ đến, về sau Cao Tuyển, Thang Học Quân cũng bị liên lụy đi bảo, đây là muốn chạy đánh chết Bảo Dũng đi. Mà sở dĩ Cao Tuyển, Thang Học Quân có thể bị làm đi bảo, Bành Thái Lai nên là ra lực. Dù sao coi như Lý công tử bọn người muốn làm Bảo Dũng, liền muốn tìm một cái hiểu rõ hắn. Bành Thái Lai trong tay là nắm giữ Bảo Dũng tài liệu, trước đó hắn đã cho một phần cho Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh cầm phần tài liệu này, đổi lấy Bảo Dũng tín nhiệm cùng duy trì. Nếu như Lý công tử bọn người tìm tới Bành Thái Lai, lại thêm Lý công tử thân phận, Bành Thái Lai khẳng định là nguyện ý xuất thủ. Lúc này mới bày ra Bảo Dũng một loạt tội trạng, muốn đem hắn triệt để nhốt vào. Chỉ là bọn hắn xem thường Bảo Dũng phát hiện sự tình xảy ra ngoài ý muốn, thế là còn có một bộ khác kế hoạch. Kế hoạch của hắn chính là giải quyết Tiêu Vi hợp lực có thể là thật, một cái hợp lực người một chút kích thích là khả năng đối với nàng sinh ra đả kích chí mạng. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Tiêu Vi đã từng tìm chính mình báo cáo Bảo Dũng, như vậy trên tay nàng cũng là có Bảo Dũng đồ vật. Bảo Dũng vì để tránh cho phong hiểm, khởi động chuẩn bị ở sau đối với nàng tiến hành xác định vị trí đả kích. Tiêu Vi đốt than tự sát, mà Tiêu Vi trượng phu cũng hẳn là nhận những người khác cổ động, đối với Bảo Dũng tiếp tục động thủ, kết quả lại lần nữa bị phản sát. Không chỉ có là phản sát, ngược lại đem Bành Thái Lai cũng liên lụy vào. Những chuyện này liên hoàn đan xen, từ Tiêu Vi tử vong bắt đầu, phía sau đều là chặt chẽ tương liên. Bành Thái Lai là đào hố đem chính mình chôn, hắn lúc đầu đối tiếp Lý công tử bọn người Bảo Ngư Khô Dũng, kết quả phát hiện hỏa thiêu đến trên người mình tới. Kỳ thật lấy trí tuệ của hắn cùng cách cục, sớm muộn là kết cục này. Mà bây giờ Bảo Dũng sẽ phải kết thúc điều tra, hiện tại Lý công tử bọn người khẳng định gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ở thời điểm này, hắn để biến mất đã lâu Bảo Sảng tìm tới chính mình. Từ Bảo Sảng trạng thái đến xem, tại Thường Khê huyện một dãy chuyện phát sinh trước đó, hắn liền che giấu. Đây là Bảo Dũng ám thủ, mà chuyện này hắn cũng chỉ yên tâm Bảo Sảng tới làm. Bảo Sảng nói liền lấy ra một phần bị tín vật liệu, lãnh đạo, ta cũng không muốn hại ngươi. Thúc thúc ta nói chỉ có ngươi có thể cứu hắn, nhưng là vật liệu này đặt ở ai nơi đó, ai liền có khả năng xảy ra chuyện. Chính ngài suy tính một chút, có thu hay không vật liệu này. Còn có thúc thúc ta nói, chỉ cần hắn có thể sống, rất nhiều chuyện sẽ chủ động hướng tổ chức bằng giao, hắn sẽ vì làm tội ác chỗ tội. Bảo Sảng cũng biết đây là một phần củ khoai nóng bỏng tay, nếu như không phải là vì thúc thúc của mình, hắn cũng không nguyện ý tới gặp Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh nhìn xem phần tài liệu này, một khi tiếp nhận, chẳng khác nào cuốn vào. Trình Quốc Đống đã vì chính mình an bài đường lui, hắn hoàn toàn có thể bình yên rời đi. Thế nhưng là bây giờ thân phận của mình đã không phải là quan viên địa phương, vô luận chính mình là bởi vì cái gì nguyên nhân tiến vào tỉnh kỳ ủy, như vậy thân phận của mình đều vì vậy mà thay đổi. Trương Nguyên Khánh đưa tay đặt ở trong tài liệu, nửa ngày bình tĩnh nhìn hướng Bảo Sảng, ngươi có thể ngủ một giấc ngon lành. Bảo Sảng cả người thở dài một hơi, cơ hồ muốn sủi lơ trên đế. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này đến nay, tinh thần của hắn áp lực lớn bao nhiêu. Theo Trương Nguyên Khánh để tay tại trong tài liệu, chính hắn cũng không hiểu liền có thể cảm giác được một cô áp lực. Chương 824, sứ mệnh như vậy chương 824, sứ mệnh như vậy kỳ thật Trình Quốc Đống để Trương Nguyên Khánh tiến vào hệ thống này, để hắn đi làm mình tuyến thời điểm, tại tổng hợp cân nhắc bên trên liền thiếu sót. Nếu như Trương Nguyên Khánh là loại kia có thể ngồi nhìn việc gác ở trước mắt trình diễn người, như vậy hắn cũng không phải là Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh trong xương cốt, hay là có ghét ác như cựu bản chất. Điểm này, hắn cùng Chu Cường Bân cùng loại. Hắn mặc dù làm không được Chu Hoa Thành như thế, không tiếc hy sinh chính mình hết thảy, cũng làm không được Trình Quốc Đống như thế, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cũng không phải một cái bo bo giữ mình người, Thái Căn Đảm có một câu, nói đến trong lòng của hắn. Bị phú ngã nhân, bị tước tăng nghĩa, cho nên quân tử không làm quân cùng nhau chỗ lồng giam. Trương Nguyên Khánh trong xương cốt có truyền thống nho ra, tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ mộng tưởng. Nhưng là không có nghĩa là, vì đạt tới ước mơ như vậy, hắn liền sẽ bị quân cùng nhau quyền lực chỗ nô dịch. Trương Nguyên Khánh đem vật liệu cất kỹ, sau đó đối với Quan Thanh Duẫn nói ra, nghĩ biện pháp ẩn tàng tốt, chiếu cố tốt người trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Quan Thanh Duẫn nghiêm túc nói, lãnh đạo, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng tăng thêm ta. Bảo Sảng cũng đứng dậy, hắn từ sủi lơ bên trong khôi phục lại. Hiện tại có Trương Nguyên Khánh phía trước, hắn cũng có dũng khí. Trương Nguyên Khánh nhìn một chút hai người, sau đó nói, Bảo Sảng, ngươi lưu lại. Tài liệu sự tình ngươi rõ ràng, nếu như ta cùng Thanh Duẫn xảy ra chuyện, chí ít ngươi cũng biết chúng ta là bởi vì cái gì mà xảy ra chuyện. Đương nhiên nếu như ngươi lưu tại nơi này xảy ra chuyện, chỉ có thể coi là chính ngươi ngược lại nó mốc. Trương Nguyên Khánh biết rõ trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, bọn hắn mỗi người đi một ngả, mặc kệ ai xảy ra chuyện, một người khác hay là một viên hạt giống. Bất quá Trương Nguyên Khánh cũng biết, Bảo Sảng đi vào Thường Khê huyện đoán chừng cũng có 2-3 ngày, nếu như xảy ra chuyện đã sớm xảy ra chuyện. Hiện tại hẳn là cơ hội tốt nhất, có thể đem vật liệu cho đưa ra ngoài. Nói đi, Trương Nguyên Khánh mang theo Quan Thanh Duẫn cùng rời đi. Hai người duy trì không nhanh không chậm tốc độ, về tới chợ đêm, cũng không có vội vã rời đi, Quan Thanh Duẫn cho Trương Nguyên Khánh tiếp tục giới thiệu chợ đêm tình huống. Hai người đi dạo một giờ, Quan Thanh Duẫn đi theo Trương Nguyên Khánh cùng đi nhà khách. Tiến vào nhà khách đằng sau, Trương Nguyên Khánh liền gọi điện thoại cho Trình Quốc Đống. Trình Quốc Đống nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại có chút ngoài ý muốn, bởi vì hôm qua hắn mới nói, nếu như Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại lời nói rõ đụng phải nguy hiểm. Vô luận tình huống như thế nào, hắn đều sẽ phái người tới. Không nghĩ tới, hôm nay liền nhận được điện thoại. Trương Nguyên Khánh đối với Trình Quốc Đống chỉ có một câu, phái người tới bảo hộ ta, ta tại sở chiêu đãi. Ta vừa tiếp một cái tạc đạn trở về, tạc đạn này ngươi để người có thể tin được cầm tới. Trương Nguyên Khánh bây giờ có thể tín nhiệm người không nhiều, Trình Quốc Đống chính là một cái trong số đó. Trình Quốc Đống nghe chút tình huống này, lập tức trả lời, ngươi bây giờ tại sở chiêu đãi không nên động, rất nhanh liền có người đi tìm ngươi. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh đối với Quan Thanh Duẫn nói ra, đem ngươi người trong nhà chiếu cố tốt, muốn hay không cứ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Quan Thanh Duẫn lắc đầu, ta tại nhìn thấy Bảo Sảng thời điểm, liền đem lão nương, lao bà cùng tiểu hài đưa về lao ra. Đã trải qua nhiều như vậy, Quan Thanh Duẫn cũng không phải năm đó Bạch Bảnh Trấn cái kia vô tri thanh niên. Tại Quan Hải bên trong chìm nổi nhiều năm, cũng biết rõ trong đó hiểm ác. Mà biết trong đó hiểm ác, còn dám bồi tiếp chính mình mạo hiểm, tiểu tử này chính mình hay là xem thường. Hai người trong phòng đợi khoảng chừng nửa giờ, nửa canh giờ này, Trương Nguyên Khánh lộ ra rất bình tĩnh, Quan Thanh Duẫn rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Rốt cuộc sau nửa giờ, có người gõ Trương Nguyên Khánh cửa. Trương Nguyên Khánh cũng không có mở cửa, hắn đang đợi Trình Quốc Đống tín hiệu. Cửa chỉ gõ một cái, sau đó đợi lát nữa Trương Nguyên Khánh điện thoại di động vang lên. Nhận được Trình Quốc Đống điện thoại, Trương Nguyên Khánh lúc này mới yên tâm mở cửa ra. Không nghĩ tới đứng ngoài cửa người, hắn vẫn còn tương đối quen thuộc, chính là Tiểu Hầu. Năm đó Chu Cường Bân thông qua An Sĩ Tề, đã từng đem Tiểu Hầu điều đến Trương Nguyên Khánh bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Về sau cũng chính bởi vì cái này Tiểu Hầu, Trương Nguyên Khánh đã làm nhiều lần sự tình. Tiểu Hầu, đã lâu không gặp. Trương Nguyên Khánh chủ động tiến lên cùng hắn nắm tay, Tiểu Hầu cũng lộ ra thuần phát dáng tươi cười, "Thủ trưởng, đem văn kiện giao cho ta đi." Trương Nguyên Khánh đem văn kiện giao cho hắn, Tiểu Hầu chào một cái, lúc này mới quay người rời đi. Cuối cùng đem văn kiện đưa ra, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, sau đó gọi điện thoại cho sân khấu, để Quan Thanh Duẫn ban đêm liền ở tại nhà khách. Đợi có một giờ, Trình Quốc Đống đại khái là thấy được vật liệu, hắn gọi điện thoại tới, "Ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, chuyện này tính ngươi hạng nhất công. Ta sẽ đích thân vì người xin công." Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, xem ra chính mình đặt cửa cũng áp đúng rồi. Bảo sàng đưa tới vật liệu này, chính là Trình Quốc Đống cần. Bất quá bởi vì đang đánh điện thoại, Trương Nguyên Khánh không dám tùy tiện nói. Hắn biết người bình thường điện thoại là có thể bị nghe lén, vạn nhất điện thoại của mình một mực bị nghe trộm trạng thái, nói lung tung là chí mạng. Trình Quốc Đống tựa hồ biết hắn lo lắng cái gì, cho nên cười cười, "Yên tâm đi, hai chúng ta điện thoại đã bị mã hóa, mà lại từ giờ trở đi, hai ta hệ số an toàn cũng sẽ là cao nhất. Có người đang bảo vệ chúng ta." Trương Nguyên Khánh nghe được nói như vậy, cũng có chút tiến tâm. Trình Quốc Đống nói, "Ngươi đem cầm tới tài liệu trước sau quá trình đều nói một lần, ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi làm sao thu hoạch được phần tài liệu này?" Trương Nguyên Khánh chỉ có thể đem gặp được Bảo Sảng, còn có Bảo Dũng một loạt nhu đồ, đều cùng Trình Quốc Đống nói. Biết được đây hết thảy đều là Bảo Dũng tự biên tự diễn, vì tự cứu làm ra một loạt cao cấp thao tác, Trình Quốc Đống cũng không khỏi cảm khái, cao thủ tại dân gian, cái này Bảo Dũng là nhân vật số 1. Nếu không phải là hắn, chỉ sợ cũng lấy không được những tài liệu này. Xem ra chúng ta trong hội này, đàng hoàng người đều không có cách nào sinh tồn. Chỉ là một huyện người đứng đầu, có thể bố cục đến trình độ này, hiếm thấy trên đời. Trương Nguyên Khánh lại nói, mặc dù là hiếm thấy trên đời, nhưng là hắn cũng làm rất nhiều chuyện sai, phía sau hắn cũng phải vì này trả giá đắt. Mặc dù trong chuyện này, Bảo Dũng là tự vệ làm chủ. Bất quá Bảo Dũng cũng không phải cái gì sạch sẽ người, từ hắn có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, liền có thể nhìn ra hắn là loại kia bụng dạ độc các người. Dựa theo Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, chuyện này Bảo Dũng nhiều nhất xem như lập công chủ tội, bất quá nên nhận trừng phạt vẫn là phải nhận trừng phạt. Trình Quốc Đống ngừ một tiếng, đây là tự nhiên, bất quá hắn thanh toán đặt ở phía sau. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải đem vật liệu truyền lại đúng chỗ. Dù sao Lý Nhị cũng không tốt đối phó, nói là một tay che trời cũng không phải là quá đáng. Nghe được Trình Quốc Đống chủ động nâng lên Lý Nhị bà, Trương Nguyên Khánh hiếu kỳ hỏi, đã xác định vị kia Lý lao gia tử chính là sau cùng lớn một ta, hắn cùng Thiên Hoa Thủy Nê hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Như là đã lấy được chứng cứ, Trương Nguyên Khánh càng thêm hiếu kỳ, Thiên Hoa hệ có phải hay không chính mình nghĩ có chuyện như vậy? Tin tưởng đến tận sau lúc đó, Trình Quốc Đống sẽ hướng mình làm ra một chút giải thích. Chương 825, san bằng Long Đông thành đại đạo. Chương 825, san bằng Long Đông thành đại đạo. Trình Quốc Đống do dự một chút, sau đó mới đối Trương Nguyên Khánh nói, chính mình tra được hiện tại kết quả, vị kia Lý Nhị đem hoàn toàn chính xác có vấn đề, hắn cùng Diêm đều là ta hoài nghi đối tượng. Bất quá từ trên trời hoa hệ tới nói, Lao Lý hiểm nghi khẳng định lớn nhất. Lao Diêm là điển hình tỉnh ủy đại viện xuất thân, sớm nhất là bí thư, đi theo lãnh đạo tới An Bắc tỉnh. Về sau trao quyền cho cấp dưới thời điểm, không biết nguyên nhân gì lại đi tỉnh ngoài phát triển. Thẳng đến chính sảnh thời điểm, mới trở lại An Bắc tỉnh. Lao Lý lại khác biệt, hắn là xí nghiệp bối cảnh xuất thân. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, làm kinh tế rất có một bộ. Hắn đến An Bắc đằng sau, đề bạt không ít lại xí nghiệp bối cảnh người. Như lời ngươi nói Thiên Hoa hệ, chỉ là một trong số đó theo Trình Quốc Đống giảng thuật, Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy, nếu như từ lý lịch đến xem, Lý Thái khả năng hoàn toàn chính xác cao hơn Diêm Văn Chí. Hắn tò mò hỏi, như vậy Chu Ca lúc đó chính là đang cha mẹ nhà hắn. Trình Quốc Đống lại thở dài một hơi, lão Chu điều tra vật liệu đã không biết đi đâu, hắn phá án cũng xưa nay sẽ không nói với ta. Đây là đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Từ trước mắt tình huống đến xem, Lý Thái khẳng định là không có chạy. Trương Nguyên Khánh cũng thở dài một hơi, Liều Ám Hoa Minh cuối cùng vẫn đem sự tình tra ra. Bất kể như thế nào, ta có thể hảo hảo ngủ một giấc. Trương Nguyên Khánh triệt để thở dài một hơi. Trình Quốc Đống lại nói, ngươi cũng đừng lập tức liền buông lỏng, chuyện này truyền lên đi đằng sau, đợi đến chân chính ra kết quả còn rất dài thời gian. Ngươi nên làm được sự tình vẫn là phải làm tốt, Thường Khê huyện bản án muốn đã điều tra xong. Đặc biệt là Lý công tử mấy cái kia công ty, muốn đem tiền nhìn kỹ, đừng lại bay. Trương Nguyên Khánh hừ một tiếng, chỉ cần cho ta một cái thủ tục, ta liền đối với mấy cái này công ty tiến hành kiểm tra. Trình Quốc Đống đối với Trương Nguyên Khánh năng lực vô cùng tin tưởng, hắn vừa cười nói ra, đúng rồi, có muốn hay không tốt, bước kế tiếp ở nơi nào phát triển. Đây là Trình Quốc Đống lần thứ hai nói chuyện này, cùng lần trước khác biệt. Lần trước Trình Quốc Đống để Trương Nguyên Khánh điều ra tỉnh kỷ ủy hệ thống, là bởi vì hắn tra được mấu chốt địa phương, Trình Quốc Đống đội ba muốn để hắn mau chóng rời đi, tránh khỏi dẫn lửa lên thân. Thế nhưng là lần này, Trình Quốc Đống là biết, một khi Lý Nhị sự tỉnh đã điều tra xong, Trương Nguyên Khánh không thể bỏ qua công lao. Cứ như vậy, đặc biệt đề bạt cũng là có khả năng. Coi như không thể phá nghiên cứu, cũng sẽ cho phía trên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá ngẫm lại đặc biệt cất nhắc khả năng kỳ thật không lớn, Trương Nguyên Khánh đã đặc biệt hai lần, lại đặc biệt lần thứ ba lời nói, thực sự có chút nghe rợn cả người. Bên trong thể chế thường nói, chính sử cấp là người bình thường trần nhà. Phó tính đó chính là đánh vỡ trần nhà, chân chính tiến nhập một cá thể chế bên trong rất nhiều nhân vọng bụi không kịp vị trí. Vị trí này, nếu như là đặc biệt thu hoạch lời nói, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Mà nếu như không đặc cách lời nói, có trọng đại biểu hiện là công, Trương Nguyên Khánh hiện tại có hai con đường có thể đi, trở lại hành chính bên kia để bạn phân công. Chơi hắn trước đó nghề cũ, trở thành huyện khu người đứng đầu tiếp tục chịu tư lịch. Đợi đến niên hạn sau khi tới, gặp được cơ hội lời nói, lại để bạn làm phó thính cấp. 35 tuổi trước trở thành phó thính, chính là Trịnh Giao đó cũng là quan hệ quá cứng, lại thêm chuyên nghiệp hình lãnh đạo, mới có thể tại 35 tuổi thời điểm đạt tới. Chu Cường Bân, Hầu Tuyền Niên đã coi như là người nổi bật, gần 50 tuổi mới tới chính sảnh, tuổi hơn 40 thời điểm mới đạt tới phó thính. Hành chính con đường này, đến tính cấp 5 năm một cái cấp bậc, đã xem như dọa người. Trình Quốc Đống chính là có đại bối cảnh người, tiền kỳ cũng là tại kỷ ủy hệ thống, đi được là chuyên nghiệp lãnh đạo lộ tuyến, mới có thể tại 40 tuổi trước đến chính sảnh. Từ kinh nghiệm của bọn hắn bên trong, mới có thể nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đáng sợ. Một nghèo hai trắng tiểu tử, từ chính khoa bắt đầu, một đường tại tầng dưới chốt rèn luyện, đầu tiên là đặc biệt về sau là dẫm lên niên hạn đi lên trên. Loại tốc độ này, liền ngay cả Trình Quốc Đống đều có chút mặc cảm. Cũng không biết Chu Cường Bân từ nơi nào đào tới một cái yêu nghiệt. Nếu như Trương Nguyên Khánh một vị truy cầu cấp bậc, hắn cũng có thể tuyển một con đường khác, đó chính là tại tỉnh kỷ ủy tiếp tục đợi. Hắn cải cách phổ biến cũng tệ, lại thêm làm vụ án lớn như vậy. Kể từ đó, vụ án giám sát quản lý thất bên kia không có khả năng lại phối thất chủ nhiệm. Trương Nguyên Khánh cái này chủ trì làm việc, sẽ chủ trì đến chuyển chính thức mới thôi. Thất chủ nhiệm cao phối phó tính, cũng là thông thường thao tác. Bất quá lại sau này phát triển, bằng không tại hệ thống nội bộ, bằng không chuyển sang nơi khác đảm nhiệm kỷ ủy thư ký, sau đó lại mưu cầu tiến thêm một bước. Có thể nói vô luận như thế nào lựa chọn, Trương Nguyên Khánh cũng coi là san bằng Long Đông thành đại đạo, sau này tiềm lực phát triển không thể tưởng tượng. Trương Nguyên Khánh nghe vậy cũng là hơi xúc động, đợi đến thời điểm lại nhìn đi, nếu như có thể trở về lời nói, ta vẫn là muốn tại Giang Bắc thị phát triển. Về phần là về Thường Khê huyện hay là về Phồn Hoa khu, ta đều được. Kỳ thật duyệt tận thiên phàm, hay là muốn trở về đến ban sơ, có thể tạo phúc một phương là được rồi. Từ trên tình cảm tới nói, Trương Nguyên Khánh không phải rất ưa thích tỉnh kỷ ủy hệ thống này, chính mình chuyên nghiệp cũng không phải là ở chỗ này. Hắn hay là ưa thích tiếp địa khí một chút, đi theo rộng rãi làm bầy sờ soạn lần mò, để một chỗ bởi vì bọn họ phấn đấu có thể nhìn thấy hy vọng. Chính như Trương Nguyên Khánh đã từng đối với Trình Quốc Đống nói như vậy, vẹn vẹn một đầu nước bẩn sông quản lý, có thể làm cho bao nhiêu người được sống cuộc sống tốt, đây là giết mấy cái tham quan có thể làm được sao? Trình Quốc Đống cười cười, không có thay Trương Nguyên Khánh làm lựa chọn. Hắn cũng biết, Trương Nguyên Khánh bên người cao nhân vô số, khẳng định sẽ có người cho hắn một chút đúng trọng tâm đề nghị. Đợi đến cuộc điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh thần kinh một mực căng thẳng rốt cục đã thả lỏng một chút. Ở sau đó mấy ngày, Thường Khê huyện lần này bản án, tiến bộ có thể nói thần tốc. Bảo Dũng ve sầu thoát xác phía dưới, cuối cùng hoàn mỹ trải qua thẩm tra. Bất quá hắn cũng không có biện pháp làm đến toàn thân trở ra, liên quan tới hắn báo cáo là tể phong khởi thảo. Bảo Dũng một vài vấn đề cũng rất nghiêm trọng, hắn người này cũng là điển hình nội đấu người trong nghề, nguyên bản phát triển không sai Thường Khê huyện, tại trên tay hắn phát triển tốc độ làm cho người thất vọng. Lại thêm cao suối, Thang Học Quân, Bành Thái Lai bọn người, hoặc nhiều hoặc ít có một số việc muốn nhiễm đến trên người hắn. Cho nên Bảo Dũng coi như lui ra ngoài, cũng đem lột một tầng ra. Từ Trương Nguyên Khánh tiến vào Thường Khê huyện, thẳng đến Bảo Dũng ve sầu thoát xác, Trương Nguyên Khánh đều không có cùng hắn chính diện tiếp xúc. Tương phản, Bành Thái Lai tại bản giao trước đó, ngược lại mãnh liệt yêu cầu gặp Trương Nguyên Khánh. Bởi vì Bành Thái Lai yêu cầu rất mãnh liệt, đồng thời tuyên bố chỉ cần nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, liền sẽ chi tiết cùng khai hết thảy. Trương Nguyên Khánh lúc này mới lựa chọn tại hỏi thăm trong phòng, cùng Bành Thái Lai đã cách nhiều năm tới lần thứ nhất gặp mặt. Bành Thái Lai nhìn thấy Trương Nguyên Khánh phi thường kích động, hắn đối với Trương Nguyên Khánh nói ra: "Nguyên Khánh, ngươi giúp ta một chút, ta muốn lập công." Trương Nguyên Khánh nhìn xem đã từng Thường Khê huyện người đứng đầu, hiện nay trên đầu đã không có cái gì lông tóc, bộ dáng tiểu tụy phảng phất muốn gần đất xa trời bình thường. Điều này làm hắn không khỏi thở dài một tiếng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Chương 826, Vi Ai Bành Thái Lai chương 826, Vi Ai Bành Thái Lai Trương Nguyên Khánh nhìn xem Bành Thái Lai cái dạng này, không khỏi nghĩ đến năm đó chính mình nhìn thấy hắn thời điểm. Lúc kia hắn phảng phất bày mưu nghĩ kế, tại Thường Khê huyện cơ hồ chiếm cứ lấy quyền chủ đạo. Nhưng là bây giờ, tinh thần sa sút dáng vẻ đầy đủ phô bày cái gì gọi là từ đám mây rơi xuống đến bùn đất. Trương Nguyên Khánh không có đả kích hắn, mà là hỏi, "Ngài nói, nếu như ta có thể đến giúp ngài, ta khẳng định sẽ xuất thủ. Ta biết, cho nên ta hiện tại ai cũng không tin, ta chỉ tin tưởng ngươi. Ta đưa cho ngươi tin tức tuyệt đối trọng yếu, đây cũng là ngươi cơ hội tốt." Bành Thái Lai đến lúc này, vẫn không quên mê hoặc một chút Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó Bành Thái Lai liền nói, "Ta muốn báo cáo Lý Thái Nhi tử, tên Vương bắt đản này là cái tội ác tày trời người. Hắn mượn hắn lao tử quyền thế, tại An Bắc có thể nói là muốn làm gì thì làm. Hắn tại Thường Khê huyện lệnh mấy cái công ty, đều là xác không công ty. Hắn chính là mượn những công ty này, kiếm lấy đại lượng phụ cấp. Bảo Dũng là đồng lõa, Du Tư Viễn cũng là đồng lõa." Bành Thái Lai quyết đại một phen, đang muốn cẩn thận lúc nói, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, "Ngươi nói tình huống này, chúng ta đã nắm giữ manh mối. Chúng ta đã đang điều tra Lý công tử. Nếu như ngươi có thiết thực chứng cứ, như vậy sẽ đưa đến tích cực tác dụng, cũng là một loại lập công biểu hiện." Bành Thái Lai ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh đám người đã tra được. Hắn nơi nào có cái gì thiết thực chứng cứ, ý nghĩ của hắn là trước báo cáo, sau đó hiệp trợ Trương Nguyên Khánh bọn người đi điều tra. dù sao chính hắn cùng Lý công tử bọn người tiếp xúc qua, kết hợp nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hoặc nhiều hoặc ít có thể tra ra một vài vấn đề. Như vậy trải qua, chính mình không phải tương đương với lập công a, đáng tiếc là hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nếu như là mới bị bắt thời điểm, lập tức kịp phản ứng, đem đầu mâu nhắm ngay Lý công tử, như vậy còn có chút dùng. Chỉ là lúc kia, Bành Thái Lai hay là đối với Lý công tử ôm lấy hy vọng, cảm thấy đối phương sẽ đem chính mình vứt ra ngoài. Hắn cũng không biết, mình đã là khí tử. Sau đó Bảo Sảng mang theo chứng cứ xuất hiện, trên cơ bản Càn Khôn đã định thời điểm, Bành Thái Lai lúc này mới kịp phản ứng muốn lập công, đã quá muộn. Nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, Bành Thái Lai như gặp phải sét đánh. Bành Thái Lai trầm mặc nửa ngày, sau đó sắc mặt u ám nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, cho ta một điếu thuốc lá, được hay không? Trương Nguyên Khánh đem nửa hộp thuốc lá đưa tới, Bành Thái Lai run run rẩy rẩy rút ra một chi, bật lửa nửa ngày đều điểm không đến. Trương Nguyên Khánh đi qua, cho hắn đem điếu thuốc điểm. Bành Thái Lai hèn mọn nhẹ gật đầu, có lẽ là vài ngày không có hút thuốc lá, một ngụm quất đến quá mạnh, kịch liệt ho khan, nước mắt đều ho ra. Trương Nguyên Khánh mặt không thay đổi ngồi, hắn cũng cảm thấy Bành Thái Lai đáng thương lại thật đáng buồn. Đáng thương ở chỗ trí tuệ không đủ, tại các loại đánh cờ bên trong, bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thật đáng buồn thì là định lực không đủ, nếu là không có cái kia trí tuệ, vậy sẽ phải khống chế dục vọng của mình. Làm chuyện nên làm, cần cù chăm chỉ một chút, đến ở độ tuổi này, còn sẽ có dân chúng nói ngươi tốt, còn sẽ có đồng sự coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc Bành Thái Lai không có cái gì, người như vậy ngồi ở vị trí cao, đối với hắn mình còn có nơi này đều là một cái tai nạn. Trương Nguyên Khánh biết, Bành Thái Lai tâm là sợ hãi cùng hối hận. Cuộc sống về sau, hắn sẽ càng thêm gian nan. Dù sao một cái người trên người thành tù nhân, chỉ sợ chưa hẳn có thể trải qua cái này quan. Có chút lãnh đạo tiến vào số phòng, không có thời gian một năm liền thân thể xuất hiện các loại tật bệnh, rất nhiều đều là tâm lý xảy ra vấn đề. Không ít đều là chịu không nổi, còn chưa tới có thể đi ra thời gian, chính mình liền đi. Trương Nguyên Khánh an ủi một câu, ngài tranh thủ biểu hiện tốt một chút, sinh thời còn có thể trùng hoạch tự do. Bành Thái Lai cười khổ một tiếng, chậm rãi nói một câu, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Hôm nay hết thảy đều là ta trừng phạt đúng tội, ta sẽ nhận tội. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, ngài phải bảo trọng tốt thân thể, nếu có cái gì tâm nguyện cũng có thể nói với ta, ta tận hết khả năng sẽ cho ngươi trợ giúp. Bành Thái Lai nhìn xem Trương Nguyên Khánh, hốc mắt hơi đỏ lên, cảm ơn ngươi, Nguyên Khánh, ta biết ngươi là một người tốt, càng là một quan tốt. Ta vì ta trước đó đã làm hết thể xin lỗi ngươi, mặc dù dạng này xin lỗi quá mức đơn bạc. Tại thời khắc này, Bành Thái Lai nhớ tới qua lại đủ loại, chỉ cảm thấy hổ thẹn dị thường. Hắn cũng không có mặt đưa ra yêu cầu gì, đạo xin lỗi xong đằng sau, liền quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Trương Nguyên Khánh từ hỏi thăm thất đi ra, gặp ngay phải Tề Phong. Tề Phong cười nhìn lấy hắn, ta liền biết ngươi có đại động tác, không nghĩ tới, giấu giếm chúng ta làm cái lớn. Cái này đã cách Trương Nguyên Khánh đem Lý Thái chứng cứ đưa lên có đã mấy ngày, toàn bộ An Bắc đã mưa gió nổi lên. Tề Phong chính là ngu ngốc đến mấy, dù sao tại hệ thống bên trong, khẳng định có thể phát giác một chút gió thổi cỏ lay. Trương Nguyên Khánh vô vô bờ vai của hắn, Tề chủ nhiệm, có một số việc không phải cố ý giấu giếm ngươi, trong đó cũng có được đủ loại ngoài ý muốn. Có thể lý giải, đổi lại là ta cũng sẽ không cùng người khác nói. Trương chủ nhiệm, ta về sau muốn theo ngươi học còn có rất nhiều, hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo. Tề Phong đối với Trương Nguyên Khánh là tâm phục khẩu phục, từ đấy lòng sinh ra bội phục ý nghĩ. Trương Nguyên Khánh cười khổ, Tề Phong mới là tỉnh kỷ ủy hệ thống nhân tài ưu tú, chính mình vẫn có chút nước. Lại nói, chính mình cũng không có ý định tại tỉnh kỷ ủy thường làm, về sau liên hệ thời điểm, hai người thân phận đã khác biệt. Hảo hảo đem bản án kết, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Trương Nguyên Khánh không có nhiều lời, chỉ là phân phó Tề Phong nhanh lên đem sự tình. Theo Bành Thái Lai nhận tội, Thường Khê huyện án bên trong án cũng coi như có kết thúc. Kết quả cuối cùng là Du Tư Viện an dưỡng đến một nửa, liền bị nhà nước điều tra. Thương hại hắn còn làm rất nhiều chuẩn bị, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Bởi vì hắn dính líu Lý công tử sự tình, cho nên khẳng định sẽ bị tra cái út sấp. Bảo Dũng chính mình đầu thú, mà lại có biểu hiện lập công, cũng không có đi vào. Hắn xuống chức bị điều đi lên ngày xưa Bành Thái Lai đường xưa. Ngẫm lại mấy năm gần đây Thường Khê huyện người đứng đầu, cũng không tốt làm. Bành Thái Lai cuối cùng tiến vào, lã đặt là từ thôi chức vụ đổi một chỗ, Bảo Dũng cũng là xuống chức xử lý, cũng không biết hậu kỳ còn có hay không phiền phức. Theo bản án tra rõ ràng, Thường Khê huyện bên này cán bộ quần thể cũng đình chỉ làm ở Mỹ, bất quá trái lại nhau nhau tìm đến Trương Nguyên Khánh, hy vọng Trương Nguyên Khánh có thể lưu tại Thường Khê huyện. Không biết là ai phát khởi một cái hoạt động, toàn thể cán bộ viết một cái liên danh tin, viết đến tỉnh ủy, liên danh tin chính là giữ lại Trương Nguyên Khánh tại Thường Khê huyện đảm nhiệm người đứng đầu. Nghe nói tin viết tình chân ý thiết, rộng rãi làm bày tổng kết thập đại lý do. Bất quá bây giờ tỉnh ủy chỗ nào có thể để ý tới chuyện này, Diêm Văn Chí cùng Dương Tranh thông một cái khí, để tổ điều tra trở thành công tác tổ, tạm thời trợ giúp Thường Khê huyện bình ổn quá độ. Trương Nguyên Khánh tự nhiên là tổ trưởng, bọn hắn làm việc mục đích là hiệp trợ Thường Khê huyện làm tốt đứng không kỳ quản lý, kể từ đó mới tính miễn cưỡng trấn an Thường Khê huyện đám này cơ sở cán bộ. Chương 827, từ cũ đón người mới đến chương 827, từ cũ đón người mới đến Trương Nguyên Khánh làm công tác tiểu tổ tổ trưởng, cấp tốc bắt đầu chỉnh lý Thường Khê huyện luật tượng. Mặc dù hắn chỉ có quyền đề nghị, rất nhiều chuyện đều là muốn thông qua cán bộ đại hội đến quyết định, nhưng là đề nghị của hắn quyền phân lượng, tự nhiên là không giống với. Trương Nguyên Khánh quyết đoán, đưa ra công tác kế tiếp phương hướng. Kỳ thật hắn dù là không hề làm gì, chỉ cần ở chỗ này tọa trấn, như vậy cũng có thể để nơi này ổn định lại. Nhưng là Trương Nguyên Khánh cũng không phải loại người này, hắn là thật tâm muốn là Thường Khê huyện làm chút chuyện. Trải qua tiền kỳ hiểu rõ, Trương Nguyên Khánh đem nguyên bản đại doanh thương khảo hạch làm tiến một bước thay đổi nhỏ, sau đó lại đối trọng điểm cương vị tiến hành nói chuyện. đặc biệt là một chút bị sai lầm xử lý, đều trải qua tiến một bước nhận định đằng sau, đem xử lý cầm đi. Cũng có một chút cán bộ sát thực phạm sai lầm, đều bị trọng điểm ước đảm. Trương Nguyên Khánh kiên trì một đầu ranh giới cuối cùng, đó chính là không có phạm sai lầm lớn lời nói, chỉ cần tích cực chủ động rời khỏi phi pháp được, như vậy đều có thể từ nhẹ xử lý. Cái này cũng cấp tốc chỉnh đốn Thường Khê huyện tập tụ. Tại giải quyết xong cán bộ cái vấn đề sau, Trương Nguyên Khánh lại tiến về từng cái xí nghiệp lớn tiến hành điều tra nghiên cứu, ổn định những xí nghiệp gia này tâm tư. Đáng nhắc tới chính là, ngày xưa Trương Nguyên Khánh dẫn vào thuốc Bắc xưởng tinh luyện, hiện tại quy mô sớm đã phá ức, lão bản Thư Mi đã là Thường Khê huyện số 1 xí nghiệp gia. Hiện tại bọn hắn thành lập một cái xí nghiệp nhà hiệp hội, Thư Mi chính là hội trưởng. Thư Mi đã sớm biết được Trương Nguyên Khánh trở lại Thường Khê huyện, vẫn muốn tới bái phòng, đều bị cự tuyệt. Thẳng đến tổ điều tra biến thành công tác tiểu tổ, Thư Mi lập tức nắm lấy cơ hội, dẫn hắn cùng từng cái xí nghiệp gia liên hệ. Có người trung gian này, lại thêm Trương Nguyên Khánh nổi tiếng bên ngoài, xí nghiệp gia nhau nhau biểu đạt đối với Thường Khê huyện phát triển lòng tin. Thời gian 10 ngày, Trương Nguyên Khánh mang theo công tác tổ hối hạ ngược xuôi, Thường Khê huyện diện mạo rực rỡ hẳn lên. Cái này làm cho đi theo Trương Nguyên Khánh phía sau Tề Phong, Tiền Tử Hạo, Phùng Trình bọn người mở rộng tầm mắt, chân chính thấy vị tổ trưởng này đặc biệt mị lực. Bên trong thể chế có rất nhiều người, có bảo dũng dạng này cơ hồ có thể xưng là tính không lộ chút sơ hở yêu nghiệt, có Chu Hoa Thành như thế cương trực công chính có can đảm liệu mạng thanh chính người, có tầm thường vô vi người, có nước chảy bèo trôi người. Bất quá càng có một loại, chính là Trương Nguyên Khánh dạng này. Ngươi nói mưu kế, hắn hiểu lại không tinh. Ngươi nói khéo đưa đẩy, hắn biết lại không làm. Ngươi nói hậu hắc, hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn chính là nương tựa theo chính mình gian khổ làm ra thực hiện, thu được rộng khắp ủng hộ và tín nhiệm. Đến tột cùng con đường nào mới là tiền đồ tươi sáng, đã không cần nói cũng biết. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh loại này chỉnh đốn hành vi, thượng cấp cũng chưa chắc tán thành, đã có chút bao biện làm thay. Cho nên tại hắn chỉnh đốn trong lúc đó, liên quan tới Thường Khê huyện người đứng đầu, người đứng thứ hai bổ nhiệm, cấp tốc xác định ra. Mã Thanh Nguyên cái này hồng là huyện bạn năm lão nhị, rốt cục có cơ hội điều đến Thường Khê huyện đảm nhiệm người đứng đầu. Lần này nhất tuyển, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ tiền tiến còn cố ý gọi điện thoại cho Trương Nguyên Khánh hỏi thăm tình huống. Dù sao Thường Khê huyện trước mấy đời người đứng đầu, đều kết quả này, phía sau cũng không thể lại loạn. Từ tiền tiến tổng hợp cân nhắc, hay là hỏi thăm Trương Nguyên Khánh ý kiến. Cái này nếu là nói ra, tin tưởng cũng là làm vỡ nát người khác tam quan. Trương Nguyên Khánh một cái chính sự cấp, lại có thể đề nghị một huyện người đứng đầu. Dù là chính là ở trên đây một câu phát biểu, đó cũng là khó lường. Trương Nguyên Khánh cũng là cân nhắc nhiều mặt ý nghĩ, đề cử Mã Thanh Nguyên. Bởi vì Mã Thanh Nguyên trải qua mấy năm này lịch luyện, hiện nay đã có đảm nhiệm người đứng đầu tư cách, mà lại Mã Thanh Nguyên rất ổn, tổng hợp năng lực cũng tương đối hoàn thiện. Đặc biệt là Mã Thanh Nguyên am hiểu lại trị tại hắn quản lý trong lúc đó, Hồng La huyện các hạng phí tổn khống chế tốt đẹp, các phương diện đau đầu cũng không dám bước lên đâm. Do hắn đến chủ đạo Thường Khê huyện phát triển, khẳng định có thể đem nơi này loạn tượng tiêu trừ, để Thường Khê huyện nên đón tốt hơn phát triển. Mã Thanh Nguyên thông qua Phùng Nghị Phỉ biết chuyện này, cũng là cảm khái không thôi. Không nghĩ tới chính mình đảm nhiệm người đứng đầu, hay là dựa vào Trương Nguyên Khánh tiểu huynh đệ này hỗ trợ. Không chỉ có hắn đến Thường Khê huyện, Trương Nguyên Khánh hỏi thăm Phùng Nghị Phỉ ý kiến, để Phương Thu cũng thành công xuống tới, đến Thường Khê huyện đảm nhiệm thường ủy phó huyện trưởng, trực tiếp tiến vào ban tử. Tương đương một bước này, đã giảm bớt đi Phương Thu mấy năm cố gắng. Nghe nói Phương Thu tiền nhiệm trước đó, còn chạy tới nhà tang lễ điều tra nghiên cứu, cũng không biết là nghĩ thế nào. Về phần nguyên thường ủy phó huyện trưởng Du Hồng Phong, được đề cử là huyện trưởng người ứng cử. Đây cũng là hắn mấy năm này kiên trì nguyên tắc thu hoạch, có thể nói Du Hồng Phong mặc dù đúng quy đúng cũ, nhưng là làm việc nguyên tắc tính hay là rất mạnh. Năm đó Bành Thái Lai liền muốn trọng dụng hắn, bất quá bị Trương Nguyên Khánh ép một đầu. Về sau Bảo Dung đối với hắn cũng rất coi trọng, để hắn từ phó huyện trưởng đến thường ủy phó huyện trưởng, cũng là coi trọng hắn điểm này. Bất kỳ chỗ nào, làm hiện thực người, hay là sẽ đoạt được tôn trọng. Trương Nguyên Khánh lựa chọn hắn, cũng là để Thường Khê huyện rộng rãi cán bộ an tâm. Nếu không nhân vật số 1 số 2 đều là không hạng, sẽ làm tổn thương bản địa cán bộ tính tích cực. Về phần thường vụ phó huyện trưởng Trần Vệ tại chỗ bất động, Trương Nguyên Khánh thao tác chẳng khác gì là để Du Hồng Phong vượt qua hắn, trực tiếp trở thành người ứng cử. Trương Nguyên Khánh suy tính là Trần Vệ lớn tuổi, tư tưởng tương đối bảo thủ, mà lại Trần Vệ hậu kỳ cùng Du Tư Viễn rất thân cận, Trương Nguyên Khánh không có tìm hắn thanh toán cũng không tệ rồi. Hắn cũng biết ý, chủ động tìm tới Trương Nguyên Khánh, đầu tiên là thẳng thắn sai lầm, sau đó chính mình chủ động đề nghị từ đi phó huyện trưởng. Trương Nguyên Khánh hy vọng hắn có thể vì Thường Khê huyện đứng vững cuối cùng ban một tương vị, Trần Vệ cũng bởi vậy phi thường cảm kích. Về phần Lâm Thanh, một cái giấm cũng không dám thả. Hắn làm phó thư ký, lẽ ra sách nửa cấp thuận lý thành chương. Bất quá hắn là tính cách gì, Trương Nguyên Khánh tâm lý nắm chắc. Cho như thế một cái ba phải người lăn lộn đến đi, vậy thì thật là đối với nơi này không chịu trách nhiệm. Lâm Thanh đối với Du Hồng Phong sách là người ứng cử, không chỉ có không có lời oán giận, hơn nữa còn tích cực chủ động biểu thị duy trì. Cỏ đầu tường này vẫn tương đối có giấc ngộ. Dù sao cỏ đầu tường thôi, gió hướng chỗ nào thổi, người liền hướng chỗ nào đổ. Huống chi Trương Nguyên Khánh cũng không phải bình thường gió, hắn tại Thường Khê huyện chính là gió lốc. Phía sau về phần Quan Thanh Duẫn trở thành phụ tá huyện trưởng, vì bước kế tiếp trở thành phó huyện trưởng làm chuẩn bị. Những chuyện này cùng Trương Nguyên Khánh không có quan hệ gì, hoàn toàn là Thường Khê huyện thành viên ban ngành quyết định của mình. Quan Thanh Duẫn đây là hoàn toàn dính Trương Nguyên Khánh hết, mọi người đều biết hắn là Trương Nguyên Khánh người, cho nên tự nhiên là coi trọng mấy phần. Mà lại Quan Thanh Duẫn cái này phụ tá huyện trưởng, cũng là Trương Nguyên Khánh trước đó mở tiền lệ. Khoan hay nói, nếu như Quan Thanh Duẫn thuận lợi trở thành phó huyện trưởng, về sau cục triều thương coi như thành tốt lỗ hổng. Đợi đến Mã Thanh Nguyên bọn người đúng chỗ, Trương Nguyên Khánh cũng muốn rời đi. Thường Khê huyện các cán bộ cũng ý thức được điểm này, nhao nhao đề nghị muốn tổ chức tiễn biệt sẽ. Điểm này, liền ngay cả Mã Thanh Nguyên đều là người ủng hộ, hắn cũng biết rõ Thường Khê huyện cán bộ đối với Trương Nguyên Khánh tình cảm. Chỉ là đợi đến bọn hắn tìm đến Trương Nguyên Khánh thời điểm, phát hiện Trương Nguyên Khánh đã mang theo công tác tiểu tổ trong đêm đi. Liền ngay cả Lâm Thanh đều hiếm thấy hướng nhà khách người phụ trách nổi giận, các ngươi làm cái quỷ gì, Trương huyện trưởng dẫn đội đi, các ngươi cũng không thông chi. Trương huyện trưởng vì chúng ta Thường Khê huyện bỏ ra nhiều như vậy, lần trước rời đi liền không có đường, lần này lại không có đường, các ngươi làm cái quỷ gì? Người phụ trách cũng là cười khổ, Trương huyện trưởng chào hỏi, để cho chúng ta không cần thông chi. Tiểu nói này, những người khác cũng không còn cách nào khác. Trương Nguyên Khánh không nhượng chiêu đợi chỗ người phụ trách thông chi, nhà khách người phụ trách là khẳng định không dám thông báo. Mã Thanh Nguyên thấy thế cũng có chút cảm khái, Trương Nguyên Khánh uy tín đến trình độ nhất định. Liên liên chiêu đợi chỗ người phụ trách đều chỉ nghe hắn lời nói, không tiếp đắc tội huyện lãnh đạo. Khó trách thượng cấp không nguyện ý để Trương Nguyên Khánh nhập chủ Thường Khê huyện, lực ảnh hưởng này thực sự thật là đáng sợ. Mọi người thấy Trương Nguyên Khánh trống không gian phòng, nhất thời cũng đùi ngùi mãi thôi. Ngay lúc này, một đầu phát cả nhóm tin nhắn đến mỗi người trên điện thoại di động. Là Trương huyện trưởng tin nhắn, ta cũng nhận được. Trương huyện trưởng cũng cho ta phát. Tin nhắn là một bài thơ cổ, Hàn Vũ liên giang đêm nhập nô, bình minh tiễn khách sở sân cô. Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi, tấm lòng trong sáng tại ấm ngọc. Đây là một bài tiễn biệt thơ, thu đến Trương Nguyên Khánh tin nhắn, bọn hắn đều rất kích động. Có người đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Trương Nguyên Khánh rời đi phương hướng. Mặc dù biết khẳng định không nhìn thấy người, lại vẫn nhịn không được hướng nơi xa nhìn ra xa. Lòng của mọi người âm thanh giờ phút này đều là nhất trí, Trương huyện trưởng thuận buồm xuôi gió. Chương 828, thu hoạch được khen ngợi. Chương 828, thu hoạch được khen ngợi. Trương Nguyên Khánh tại trên đường trở về, điện thoại tin nhắn liền nhảy không ngừng. Thường Khê huyện các cán bộ cho hắn hồi tin tức, phần lớn đều là biểu đạt không bỏ chi ý, cũng không ít đều là chúc phúc. Trương Nguyên Khánh biết mình trong khoảng thời gian này tại Thường Khê huyện động tác, khẳng định sẽ gây nên một số người bất mãn. Thậm chí có người cảm thấy mình cầm lông gà làm lệnh tiễn, nhưng là có một số việc sợ sệt người khác nói liền bó tay bó chân, vậy liền làm không được. Sự thật chứng minh, Trương Nguyên Khánh không có cái gì tư tâm, công chính cách làm hay là đạt được mọi người tán thành. Hắn mỗi một cái tin tức đều chăm chú đọc, cảm nhận được mọi người tâm ý, bất quá hắn cũng không có hồi phục, cũng trở về không hết. Tề Phong ngồi tại Trương Nguyên Khánh bên người, không khỏi cảm khái một tiếng, "Trương chủ nhiệm, trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, chân chính cảm nhận được một đường cán bộ không dễ dàng. Có đôi khi chúng ta phá án thời điểm, cũng muốn trải nghiệm điểm này, không có khả năng đối bọn hắn quá nhiều quá nghiêm khắc." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, "Có thời gian muốn bao nhiêu tiếp theo tuyến đi một chút, chân chính dân chúng tiếp xúc, chính là một đường cán bộ, có thể nói bọn hắn mới là chúng ta thể chế nền tảng. Nếu như không hiểu điểm này, liền không cách nào đem làm việc làm đến trong lòng người. Nếu như biết rõ một đường không dễ dàng cùng phức tạp, như vậy thì sẽ không náo ra những này sao không ăn thịt cháo sự tình." Trương Nguyên Khánh cũng là biểu lộ cảm xúc, có ít người cao cao tại thượng đã quen, đến một đường làm mưa làm gió, cũng là cơ sở căm thủ đến tận xương thủy. Tỷ như trong tỉnh một cái cán sự, đi tới trong huyện, liền có thể trực tiếp kéo lấy hương chấn người đứng đầu hoặc là trong huyện người đứng đầu tiếp khách. Không ngồi không được, không ngồi không cao hứng. Một chút bộ môn gửi công văn đi, tầng tầng tăng giá cả, buộc phía dưới mệt mỏi ứng phó. Phía dưới muốn làm phát triển, hôm nay bị kéo lấy họ, ngày mai muốn làm cái gì huấn luyện. Còn kỳ quái, mặc kệ cái gì sẽ, phần lớn đều muốn cầu người phụ trách chủ yếu họ, nếu không chính là không coi trọng. Tiếp tục như thế, còn có người nào tâm tư làm phát triển? Tất cả mọi người đang làm những ngày nghiên cứu, thật làm việc nhà liền bị trói buộc tay chân, cuối cùng một chút ba hoa trích chọe người bị tuyển đi ra, sau đó liền làm trầm trọng thêm. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Tề Phong nghe vậy cũng là ngưng trọng gật gật đầu, chắc hẳn hắn là có một ít thu hoạch. Đợi đến rời đi Thường Khê huyện cảnh nội, Tề Phong thu đến tin tức, hắn thấp giọng cùng Trương Nguyên Khánh nói, "Trương chủ nhiệm, Lý tỉnh trưởng bị động." Trương Nguyên Khánh nghe vậy mừng rỡ, trong khoảng thời gian này hắn đều đang đợi cái tin này. Tề Phong tiếp tục nói, "Vừa mới có người nói với ta, Lý tỉnh trưởng đưa đi An dưỡng, đã rời đi An Bắc." An dưỡng, chắc hẳn Du Tư viện đối với cái này rất có cảm xúc, thật tốt đi An dưỡng, bằng không thân thể không được, bằng không chính là mình xảy ra vấn đề. Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Bùi Lục hỏi thăm Lý công tử công ty tình huống, quả nhiên Lý công tử công ty đã được phòng. Về phần chuyện tiền bạc, Trương Nguyên Khánh tại đối với Lý công tử ở vào Thường Khê huyện công ty tiến hành kiểm tra. Đại đa số tài sản còn tại, bất quá lưu động tiền mặt không có. Trương Nguyên Khánh đoán chừng Lý công tử những công ty khác cũng là tình huống này, hiện tại cái này Lý công tử cũng không thấy. Rất có thể Thường Khê huyện xảy ra chuyện đằng sau, Lý công tử liền đi nước ngoài. Sự tình phía sau, tất cả đều là điều khiển chỉ huy. Hiện tại thật xảy ra chuyện, hắn là chắc chắn sẽ không trở về. Đối với loại tình huống này, chỉ có thể nhìn hậu kỳ đổi trốn. Bất quá Lý công tử cử chỉ này, Lý Thái là muốn tính tiền, kết cục của hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Mà khi Trương Nguyên Khánh bọn người trở lại tỉnh thành thời điểm, một phần khen ngợi văn kiện từ tứ cựu thành chuyển đến. Trương Nguyên Khánh đạt được phía trên thông báo khen ngợi, cái này cũng nói rõ Trương Nguyên Khánh gây nên phía trên coi trọng. Trước đó Trương Nguyên Khánh liền muốn lấy cải cách các loại phương thức hấp dẫn phía trên chú ý, cứ như vậy tương đương nhiều một đạo hộ thân phủ. Không nghĩ tới, sự tình giải quyết, mới đến đạo này hộ thân phủ. Bất quá có chút ít còn hơn không, Trương Nguyên Khánh có cái này thông báo khen ngợi, biểu hiện lập công cũng đã nhận được nhiều mặt tán thành. Tin tưởng này sẽ cho hắn con đường tiếp theo, nền vững chắc cơ sở. Quả nhiên thông báo xuống tới đằng sau, gọi điện thoại chúc mừng vô số kể. Trương Nguyên Khánh chỉ có thể từng cái ngỏ ý cảm ơn. Lâm Phong Vân cũng gọi điện thoại tới, "Hào tiểu tử, ban đêm không chuyển tới tỷ ngươi nhà, tỷ ngươi nghe nói ngươi thu hoạch được ngợi khen, là muốn cho ngươi ăn mừng một trận." "Đúng rồi, đem ngươi nhạc phụ cả một nhà cũng gọi tới, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút." Trước kia Trương Nguyên Khánh cùng Lâm Phong Vân cùng nhau ăn cơm nhiều, nhưng là mỗi lần đều là thông qua người khác miệng gọi mình. Trong đó còn có rất nhiều lần, đều là Lâm Tả hỗ trợ, đem Lâm Phong Vân gọi tới. Hắn có thể tự mình gọi điện thoại mời, đồng thời để Trương Nguyên Khánh đem cả một nhà dẫn đi, nói rõ đối với Trương Nguyên Khánh đầy đủ tán thành. Trương Nguyên Khánh đáp ứng, sau đó gọi một cú điện thoại cho Chu Cường Vân, đem sự tình nói. Chu Cường Vân cũng thật cao hứng, "Tốt, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, ban đêm ta cũng muốn cùng ngươi uống một chén." Ban đêm, Trương Nguyên Khánh về nhà chuẩn bị, không nghĩ tới Dương Thiên Khai xa tới đón. Lâm Phong Vân để cho mình bí thư tới đón người, có thể nghĩ là cao hứng biết bao nhiêu. Trương Nguyên Khánh biết, Lâm Phong Vân không chỉ có cao hứng dùng cho hắn, cũng là vì chính mình cao hứng. Dù sao Lý Thái Đảo Môi đã là ván đã đóng thuyền, hiện tại xử lý đến thế nào, liền muốn xem bản thân hắn biểu hiện. Lý Thái bị xử lý, như vậy Lâm Phong Vân cơ hội liền đến. Kỳ thật phía trên điều Lâm Phong Vân tới, tự nhiên là trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá Lý Thái vừa rời đi, Lâm Phong Vân tương đương mất đi thời gian mấy năm, sớm có thể nên đón cơ hội. Chính vì vậy, đối với Trương Nguyên Khánh cái này tiểu phúc tinh, tự nhiên là nhiều hơn mấy phần thích cùng coi trọng. Huống chi, Dương Thiên cũng là cam tâm tình nguyện tới đón. Hắn tại người nhà này trước mặt, nhưng không có cái gì cảm giác ưu việt. Lâm Phong Vân nếu có cơ hội tiến thêm một bước, như vậy Trương Nguyên Khánh tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Dù sao Lâm Tỉnh Trường muội muội, hiển nhiên coi hắn là thân đệ đệ. Có tầng quan hệ này, Lâm Phong Vân tự nhiên đối với hắn thân cận một chút. Huống chi, Trương Nguyên Khánh năng lực cũng không phải bình thường mạnh. Tiểu tử này khi khu trưởng liền có thể quấy đến tứ cửu thành, đem một cái lao phá thành khu, quả thực là hướng cả nước Văn Minh huyện khu bên trên đẩy. Hiện tại đi tỉnh kỳ ủy, Dương Thiên còn nghe lãnh đạo nói qua, Trương Nguyên Khánh đây là đạt được bảo hộ. Bất quá tại tỉnh kỳ ủy dù sao vượt qua chuyên nghiệp, đoán chừng yên lặng một năm trở ra, miễn cưỡng xem như lộ một tầng sân vàng, dù sao từ ban kỷ luật thanh tra hệ thống ra ngoài, trong tổ chức sẽ khá yên tâm. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này đi đằng sau đại động tác không ngừng, cuối cùng còn làm ra như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa. Về sau ai dám trêu chọc hắn, chính là Lao Diêm chỉ sợ cũng nghĩ nhanh lên đem Trương Nguyên Khánh để bạt ra đến đâu cái địa phương đi nhận chức trước. Nếu không đặt ở tỉnh kỳ ủy, hoàn toàn chính xác làm cho người bất an. Trừ hắn tự thân bên ngoài, Chu Cường Vân bởi vì Trương Nguyên Khánh dựng vào Lâm Phong Vân đường dây này, hiện tại cũng là tỉnh thành thị trưởng, lần này làm đời sau, rất có thể nhắc lại một bước, vậy liền phó tỉnh trưởng. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Khánh phía sau đuổi thật là một cái đều tráng kiện không gì sánh được, hết lần này tới lần khác còn hâm mộ không đến. Hắn những quan hệ này đều là phục chế không đến. Chương 829, hôn kỳ đã định. Chương 829, hôn kỳ đã định. Dương ca, thật sự là làm phiền ngươi, tự mình tới một chuyến. Trương Nguyên Khánh sau khi lên xe, vội vàng biểu thị ra cảm tạ. Bất kể như thế nào, cùng vị lãnh đạo này bí thư, nên khách khí vẫn là phải khách khí. Dương Thiên ha ha cười một tiếng, cũng đừng nói như vậy, hai anh em chúng ta chỗ nào còn cần khách khí như vậy. Dương Thiên cùng Chu Cường Bân cũng chào hỏi, Chu Cường Bân cũng cùng hắn hàn huyên vài câu. Về phần Triệu Tâm Di hòa Chu Ý, Dương Thiên cũng nhất chào hỏi. Trong lòng hắn, người một nhà này về sau cần phải hào hào ở chung. Nhạc phụ ngư bức, con rể càng ngư bức. Mọi người tới Lâm Thúy Nhu nhà, đây là Lâm Thúy Nhu nhà lần đầu tiên tới nhiều người như vậy. Liền ngay cả Dương Thiên đều bởi vì tiếc người, có cơ hội có thể đi vào ngồi một chút. Bình thường, Lâm Thúy Nhu sống một mình đã quen. Cũng may Lâm Thúy Nhu nhà cái bàn đủ lớn, mấy cái nam chen một chút, cũng liền có thể ngồi xuống. Lâm Phong Vân nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, lập tức liền bật cười, vỗ bờ vai của hắn đối với Chu Cường Vân nói ra, "Lão Chu, tốt một vị đồng sàng dễ cưng, hay là ngươi lợi hại à, một đường ngôi dưỡng tốt như vậy hiển tế đi ra." Chu Cường Vân mỉm cười, "Lâm tỉnh trưởng ngươi quá mức khích lệ hắn, ta nhìn hắn à, có chút khôn vặt nhưng là không nhiều, cũng may miễn cưỡng được cho an tâm chịu làm." Lâm Phong Vân cười lắc đầu, "Ngươi cũng đừng nói như vậy, thì hắn nghe được vậy liền không cao hứng." Trương Nguyên Khánh cũng không tốt nói cái gì, hắn nói cái gì đều lộ ra bản thân khoe. Ban đêm ăn cơm nhập tọa, Trương Nguyên Khánh tự giác ngồi tại Chu Cường Vân ra tay. Mặc dù ở nhà lúc ăn cơm, hắn hiện tại trên cơ bản chính là chủ tọa, nhưng là rời nhà đi ra ngoài, hay là cha vợ vi tôn. Trong nhà sở dĩ tọa chủ tọa, Chu Cường Vân là thời khắc nhắc nhở hắn chính là trong nhà trụ cột. Thời thời khắc khắc, muốn đến người nhà, không thể để cho người nhà lo lắng. Cho nên Trương Nguyên Khánh hiện tại cũng thiếu ngày xưa mấy phần lỗ mãng, nhưng là có một số việc nên làm vẫn là phải liều lĩnh đi làm. Nguyên Khánh, hôm nay ngươi xách chén thứ nhất. Lâm Phong Vân chủ động đề nghị, Chu Cường Vân không nói gì, bất quá cũng là khẽ gật đầu. Trương Nguyên Khánh thấy thế cũng không giả khách khí, vung chén lên, chén thứ nhất cảm tạ Lâm tỉnh trưởng, cũng cảm tạ tỷ ta. Hôm nay ngày đầu tiên trở về, chuẩn bị cho ta thịnh soạn như vậy thì tối, về sau ta sẽ không ngừng cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Trương Nguyên Khánh hay là hiểu chuyện, chén thứ nhất tự nhiên muốn cảm tạ Lâm Phong Vân cùng Lâm Thúy Nhu. Lâm Phong Vân vẫn không nói gì, Lâm Thúy Nhu trước hết lời, lúc nào cũng học được loại này vớt mông ngựa sự tình, ta nhìn tiểu tử ngươi, du hoạt. Trương Nguyên Khánh cười hắc hắc, uống một hơi cạn sạch. Lâm Phong Vân nói ra, nếu chén thứ nhất cảm tạ chúng ta, chén thứ hai không cảm tạ ngươi lão nhạc phụ. Trương Nguyên Khánh nghe vậy dẫn theo chén rượu nhìn về phía Chu Cường Vân, cái này ngày xưa lão lãnh đạo, bây giờ cha vợ. Trong lúc nhất thời, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhận biết vị cha vợ này thật là cả đời bất ngờ, đầu tiên là bị từ nhà tang lễ điều ra đến, sau đó một đường trưởng thành đều có đối phương trợ giúp cùng dìu dắt. Bây giờ nhớ tới những này, Trương Nguyên Khánh hô một tiếng cha. Mặc dù Trương Nguyên Khánh cùng Chu Cường Vân cơ hồ đã là người một nhà, nhưng là một mực không có đổi giọng. Hôm nay trường hợp này, hắn chính thức đổi giọng. Chu Cường Vân cũng có chút xúc động, hắn là tính cách lạnh nhạt, trên tình cảm cũng tương đối lãnh có người. Thế nhưng là một tiếng này cha, để hắn nghe cũng vô cùng phức tạp. Hắn ưa thích Trương Nguyên Khánh là không thể nghi ngờ, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là đem hắn xem như một quân cờ. Theo phía sau tiếp xúc, nhìn tiểu tử này là càng xem càng ưa thích. Nếu không tiểu tử này say rượu làm ra thương tổn tới mình nữ nhi sự tình, đổi lại người khác, bây giờ còn có thể thở, cái kia đều tính Chu Cường Vân thua. Hiện nay, cái này ngày xưa thủ hạ tướng tài đắc lực từng bước một trưởng thành đến tình trạng này, đồng thời cùng chính mình thân càng thêm thân, lẽ ra hắn hẳn là vui sướng. Nhưng là làm lão phụ thân tâm thái, nữ nhi của mình về sau liền theo trước mắt người này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi lại có một chút thất lạc. Chu Cường Vân bưng rượu lên, thần sắc vẫn duy trì lạnh nhạt, "Ân." Hắn muốn nói một phen, gõ một cái tiểu tử này, để cái đuôi của hắn không cần nhô lên quá cao. Nhưng là rất nói nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào, liền biến thành một tiếng ân. Trương Nguyên Khánh vừa nhìn về phía Triệu Tâm Di, trong lúc nhất thời không biết làm sao hô. Triệu Tâm Di khoát khoát tay, "Đừng luận hô, chúng ta các luận các đích. Ngươi nếu là luận hô, ta đúng vậy tự tại." Triệu Tâm Di cũng là một mực đem Trương Nguyên Khánh làm đệ đệ, Trương Nguyên Khánh gọi nàng mẹ hoặc là gọi A Di, nàng có thể chịu không được. Nàng tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh ngượng ngùng cười. Chu Cường Bân cũng lộ ra mỉm cười, "Tất cả hô tất cả a, hai người tuổi tác chênh lệch cũng không có lớn như vậy." Kỳ thật Trương Nguyên Khánh cũng có chút hô không ra miệng, dù sao chính là cảm thấy là lạ. Đợi đến chén thứ hai uống xong, Dương Thiên run một cái cơ linh, lúc này liền không thể để lãnh đạo sách chén thứ ba. Bởi vì lãnh đạo sách chén thứ ba, chẳng phải là lãnh đạo còn muốn xếp tại Trương Nguyên Khánh phía sau. Đại lãnh đạo bằng không chính là chén thứ nhất, bằng không thì khỏi nói. Dương Thiên đứng dậy bưng cái chén, "Ta đề nghị, mọi người cộng đồng uống ly thứ ba, chúc mừng Nguyên Khánh thu hoạch được khen ngợi, đây chính là tứ cựu thành khen ngợi, ý nghĩa phi thường khắc sâu." Lâm Phong Vân nói một tiếng tốt, đám người nhao nhao xách chén hướng Trương Nguyên Khánh biểu thị chúc mừng. Tam bồi sau khi uống xong, Lâm Thúy Nhu quan tâm Trương Nguyên Khánh trung thân đại sự, "Nguyên Khánh, ngươi cùng Lưu Luyến hôn lễ lúc nào xử lý? Chuyện này ta muốn tham dự, đến lúc đó liền để ngươi Lâm ca cho ngươi làm chủ hôn người." Lâm Thúy Nhu là Trương Nguyên Khánh tỷ, vậy nàng ca Lâm Phong Vân, dĩ nhiên chính là Trương Nguyên Khánh đại ca. Bất quá Lâm Phong Vân có chút cười khổ, tiểu nói này, chính mình bối phận vẫn còn so sánh Chu Cường Bân thấp. Bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì, người ta mẹ vợ đều hô tỷ, những chuyện này hay là các luận các biết đi. Có thể mời được Lâm Phong Vân tới làm người chứng hôn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tin tưởng cho đến lúc đó, Lâm Phong Vân chính là Lâm nhị đem, ý nghĩa liền càng thêm khác biệt. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Chu Yiye, Chu Yiye hiếm thấy thẹn thùng cúi đầu. Nghĩ đến nàng sắp trở thành thê tử của mình, trong lòng của hắn cũng tràn đầy nhu tình. Trương Nguyên Khánh nói ra, chuẩn bị gần đây sẽ làm, bất quá cũng chính là phạm vi nhỏ, ta cùng Lưu Luyến thương lược qua, liền không lớn thao xử lý lớn. Nghĩ đến kết hôn, Trương Nguyên Khánh ngồi mãi thôi. Tình cảm mình thế giới đã trải qua hạ cần du, dưỡng tự, mỗi người đều để lại cho hắn trí nhớ khắc sâu, nhưng là cuối cùng vẫn cùng Chu Yiye tình yêu tu thành chính quả. Hắn hiện tại rất xác định trước mắt nữ hài này chính là mình đợi này muốn cộng đồng vượt qua vị kia. Lâm Thúy Nhu nghe vậy, lập tức bắt đầu cho Trương Nguyên Khánh tìm ngày tốt. Đây cũng không phải mê tín, chính là muốn một tốt tặng thưởng. Thế là đem thời gian định đến tháng sau số 18, Trương Nguyên Khánh chuyện kết hôn, muốn chính thức nâng lên chương trình hội nghị. Đương nhiên tại trong lúc này, Trương Nguyên Khánh còn muốn đem phụ mẫu nhận lấy, Ân Đào cũng là trong nhà một thành viên, đến lúc đó cũng muốn gọi qua. Chỉ tiếc, Nhu ca hiện tại cũng không biết ở đâu, hai người không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Còn có Trương Hoài Khánh, nghĩ đến cái này thân đệ đệ, trong lòng của hắn cũng vô cùng phức tạp, cũng không biết hắn có thể hay không tham gia hôn lễ của mình. Chương 830, Lâm Phong Vân chỉ đường chương 830, Lâm Phong Vân chỉ đường nhân sinh mỗi cái trọng yếu quan khẩu, tự nhiên đều hy vọng có thể để người nhà cùng người thân cận chứng kiến. Chỉ tiếc, rất nhiều tiếc nuối không cách nào bù đắp. Đặc biệt đối với cái kia thân đệ đệ, Trương Nguyên Khánh tình cảm phi thường phức tạp. Hắn rất hy vọng đệ đệ có thể liên hệ chính mình, sau đó bất kể như thế nào, chính mình cũng sẽ hết sức đi trợ giúp hắn. Chỉ tiếc, chính mình người đệ đệ kia cùng chính mình có đôi khi một dạng, tính cách quật cường đến cực điểm. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, đem cảm xúc gần giấu đi đứng lên, vui vẻ như vậy thời điểm, có mấy lời cũng không nhắc lại. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Lâm Thúy Nhu mang theo Triệu Tâm Di hòa Chu Yiye đi gian phòng. Nàng muốn sớm đưa một cái kết hôn lễ vật, không bao lâu đi ra, Chu Yiye trên tay nhiều một cái phỉ thúy quý phi vòng tay, nghe Lâm Thúy Nhu giới thiệu là cái gì hố cũ băng trùng phiêu hoa. Dù sao Trương Nguyên Khánh cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy vòng tay này rất sấn làn da, lúc đầu Chu Yiye làn da trắng nõn, tại phiêu hoa phỉ thúy vòng tay làm nổi bật bên dưới, lộ ra màu da tốt hơn. Trương Nguyên Khánh thì là đi theo Chu Cường Bân cùng Lâm Phong Vân cùng một chỗ ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, về phần Dương Thiên thì là chủ động yêu cầu thanh lý vệ sinh. Không có cách nào, bí thư chính là như vậy. Lãnh đạo không cho ngươi quét dọn, ngươi còn muốn biểu hiện rất đau đớn tự tôn, nói rõ lãnh đạo không tín nhiệm ngươi. Trương Nguyên Khánh cũng là bí thư xuất thân, cho nên cũng hiểu rõ vô cùng, hắn nguyên bản chủ động muốn hỗ trợ, nhưng là hôm nay hắn là nhân vật chính, Lâm Phong Vân còn có rất nói nhiều muốn đối với hắn nói. Lâm Phong Vân dò hỏi, "Nguyên Khánh, con đường tiếp theo đi như thế nào, có ý kiến gì hay không?" Trương Nguyên Khánh biết, Lâm Phong Vân khẳng định sẽ hỏi vấn đề này, thậm chí Chu Cường Vân khẳng định cũng đối vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Bất quá chính mình cái này cha vợ, bình thường rất ít chủ động hỏi thăm chính mình làm việc, nếu như mình có cái gì cảm thấy không hiểu, đi tìm hắn hỏi thăm, hắn khẳng định sẽ nói. Đây là bởi vì Chu Cường Vân biết, đến Trương Nguyên Khánh tình trạng này, mỗi một cái lựa chọn đều sẽ quyết định bước kế tiếp phát triển. Hắn càng hy vọng Trương Nguyên Khánh có thể có ý nghĩ của mình, mà không phải trở thành hắn phụ thuộc. Trên thực tế, tại thật lâu trước đó, Trương Nguyên Khánh tiến về Bạch Bành trấn thời điểm, Chu Cường Vân liền ý thức được, Trương Nguyên Khánh rất có ý nghĩ của mình. Người như hắn, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm bí thư, mà là thích hợp đi mở sáng tạo một phen sự nghiệp. Nếu như cưỡng ép giữ ở bên người, cố nhiên Trương Nguyên Khánh bây giờ một cái sự cấp cũng có khả năng cầm tới, nhưng là hắn sẽ không lịch luyện như vậy thành thục. Hắn lúc đó đối với Trương Nguyên Khánh tình cảm, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chính vì vậy, hắn về sau để Triệu Tâm Di đi tìm Trương Nguyên Khánh, để Trương Nguyên Khánh tại cơ sở làm rất tốt. Hiện nay, Chu Cường Bân mặc dù không nói, nhưng là trong lòng của hắn cũng thường thường bởi vậy cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại Trương Nguyên Khánh lại đến trọng yếu lựa chọn, Chu Cường Bân so Lâm Phong Vân càng thêm quan tâm hắn lựa chọn. Ngay tại bên cạnh lau nhà Dương Thiên, thấy cảnh này cũng vô cùng hâm mộ. Cái này khiến hắn nghĩ tới, cao như mình thi điền bảng nguyện vọng thời điểm, cha mẹ mình nhìn xem ánh mắt của mình, đã có kiêu ngạo lại có lo lắng, ẩn tàng không được quan tâm. Trương Nguyên Khánh nhìn xem hai vị quan tâm trưởng bối của mình, lãnh đạo, hắn cũng nói ra ý nghĩ của mình, ta vẫn là muốn trở lại địa phương, tính cách của ta càng thêm thích hợp đi làm chút hiện thực. Thì như làm phát triển kinh tế một loại. Từ phó khoa đến hiện nay chính sử, Trương Nguyên Khánh đã đạt đến người bình thường trần nhà. Bất quá vô luận như thế nào lên trước, hắn sơ tâm không có đổi, đó chính là làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương. Dĩ nhiên không phải nói tại tỉnh kỳ ủy nơi này, liền không có biện pháp tạo phúc một phương. Thế nhưng là tỉnh kỳ ủy sự tình, có những người khác càng thêm thích hợp. Giống như là Tề Phong chỉ cần học hỏi kinh nghiệm, chắc hẳn có thể làm được càng thêm ưu tú. Tỷ như Tiền Tử Hạo, Triệu Thiên Tân, tỉnh kỳ ủy nhân tài ưu tú rất nhiều, bọn hắn chỉ cần mang một viên công chính tâm đi làm việc, đều có thể đem chuyện này làm tốt. Thế nhưng là để những người này đi địa phương, bọn hắn chưa chắc có chính mình phù hợp. Bởi vì chính mình chính là từ tầng dưới chót, từng bước một đi tới, tích lũy rất kinh nghiệm phong phú. Thậm chí Trương Nguyên Khánh trước đó tiếp xúc học được thời điểm, Hình Đông Huy lão gia tử còn cùng mình nói qua, có thể đem chính mình một chút kinh nghiệm viết thành một thiên luận văn hoặc là một quyển sách. Trương Nguyên Khánh cũng có ý nghĩ này, lúc trước hắn liền viết qua một thiên luận văn, về sau bị Diệp Tuấn chiếm trước đi. Hắn muốn tại bài luận văn kia trên cơ sở, lại thêm mấy năm gần đây suy nghĩ cùng ý nghĩ, đem một vài thành thục kinh nghiệm biên vào đi. Chỉ là làm việc một mực bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian, về sau các loại kết hôn, có thể cùng chú ý đi ý nhiều tâm sự, sau đó để nàng đến chấp bút. Cái này nhỏ quân sư thế nhưng là cái ngạo kiểu tiểu học bá, không dùng thì phí. Nghe được Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, Chu Cường Bân không có vội vã nói chuyện, dù sao Lâm tỉnh trưởng ở chỗ này. Lâm Phong Vân nhẹ gật đầu, ngươi có ý nghĩ này rất tốt, lần này ngươi tại Thường Khê huyện xử lý vấn đề, có thể nhìn ra ngươi tại một đường làm việc là rất vững chắc. Cố nhiên có chút tạp âm, cảm thấy ngươi bao biện làm thầy, ta lại cảm thấy những người này thuần túy là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tổ chức của chúng ta nên là cổ vũ có thể trợ lý đồng thời có thể làm được sự tình cán bộ, mà không phải nhìn thấy người khác làm việc, liền khoa tay múa chân. Sự tình làm không được, sau đó lại chạy tới bỏ đá xuống giếng. Phương diện này, ngươi rất có dũng khí, mà lại cũng có năng lực, đáng giá khen ngợi. Nâng lên Thường Khê huyện sự tình, Lâm Phong Vân đưa cho khẳng định, điều này cũng làm cho Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi. Chớ nhìn hắn tại Thường Khê huyện làm tốt lắm, nhưng là hắn biết bên trong thể chế liệu tính. Không cần cho là làm chuyện tốt liền sẽ thu đến ca ngợi, có đôi khi ngươi làm chuyện tốt, người ta ngược lại cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác. Giống như là Tần Minh liền điển hình thuộc về loại này lãnh đạo, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Không chỉ có chính hắn treo lên, cũng muốn ngươi treo lên. Dù sao ngươi nếu là làm sai, hắn cũng muốn nhận tương ứng ảnh hưởng, đây là hắn chán ghét. Lâm Phong Vân ở phương diện này hay là khai sáng, tin tưởng mình nhạc phụ cũng là có thể lý giải. Dù sao mình nhạc phụ chính là tướng tài, xông đến đem thức nhân vật. Lâm Phong Vân đối với Trương Nguyên Khánh đánh giá đằng sau, nghĩ nghĩ nói ra, đã ngươi thích hợp tại địa phương làm việc, lại thêm có năng lực này, ta muốn có cái nhiệm vụ hay là thích hợp ngươi. Cường Bân, việc này trong lòng ngươi cũng có bài, ngươi cùng ngươi con rể nói một chút. Chu Cường Bân nhẹ gật đầu nói ra, tỉnh thành bên này sẽ phải xây một huyện cấp khu trải qua mở khu, nếu như trong tỉnh phê chuẩn kiến thiết lời nói, sẽ là một cái rất thích hợp mở ra khát vọng địa phương. Trương Nguyên Khánh minh bạch huyện khu cấp trải qua mở khu, đương nhìn ở vào huyện khu bên trong, nhưng là đúng vậy thụ huyện khu quản lý. Trải qua mở khu cấp bậc, đem cao hơn huyện khu. Cũng chính là trải qua mở khu mặc dù tại huyện khu bên trong, nhưng là người đứng đầu cấp bậc cao hơn tại huyện khu, cũng chính là phó thính cấp. Thế nhưng là lấy Trương Nguyên Khánh cấp bậc, đi qua đằng sau, đảm nhiệm một cái phó chủ nhiệm không sai biệt lắm. Hắn còn chưa tới thời điểm cất nhắc. Lâm Phong Vân nhưng nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười cười, đừng có gấp, trải qua mở khu phê chuẩn thành lập, cũng muốn đến sang năm. Đợi đến lúc kia, ngươi đi trước đảm nhiệm phó chủ nhiệm chủ trì làm việc. Ta tin tưởng, thời gian một năm ngươi hẳn là có thể đủ tiếp bên dưới sạp hàng này. Đây chính là có bắp đuổi chỗ tốt, cái gì đều cho ngươi tốt nhất, không có điều kiện sáng tạo điều kiện. Chương 831, sớm nghỉ ngơi chương 831, sớm nghỉ ngơi Trương Nguyên Khánh tự nhiên là không có ý kiến, Lâm Phong Vân coi như không có tiếp nhận hai trôi vị trí, muốn quyết định vị trí này cũng là có thể. Nếu như hắn tấn thăng hai trôi, như vậy Trương Nguyên Khánh tại An Bắc là thật như cá gặp nước. Ban đêm Lâm Phong Vân nhìn thật cao hứng, hắn cùng Chu Cường Bân cũng hàn huyên trò chuyện, đồng thời tiết lộ một tin tức. Trước mắt tỉnh thành thị ủy thư ký Tôn Lợi sẽ phải điều nhiệm mặt khác tiết kiệm đảm nhiệm chuyên trách phó thư ký. Chu Cường Bân sau khi nghe không có chút gợn sóng nào, mấy năm gần đây, cả nước tỉnh lỵ thành thị thư ký từ dị địa điều nhiệm cùng chỗ trong tỉnh điều nhiệm chiếm đa số. Chân chính từ tỉnh lỵ thành thị thị trưởng, trực tiếp đề bạt làm tỉnh lỵ thành thị thư ký rất ít, không cao hơn một bàn tay. Dù sao tỉnh lỵ thành thị thị trưởng cùng mặt khác địa cấp thành phố thị trưởng là cung cấp, đều là chính sảnh. Mà tỉnh lỵ thành thị thư ký là tỉnh ủy thành viên ban ngành, mà lại nói như vậy tại ban tử bên trong xếp hạng không thấp. An Bắc tỉnh lỵ thành thị thư ký, có là phó tỉnh trưởng kiêm danh hiệu này, cho nên tiến vào ban tử. Cũng có bộ tuyên truyền bộ trưởng dạng này nguyên bản tỉnh ủy thành viên ban ngành đến trên vị trí này quá độ một chút. Cho đến tận này, tại An Bắc tỉnh còn không có một nhiệm kỳ thị trưởng là trực tiếp sách là thư ký. Chu Cường Bân biết mình không thể nào là kẻ may mắn kia, chỉ bất quá Tôn Lợi nếu như điều nhiệm đến mặt khác tiết kiệm đảm nhiệm chuyên trách phó thư ký, như vậy tỉnh ủy thường ủy liền sẽ chỗ chống đi ra, đến lúc đó nội bộ động một chút sẽ có vị trí đi ra. Nếu như chống đi một cái phó tỉnh trưởng, Chu Cường Bân hay là có lực đánh một trận, bất quá cũng tương đối mơ hồ. Dù sao hắn đảm nhiệm tỉnh ủy thành thị trưởng thời gian không dài, tư lịch còn chưa đủ. Chu Cường Bân tâm tính rất tốt, hoàn toàn đã bình ổn thường tâm đối đãi. Lâm Phong Vân nhìn ở trong mắt âm thầm gật đầu, Chu Cường Bân là cái có thể làm đại sự người, trong lòng có tính khí. Xem ra hắn có thể nuôi dưỡng được Trương Nguyên Khánh, cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Tại Lâm Phong Vân nhà Hàn Huyên đã khuya, lúc này mới ai về nhà nấy. Lâm Thúy Nhu ngược lại là đem Trương Nguyên Khánh cùng Chu Ý đều lưu lại, nói là cùng bọn hắn còn muốn tâm sự. Bất quá càng về sau, trên cơ bản Trương Nguyên Khánh một người đi ngủ, Chu Ý chạy tới bồi Lâm Thúy Nhu. Thẳng đến nửa đêm, Chu Ý lại vụng trộm chạy tới, cùng một con mèo nhỏ một dạng chui vào trong chăn. Thúc nghe được Chu Ý thanh âm, làm cho lòng người bên trong liền không nhịn được ngứa một chút. Cái này nhỏ quân sư, rất dễ dàng câu lên Trương Nguyên Khánh lửa giận trong lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Ý ngủ một lấy lại sức, Trương Nguyên Khánh rời giường ăn điểm tâm liền đi ra ngoài chuẩn bị đi làm. Không nghĩ tới, nhìn thấy Lâm Thúy Nhu còn mang theo mắt của thâm, hiển nhiên một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Trương Nguyên Khánh cũng không tốt hỏi nhiều, đi ra ngoài đánh một cái xe đến đơn vị. Ở đơn vị cửa ra vào, Trương Nguyên Khánh đụng phải Tần Minh. Tần thư ký. Trương Nguyên Khánh không có chút nào khúc mắc, chủ động tiến lên chào hỏi. Trong lòng hắn, dù sao cũng không cần thiết cùng vị lãnh đạo này khiến cho thủy hỏa bất dung. Cứ việc Trương Nguyên Khánh trướng mắt ra hỏa này, cũng biết đối phương trướng mắt chính mình, nhưng là mặt ngoài khách sáo, cũng là thành thục biểu hiện. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tần Minh người này không phóng khoáng về không phóng khoáng, nhưng không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Nếu không, Trương Nguyên Khánh cùng hắn đấu, cũng sẽ không lưu thủ. Tần Minh nhìn thấy bây giờ như là đang hót gà cay Trương Nguyên Khánh, trên mặt cũng rất tự nhiên lộ ra thân thiết biểu lộ. Nguyên Khánh đồng chí, trước phải hướng ngươi nói một tiếng chúc mừng, phía trên có thể cho ngươi thông báo khen ngợi, ngươi bây giờ thế nhưng là hệ chúng ta thống có tiêu. Đâu có đâu có, cái này không đều là Tần thư ký quan tâm chỉ đạo à, nếu không ta một Tần Minh, làm sao có thể lấy được thành tích như vậy. Muốn ta nói, Tần thư ký là của ta lão sư. Dù sao hiện tại tiện nghi cũng chiếm được, Trương Nguyên Khánh nói chuyện cũng mềm mại, chữ câu đều đặc biệt hợp người lấy đối phương tâm. Tần Minh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xem ra là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tiểu tử này cũng sẽ nói tiếng người. Đây là đạo lý kia, mỗi ngày đụng phải một đầu ác quyển, hướng phía ngươi nhe răng trợn mắt, ngươi khẳng định là phiền phức vô cùng, thận không thể đem nó đem linh nhử. Kết quả đột nhiên ác quyển này không nhe răng trợn mắt, hướng về phía ngươi nhu thuận ngoắc ngoắc cái đuôi, như vậy tự nhiên nhìn nó so nhìn chó khác đều muốn thuận mắt. Tại Tần Minh trong mắt, Trương Nguyên Khánh chính là một đầu điển hình ác quyển, bắt hai cắn hai chủ. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này năng lực phi phàm, người sau lưng cũng một cái so một cái lợi hại, căn bản không động được. Hiện tại Trương Nguyên Khánh đột nhiên ôn thuận, Tần Minh cũng thuận nước đẩy thuyền, ta đây cũng không dám, muốn nói lão sư, Dương thư ký mới là lão sư của chúng ta. Ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi, nhiều nhất xem như một cái học trưởng. Hai người lẫn nhau khách khí, không khí tốt đến không được. Người lui tới, nhìn thấy Tần Minh cùng Trương Nguyên Khánh nói chuyện náo nhiệt như vậy, cũng nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Sống lâu thấy nhiều, hai người này làm sao cùng đổi một người giống như. Trương Nguyên Khánh một đường đem Tần Minh đưa đến phòng làm việc, lúc này mới lên tiếng nâng lên chính mình sự tình, Tần thư ký, Thường Khê huyện thế nhưng là một chuyến khổ sai, nhiều ngày như vậy không có về nhà. Cho nên muốn cùng ngươi xin mời cái nghỉ dài hạn. Tiện thể lấy, cùng ta vị hôn thê ra ngoài du lịch một phen, là kết hôn làm chuẩn bị. Tần Minh sau khi nghe sửng sốt một chút, kết hôn. Kết hôn là chuyện tốt ta, Nguyên Khánh đồng chí ngươi ở độ tuổi này, là muốn giải quyết vấn đề cá nhân. Không phải vậy lớn tuổi độc thân, trong tổ chức trọng dụng thời điểm, hay là sẽ cảm thấy không lớn ổn thỏa. Nói, Tần Minh lại đổi đề tài, bất quá vị hôn thê là nhà ai thiên kim, trước đó cũng không nghe ngươi nói qua, còn có kết hôn thời điểm có cần hay không xin mời Dương thư ký cho ngươi chứng hôn. Trương Nguyên Khánh biết việc này không đạt được, cho nên đã nói chú ý ý địa thân phận. Về phần người chứng hôn sự tình, hắn cũng từ chối nhã nhặn, đến lúc đó kết hôn cũng chính là đơn giản xử lý, người chứng hôn đã tìm xong, ta bị hôn thê cùng Lâm Tỉnh Trường thân muội muội quan hệ không tệ, Lâm Tỉnh Trường đến lúc đó sẽ đến tòa trấn. Đương nhiên, hôn lễ khẳng định phải mời Dương thư ký cùng Tần thư ký, các ngài đều là đối với ta trợ giúp lớn nhất người. Trong điếu như vậy trường hợp, các ngươi nhất định phải tới uống hai chén. Tần Minh trước đó biết Trương Nguyên Khánh cùng Lâm Tỉnh Trường đi được gần, đêm hôm đó bọn hắn chuẩn bị rót Trương Nguyên Khánh, kết quả Dương Thiên tự mình ra mặt với người. Có thể nghĩ, Lâm Phong Vân đối với tiểu tử này thế nhưng là phi thường xem trọng. Mà bây giờ biết được Trương Nguyên Khánh lại muốn kết hôn Chu Cường Bân nữ nhi, Tần Minh không khỏi cảm khái một tiếng, dáng dấp đẹp trai thật đúng là mẹ nó là sản xuất lực. Chu Cường Bân tiềm lực tại chính sảnh cấp cán bộ bên trong tính lớn, mà lại nữ nhi của hắn mới tốt nghiệp không có 2 năm, tính toán đâu ra đấy bất quá chỉ là 25 không đến. Tiểu tử này trâu già gặm cỏ non không nói, còn ăn vào gia đình giàu có cỏ non, ngươi không bội phục đều không được. Khó trách tiểu tử này trâu không được, liền bối cảnh này, đổi lại mặt khác lòng dạ không sâu, đi tại trên đường cái, nhìn thấy cột điện cũng muốn đạp hai cước. Tần Minh tâm bên trong đậu đen rau muống, bất quá mặt ngoài lại biểu hiện thật cao hứng, nói chính là, chén này rượu mừng nếu là không mời ta cùng Dương thư ký uống, chúng ta có thể không đáp ứng. Về phần ngày nghỉ sự tình, quá trình ta để cho người ta giúp ngươi đi, ngươi đem năm nghỉ ngơi đều mời đi. Hoặc là thời gian nghỉ kết hôn sớm xin mời cũng được, hảo hảo đi ra ngoài chơi một chơi. Cảm tạ Tần thư ký. Trương Nguyên Khánh mặt mày hớn hở, phảng phất đã thấy cuộc sống tốt đẹp. Chương 832, nghi ngờ Khánh Hạ Lạc chương 832, nghi ngờ Khánh Hạ Lạc từ Tần Minh phòng làm việc sau khi đi ra, Trương Nguyên Khánh bước mặt, cảm thấy mình cười đến mặt đều muốn cứng. Chắc hẳn Tần Minh cũng là như thế, giả cười là rất mệt mỏi. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình chuyển ra cha vợ cùng Lâm Phong Vân hai cái này đại nhân vật đằng sau, Tần Minh dáng tươi cười liền chân thành rất nhiều. Nghỉ ngơi sự tình định ra đến đằng sau, Trương Nguyên Khánh trở lại vụ án giám sát quản lý thất, đem gần đây công tác giải một chút, sau đó định ra xuống một giai đoạn nhiệm vụ. Tổng thể tới nói, cải cách hiệu quả cũng không tệ lắm, Trương Nguyên Khánh để Tiền Tử Hào bọn người không ngừng cố gắng, duy trì ở trước mắt kiếm không dễ cục diện thật tốt. Bỏ ra 2 ngày thời gian, đem trong tay sự tình bàn giao một phen. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Trương Nguyên Khánh liền mang theo Chu Y Y trở về thôn, tiếp phụ mẫu đi tỉnh thành. Lần trước Nguyên Khánh phụ mẫu liền đến qua một chuyến, song phương đem chuyện kết hôn cho quyết định. Lần này trở về, cũng là mời phụ mẫu lại đi tỉnh thành một chuyến, gia trưởng hai bên muốn ăn cái cơm. Trương Nguyên Khánh trộm đạo sở về tới thôn, không nghĩ tới Ân Đào mang theo hải tử ở nhà. Lão lưỡng khẩu ôm cháu trai đó là mừng rỡ không ngậm miệng được. Hải tử gọi Trương Thắng Tích, hiện nay chính là đồng nôn đồng ngữ khôi hài vui vẻ tuổi tác. Trương Thắng Tích hô Trương Nguyên Khánh đại bá, Trương Nguyên Khánh cũng ưa thích hải tử này, mà lại hải tử cũng dính hắn, hiện tại có đôi khi còn muốn cùng Trương Nguyên Khánh đánh video. Khoan hay nói, đứa nhỏ này cơ linh kình như chính mình khi còn bé. Ca. Ân Đào nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y Y như là thần tiên quyến lữ một dạng trở về, chủ động tiến lên chào hỏi. Dù là Chu Y Y Y so với nàng nhỏ tuổi, nàng cũng cung kính hô một tiếng Y Y Y tẩu tử. Chu Y Y Y vội vàng khoát tay, Ân Đào tạ, ngài cũng đừng gọi ta tẩu tử, ngài liền cứ gọi ta Y Y Y. Trương Nguyên Khánh cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ngươi là nàng tỷ, ngươi liền hô Y Y Y đi, chúng ta các luận các đích. Cái này các luận các đích, xem ra cũng phải trở thành Trương Nguyên Khánh bên này một cái truyền thống quen thuộc. Ân Đào cũng không có kiên trì, nàng nghe nói hai người muốn kết hôn, đưa lên chúc mừng. Chỉ bất quá không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt tạm đạm mấy phần. Kỳ thật không chỉ có là nàng, liền ngay cả Trương Nguyên Khánh mâu thân Hạ Tiểu Lan nghe nói Trương Nguyên Khánh sắp kết hôn, đã cao hứng lại phức tạp. Trương Nguyên Khánh biết các nàng là nhớ tới Dương Tự, dù sao trước lúc này, chính mình cùng Dương Tự quan hệ trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Nếu như không phải Dương Tự rời đi, Trương Nguyên Khánh tuyệt đối sẽ cùng nàng đi vào hôn lễ địa đường. Nhưng là có đôi khi, thế sự vô thường. Tình cảm kết thúc, như vậy thì kết thúc. Tựa như là Hạ Cẩn Du, Trương Nguyên Khánh đã từng cũng yêu tê tâm liệt phế, không tiếc để người hạ gia trả đạm tôn nghiêm của mình. Cho dù là Hạ Cẩn Du đi nước ngoài, cùng mình cắt đứt liên lạc, hắn cũng là qua thật lâu mới đi qua khẳng này. Đối với Dương Tự cũng là như thế, cái kia yêu chính mình tận xương nữ nhân, Trương Nguyên Khánh đối với nàng có yêu, có cảm kích, có tôn kính, có ấy nấy. Thế nhưng là Dương Tự cứ như vậy quyết tuyệt rời đi, để Trương Nguyên Khánh cũng không có biện pháp. Cũng may Chu Y Y Y nhu thuận hiểu chuyện, cũng rất có thể lấy cha mẹ mình niềm vui. Còn nữa nói, Chu Y Y cái gia đình này bối cảnh, nói Trương Nguyên Khánh trèo cao cũng không đủ. Cho nên Trương Thiện Dân hòa Hạ Tiểu Lan là 100 cái hài lòng, đối với Trương Nguyên Khánh cũng nghiêm khắc dặn dò. Phải thật tốt đối đại Chu Y Y ở trong thôn không có đợi 2 ngày, liền có nghe vậy chạy tới hương trấn lãnh đạo. Liên Sơn Nước bây giờ cũng là trấn người đứng đầu, hắn tới gặp Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh khẳng định là muốn gặp. Thông qua Liên Sơn Nước, cùng Duy Loan trấn cán bộ gặp mặt. Phía sau vì để tránh cho kinh động trong huyện những người kia, Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y đem phụ mẫu mang về đến trong tỉnh. Ân Đào mang theo hải tử, cũng đi tỉnh thành chơi mấy ngày. Chu Cường Bân cùng Triệu Tâm Di nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng có chút kinh ngạc, trên trán cùng Trương Nguyên Khánh cực kỳ tương tự. Đương nhiên cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì Trương Hoài Khánh cùng Trương Nguyên Khánh liền rất giống. Cho nên hải tử giống đại bá cũng là bình thường. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, hai người cũng đối đứa nhỏ này ưa, cái này khiến Ân Đào lặng lẽ thở dài một hơi. Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y sau đó liền đi trong tỉnh bên ngoài một chút danh sơn điểm du lịch chơi một tuần lễ, hảo hảo qua một chút thế giới hai người. Bất quá có lẽ leo núi lội nước quá mức khảo nghiệm thể lực, đặc biệt là ban đêm, thường xuyên ngủ được không tốt. Nguyên bản chuẩn bị ở bên ngoài đợi 2 tuần lễ, kết quả chỉ đợi 1 tuần lễ, Chu Y Y liền vội vã chạy về. Trương Nguyên Khánh đành phải lợi dụng còn lại ngày nghỉ, đi bái phòng một chút đối với mình từng có trợ giúp lãnh đạo. Đang lúc Trương Nguyên Khánh hưởng thụ sung túc ngày nghỉ lúc, một đầu tin tức từ Duyên Hải truyền tới. Truyền tin tức chính là Chu Văn Thịnh, hắn nói cho Trương Nguyên Khánh, có Trương Hoài Khánh hạ lạc. Trương Nguyên Khánh nghe vậy mừng rỡ, lập tức liền muốn đi Duyên Hải đem Trương Hoài Khánh tìm trở về. Thế nhưng là Chu Văn Thịnh đáp đúng, để Trương Nguyên Khánh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này khiến nguyên bản cao hứng Trương Nguyên Khánh trong lòng trầm xuống. Hắn không dám nói cho phụ mẫu, đành phải cùng Chu Y Y lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị chính mình tiến đến Duyên Hải. Chu Y Y sau khi nghe, lại làm cho Trương Nguyên Khánh trông nom việc nhà đỉnh bác sĩ an tĩnh mang theo. Trương Nguyên Khánh còn có chút kinh ngạc. Ta muốn đi Duyên Hải làm việc, mang theo thầy thuốc gia đình làm cái gì? Chu Y Y lại nói, thúc, An Tinh không chỉ có là thầy thuốc gia đình đơn giản như vậy, nàng thế nhưng là tướng môn hồ nữ, thân thủ phi thường tốt. Nàng ở nước ngoài học qua, trước đó còn tại nổi danh cả nước bảo tiêu trong công ty, đảm nhiệm qua một đoạn thời gian bảo tiêu vấn luyện viên. Về sau ngươi đi ra ngoài, tận lực để nàng đi theo, hệ số an toàn sẽ cao rất nhiều. Trương Nguyên Khánh cảm thấy không cần như thế, chính mình chỉ là một cái chính sự, dù là chính là có thể để bạn làm phó thính, cũng không có tư cách mang theo một cái bảo tiêu tùy hành. Chu Y Y lại trịnh trọng nói ra. Chuyện này ngươi thật đúng là nếu nghe ta. Ngươi đoạn đường này đi tới, đắc tội với người cũng không ít. Không nói những cái khác, chúng ta An Bắc Nguyên người đứng thứ 2 bản án còn tại thẩm, tại trong lúc này, ngươi phải tùy thời chú ý an toàn. Yên tâm, nhà nàng cùng nhà ta cũng là thế giao. Mẹ của nàng cùng mẫu thân của ta trước tiên là khuê trung mật hưu, ta cùng với nàng cũng coi như cùng nhau lớn lên. Có nàng đi theo bên cạnh ngươi, ta sẽ thả lòng thăm nhiều. Trương Nguyên Khánh trong lòng tưởng tượng, cái này An Tĩnh mẫu thân có thể cùng Chu Y Y mẫu thân là bản thân, thân phận bối cảnh khẳng định là không đơn giản. Cũng không biết có bối cảnh như vậy, tại sao phải nguyện ý đến Chu Gia Lai khi một gia đình bác sĩ kiêm bảo tiêu? Trương Nguyên Khánh hỏi vấn đề này, Chu Y Y lại cười cười, còn có thể bởi vì cái gì, phẩm đức cao thượng thôi. Đến nàng thân phận địa vị này, không phải liền là muốn thực hiện giá trị của mình á, lại thêm nàng không muốn đi bên trong thể chế, thế là liền đến chỗ mù lan lộn. Ta chẳng khác gì cho nàng tìm công việc, không đến mức nàng khắp nơi đi làm chuyện nguy hiểm, trong nhà nàng người đối với ta vẫn là rất cảm kích.
Thúc, ngươi cũng đừng lo lắng nàng ăn thiệt thòi, đừng nhìn ngươi một thân man lực, nàng một bàn tay liền có thể lật tung hai cái ngươi dạng này.
Trương Nguyên Khánh nghe được Chu Y Y Y nói như vậy, lại nghĩ tới hiện tại còn tìm không thấy Hạ Lạc Lý công tử, cảm thấy Y Y cân nhắc hay là có đạo lý. Mình bây giờ vẫn là phải an toàn đệ nhất. Chương 833, không thể vãn hồi sai lầm. Chương 833, không thể vãn hồi sai lầm. Ngồi ở trên máy bay, nhìn xem an tĩnh ngay tại yên lặng đối phó một khối món điểm tâm ngọt. Trương Nguyên Khánh rất khó tưởng tượng, cứ như vậy nhìn nho nhỏ nữ sinh, có thể lật tung chính mình hai cái dạng này. Cái này nếu là nam, cao như mình thấp muốn cùng đối phương luyện một chút nhịn. Cũng là không phải xính hung đấu ác, chủ yếu Trương Nguyên Khánh cũng tò mò, cao thủ rốt cuộc là tình hình gì. An tĩnh quay đầu nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đang đánh giá chính mình, rất ngoan ngoãn đem ngọt ngào bánh ngọt cắt một khối xuống tới. Khánh ca, ngươi đến một chút. Nhìn, tiểu nữ hài này hay là thật hào phóng. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, đem bịt mắt đeo lên nghỉ ngơi. Đợi đến Trương Nguyên Khánh khi tỉnh ngủ, An Tĩnh trước người bày biện một bình mức hoa quả, nàng chăm chú chọn mức hoa quả, sau đó đưa vào trong miệng. Từ nàng chọn lựa mức hoa quả thái độ kia nhìn, đoán chừng so chọn lựa bạn trai đều muốn nghiêm ngặt. Chọn một khối ăn một khối, thẳng đến nàng đem mức hoa quả ăn hết tất cả. Trương Nguyên Khánh lại lần nữa lắc đầu, nhìn nàng có thể ăn như vậy, nghĩ thầm cái gọi là cao thủ, đoán chừng cũng chính là như thế. Dạng này một tên xỏa bạch điểm nữ hải, rất khó tưởng tượng nàng là cái gì bảo tiêu vấn luyện viên. Bất quá người không thể xem bề ngoài, vạn nhất người ta thật biết cái gì kỹ xảo cận chiến, cũng là nói không chừng. Máy bay đến duyên hải hoa thành, Trương Nguyên Khánh lập tức liên hệ với Chu Văn Thịnh. Vừa nghĩ tới đệ đệ mình tình huống, hắn cơ hồ là lòng nóng như lửa đốt. Chu Văn Thịnh tại một nhà quán cà phê thấy bọn họ, khi nhìn đến An Tĩnh thời điểm, hắn rõ ràng là nhận biết, nhẹ gật đầu, người nhà đầu này đều lớn như vậy. An Tĩnh lại một bộ ai cũng không để ý dáng vẻ, thành thành thật thật gánh chịu bảo tiêu chức trách. Cũng không biết có phải hay không trước kia từng có cái gì quan hệ gì, hay là nói nàng trời sinh liền có chút phản định. Chu Văn Thịnh đại khái là biết tính cách của nàng như vậy, không tiếp tục nói chuyện với nàng, mà là đối với Trương Nguyên Khánh nói ra, ngươi muốn làm chuẩn bị tâm lý, chúng ta đã tìm được ngươi đệ đệ Trương Hoài Khánh, nhưng là hắn dính líu cùng một chỗ lừa dối án. Hắn vô cùng có khả năng là lừa dối công ty một tên nòng cốt. Trương Nguyên Khánh nghe được tin tức này, cứ việc trong lòng có mong muốn, nhưng vẫn là cả người toàn thân rét run. Lúc này mới khoảng cách lần trước hắn đến Hoa Thành bao lâu, chính mình cái này đệ đệ lại chọc phiền phức ngập trời. Lần trước liền lừa Từ Gia tiền, mà lại dùng đến nên là phi thường ám muội thủ pháp. Từ Gia cũng không có báo án, hiển nhiên là chuẩn bị muốn để hắn bỏ ra nghiêm trọng nhất đại giới. Kết quả làm hại Trương Nguyên Khánh bán nhà cửa trả nợ, hơn nữa còn là tại Chu Văn Thịnh ra mặt trên cơ sở, đem việc này tính cho. Khoản tiền kia, Ân Đào lấy ra cơ hồ tất cả tích xúc, Dương Tự cùng nhà nàng bên trong người gánh chịu còn lại hơn phân nửa. Bởi vì chuyện này, Trương Nguyên Khánh đến bây giờ đều cảm thấy mình thiếu Dương gia nhân tình rất lớn. Trương Nguyên Khánh bây giờ đem Giang Bắc thị phòng ở cho Ân Đào ở lại, đều không thế nào có ý tốt vào ở đi. Hiện tại Trương Hoài Khánh lại cuốn vào lừa dối án, Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn khô tọa thật lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, hắn lừa người ta bao nhiêu tiền. Lần này, Trương Nguyên Khánh cũng không thể lại bán nhà cửa, nhiều nhất đem chính mình tích xúc lấy ra. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi, mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn tính tiền, nếu như hắn khư khư cố chấp, chính mình chùi đít là xoa không được. Chu Văn Thịnh nói ra, ngươi hẳn là minh bạch, đây cũng không phải là vấn đề tiền. Hiện tại ta muốn bắt hắn lại rất dễ dàng, bởi vì đã đem nhân tỏa định tốt. Thế nhưng là một khi bắt hắn lại, cũng chính là mang ý nghĩa hắn phải ngồi tù. Chính ngươi nghĩ kỹ, muốn làm sao lựa chọn? Trương Nguyên Khánh đối với lừa dối án không phải hiểu rất rõ, hắn hỏi, đệ ta tình huống này, nếu như tự thú lời nói, muốn ngồi bao nhiêu năm lao? Chu Văn Thịnh cũng không có biện pháp chính xác trả lời, cái này muốn nhìn tính chất, nếu như tính chất không ác liệt 3 năm phía dưới, nếu như tính chất ác liệt đó chính là 3 năm đến 10 năm. Nếu như tính chất đặc biệt ác liệt, đó chính là 10 năm trở lên, thậm chí là vô hạn. Nói cách khác, cái gì hình phạt đều là có khả năng đến. Trương Nguyên Khánh thật sâu thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Trương Hoài Khánh một bước sai từng bước sai, chọc tới phiền toái lớn như vậy. Phạm pháp, một khi phạm pháp nói, đó chính là không thể vãn hồi. Có thể hay không đem địa chỉ nói cho ta biết, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Trương Nguyên Khánh không có quá nhiều do dự, lập tức liền muốn gặp Trương Hoài Khánh. Hắn không thể không quản, vô luận tình huống như thế nào, đều muốn trước liên hệ lại nói. Chu Văn Thịnh nhắc nhở hắn, một khi ngươi thấy hắn, nếu như ngươi lại thả đi hắn, về sau hắn bị bắt nói, sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Chu Văn Thịnh biết hiện tại Trương Nguyên Khánh tiền đồ như gấm, vừa mới làm một kiện đại án, đạt được tứ cựu thành chú ý tại hắn cấp bậc này cùng tuổi tác, có thể đủ số lần gây nên cao tầng chú ý, đây là rất nhiều người cả một đời đều không đụng được kỳ ngộ. Một lần là tại Thường Khê huyện, bởi vì tại cao đẳng học thuật Bình Đài ra ánh sáng, cuối cùng đưa tới cao tầng chú ý một lần chính là đem Lý Nhị đem đưa vào đi, có thể nói là đầu ngọn gió chính thịnh. Mà tại Chu Văn Thịnh trong mắt, Trương Nguyên Khánh người đệ đệ kia đơn giản chính là phế vật đến nhà. Thành sự không có, bại sự có dư. Người như vậy, xác nhận khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bất quá Chu Văn Thịnh cũng minh bạch, vị huynh đệ này hai người là người thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm hoàn toàn không phải người khác có thể sánh được. Đã từng có người nói qua, phụ mẫu chi tình là có đầu không có đuôi. Cũng chính là ngươi vừa ra đời, liền có thể cảm nhận được phụ mẫu chi ái, nhưng là phụ mẫu sẽ rời đi ngươi, cho nên cái này yêu là không có cách nào cùng ngươi kết thúc. Vợ chồng chi tình là vô thủy có cuối, hai người vừa mới bắt đầu thời điểm không biết, nhưng là vợ chồng chi tình có thể nương theo lấy ngươi cùng một chỗ đến phần cuối của sinh mệnh. Ở trong nhân thế tình cảm bên trong, chỉ có tình huynh đệ là đến nơi đến chốn. Chu Văn Thịnh là con một, tự nhiên không cách nào minh bạch Trương Nguyên Khánh đối với mình đệ đệ tình cảm. Quả nhiên Chu Văn Thịnh cho dù là nhắc nhở, Trương Nguyên Khánh nghĩ
vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, ta đi gặp hắn, nghĩ biện pháp sẽ khuyên hắn tự thú. Kỳ thật, Trương Nguyên Khánh nghĩ là, nếu như Trương Hoài Khánh tội nghiệp còn nhẹ, như vậy chính mình khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để hắn tự thú, tiếp nhận vốn có trừng phạt. Nhưng nếu như Trương Hoài Khánh chân đích đã đến tội ác tày trời, như vậy chính mình thực sẽ đem đệ đệ mình đưa vào đi chịu chết. Loại sự tình này, chính mình cũng làm không được. Chu Văn Thịnh đại khái biết Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt, nên cho đề nghị đã cho, còn lại liền muốn xem bản thân hắn. Hiển nhiên một mặt này, Trương Nguyên Khánh là vô luận như thế nào đều muốn gặp. Chu Văn Thịnh thấy thế, liền đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Đợi lát nữa sau khi trở về, trên tay hắn liền có thêm một trang giấy, phía trên viết rõ địa chỉ. Chu Văn Thịnh nói ra, ta phái hai người cùng ngươi phía sau, nơi này là một cái cũ nát cư xá, bên trong ngư long hỗn tạp. Vạn nhất có chuyện gì, người của ta tăng thêm an tĩnh cùng một chỗ, có thể cam đoan an toàn của ngươi. An tĩnh nhếch miệng, bắt ngươi người cùng ta so. Chu Văn Thịnh nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu, so là so ra kém, bất quá nhiều cá nhân nhiều một chút lực lượng. Duyên hải khối này rất phức tạp, rất nhiều người đều dễ dàng ở chỗ này lật thuyền. An tĩnh nghe vậy cũng không có lại nói cái gì, Trương Nguyên Khánh hiện tại thì là tâm phiền ý loạn, tâm tư hoàn toàn không ở nơi này. Chương 834, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chương 834, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Trương Nguyên Khánh mang người tiến đến Trương Hoài Khánh chỗ cư xá, đến lúc đó đằng sau, hắn đang muốn đi bảo, An tĩnh lại chủ động nói ra, Khánh ca, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta vào xem. Trương Nguyên Khánh đã có chút nóng nảy, nhưng lại An tĩnh có được lộ ra thần tình nghiêm túc. Trương Nguyên Khánh biết lúc này không phải bốc đồng thời điểm. Hắn đứng tại cửa ra vào, điểm một điếu thuốc lá. An tĩnh đi vào, đại khái đợi hơn 10 phút, nàng mới gọi điện thoại đi ra, Khánh ca, các ngươi vào đi, trực tiếp đi Trương Hoài Khánh bọn hắn phòng cho thuê. Trương Nguyên Khánh dẫn người lập tức tiến vào, cư xá hoàn toàn chính xác có chút cũ, cùng Hoa Thành cái này hiện đại hóa thành thị có chút không hợp nhau. Bất quá đây cũng là Hoa Thành phong cách một trong, các loại kiến trúc đều có. Cư xá nhà ở có điểm giống là chuồn bồ câu, nhìn vô cùng chen chúc. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy Trương Hoài Khánh liền ở tại loại địa phương này, trong lòng cảm giác khó chịu. Đến phòng ở lâu đằng sau, Trương Nguyên Khánh dẫn đầu lên lầu 2, gõ 203 cửa phòng. Trong phòng không có người nói chuyện, nhưng là bên trong rõ ràng có tiếng vang. Trương Nguyên Khánh nhẫn nhịn trên đường đi tính tình rốt cục bạo phát đi ra, "Trương Hoài Khánh, mở cửa ra cho ta. Ta là ca của ngươi." Bên trong tiếng vang càng thêm rõ ràng, Trương Nguyên Khánh hung hăng một cước đá vào trên cửa. Cửa đều bị đá ra vết rạn, có thể nghĩ hắn hiện tại hỏa khí lớn bao nhiêu. Hai cái bảo tiêu thấy thế, không nói hai lời nhau nhau đập lên. Khóa cửa chịu không được ba người mãnh liệt bạo đạn, cuối cùng cửa phịch một tiếng bị đá văng. Trương Nguyên Khánh xông đi vào xem xét, chỉ gặp ban công có bóng dáng chợt lóe lên. Hắn tiến lên xem xét, Trương Hoài Khánh còn có hai người từ ban công nhảy xuống, sau đó tan ra bốn phía. "Trương Hoài Khánh!" Trương Nguyên Khánh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng tại trên ban công hô, "Ngươi đứng lại đó cho ta." Thế nhưng là Trương Hoài Khánh ngay cả đầu cũng không quay, hướng cư xá bên ngoài phóng đi. Lúc này, một thân ảnh giống như con báo một dạng từ nơi hẻo lánh nhảy ra, một cước liền đem Trương Hoài Khánh đạp lăn trên mặt đất. Trương Nguyên Khánh lúc này mới nhìn thấy, đó là nhìn cùng cô gái ngoan ngoãn một dạng An Tĩnh. Trương Nguyên Khánh thấy thế, cũng muốn từ ban công nhảy xuống, hai cái bảo tiêu cuống quýt kéo hắn lại, "Trương tiên sinh, Chu tiên sinh có bằng dao, ngươi cũng không thể thụ thương." Trương Nguyên Khánh vỗ vỗ đầu, hắn lửa giận công tâm phía dưới, quả thật có chút hồ đồ rồi. Mặc dù mình tố chất thân thể không sai, vạn nhất té xuống, thân thể mất đi cân bằng, đụng đầu vào chỗ nào, thật đúng là được không bù mất. Trương Nguyên Khánh quay người đi ra ngoài, ba bước cũng hai bước đi xuống cầu thang, sau đó chạy tới cổng khu cư xá. Lúc này, đã tụ tập không ít người. Trương Nguyên Khánh nhìn hai cái bảo tiêu một chút, hai người vội vàng đem người khuyên mở, "Không có việc gì không có việc gì, không nên nhìn, hai huynh đệ phân ra không đồng đều, đệ trộm ca ca tiền, không có cái gì đại sự." Hai cái bảo tiêu nói đều là tiếng bản địa, rất dễ dàng đem người khuyên mở. Trương Nguyên Khánh đi qua, nhìn thấy nằm dưới đất Trương Hoài Khánh, hắn hận không thể đi lên liền cho hắn một trận bạo đạp. Nhưng khi nhìn một chút người vây xem, hắn vẫn là nhịn được. Đi lên đem Trương Hoài Khánh kéo lên, "Theo ta đi." Trương Hoài Khánh bị Trương Nguyên Khánh sau khi nắm được, cũng không dám lại phản kháng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, huynh trưởng như cha, Trương Nguyên Khánh giáo huấn hắn so phụ thân Trương Thiện Dân giáo huấn đều nhiều. Trương Nguyên Khánh đem Trương Hoài Khánh kéo tới trên xe, An Tĩnh chạy tới lái xe, rất nhanh hai cái bảo tiêu cũng quay về rồi. Năm người vừa vặn một chiếc xe, mở ra Chu Văn Thịnh biệt thự. Tiến vào Chu Văn Thịnh biệt thự đằng sau, Trương Nguyên Khánh ngang nhau đợi Chu Văn Thịnh nói ra, "Cảm tạ Chu ca, cho ta một gian phòng trống." Chu Văn Thịnh nhìn thấy Trương Hoài Khánh cùng con chó chết, cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu để bảo tiêu đem Trương Nguyên Khánh dẫn tới trên lầu phòng trống. Sau khi vào phòng, Trương Nguyên Khánh lúc này mới đem đệ đệ mình hung hăng ném xuống đất. "Cho ta quỳ." Trương Nguyên Khánh hỏa khí chưa tiêu, quát lạnh một tiếng. Trương Hoài Khánh từ từ bò lên, quỳ trên mặt đất. Trương Nguyên Khánh rút ra dây lưng, liền muốn quất hắn. Bất quá đi đến Trương Hoài Khánh trước mặt, nhìn thấy hắn không tránh không né liền quỳ ở nơi đó, trong lòng của hắn cũng biệt khuất gấp. Đem dây lưng ném qua một bên, sau đó lấy ra thuốc lá hút. Thẳng đến miễn cưỡng có thể ngăn chặn lửa giận của mình đằng sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới lạnh lùng nói ra, "Ngươi có biết hay không học bao lớn cái soạn, ngươi làm lại như vậy phải ngồi tù, ngươi có biết hay không? Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi?" Trương Nguyên Khánh nói, con mắt cũng đỏ lên, hắn buồn bã nó bất hạnh, giận nó không tranh. "Thật tốt, làm sao lại đi đến hôm nay? Đầu tiên là ở trong thôn đánh bạc, đem lão bà của mình đều thua. Về sau chạy đến Duyên Hải, lại lừa từ ra tiền, hiện tại còn tham dự tài chính lừa dối." Trương Nguyên Khánh nửa quỳ tại Trương Hoài Khánh bên người, nắm lấy cổ áo của hắn, "Hoài Khánh, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì ngươi sẽ đi đến con đường này?" Trương Hoài Khánh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem Trương Nguyên Khánh, nhìn thấy tấm kia cùng mình cực kỳ tương tự, nhưng lại cương nghị không gì sánh được khuôn mặt, trên mặt hắn lóe lên nồng đậm hổ thẹn, "Ca, là ta sai rồi. Ta cũng là bị người lừa, ta thật chỉ là muốn tìm làm việc, lợi ít tiền trả lại cho ngươi. Ta biết ngươi bán phòng ở, ta biết ngươi vì ta bỏ ra, ta muốn có tiền đồ. Ta tưởng tượng ngươi một dạng, đường đường chính chính là người, để cha mẹ cũng bằng vào ta làm đinh." Trương Nguyên Khánh nghe lời này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Trương Nguyên Khánh hỏi, "Ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ ham đến sâu bao nhiêu? Tội ác đại khái muốn ngồi mấy năm tù, trong lòng ngươi có hay không phổ?" Trương Hoài Khánh cúi đầu, không nói một lời. Trương Nguyên Khánh hít sâu một hơi, hắn hung hăng hướng trên mặt mình đánh một bạt hai, sau đó một tay khác tả hữu khai cùng, đánh vào trên mặt mình. "Ca." Ca Trương Hoài Khánh thấy thế, vội vàng đem Trương Nguyên Khánh cổ tay bắt lấy. Trương Nguyên Khánh hai mắt đỏ bừng, "Là ca có lỗi với ngươi, không để cho ngươi đi đến một đầu đường ngay. Năm đó vì ca đọc sách, để cho ngươi từ bỏ việc học, để cho ngươi ở trong thôn học xấu. Về sau đối với ngươi quan tâm thiếu đi, ca xin lỗi ngươi." Trương Hoài Khánh lôi kéo Trương Nguyên Khánh cổ tay, khóc bù lu bù loa, "Ca, với ngươi không quan hệ, là chính ta bất tranh khí. Không có bản sự kia, còn tâm cao khí nào?" Kết quả càng lún càng sâu. Trương Nguyên Khánh trái lại nắm lấy bờ vai của hắn, "Hoài Khánh, ngươi nói cho ca, ngươi còn có thể sống à? Trên tay có không có dính máu?" Trương Nguyên Khánh đang trên đường tới, cũng tại trên mạng tra xét, lựa gạt là sẽ không phán tử hình, cao nhất cân nhắc mức hình phạt chính là chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn, tịch thu tài sản. Bất quá đây là xây dựng ở chỉ có lựa gạt trên cơ sở, nếu như Trương Hoài Khánh gia nhập tổ chức này, còn có cái gì mặt khác phi pháp hoạt động, giống như là nghiêm khắc đả kích những cái kia phạm tội hoạt động, rất có thể mệnh cũng bị mất. Trương Hoài Khánh lại im miệng không nói. Trương Nguyên Khánh thấy thế tận tình nói với hắn, "Hoài Khánh, ca sẽ không hại ngươi. Nếu như ngươi còn có thể sống, vậy liền quay đầu đi, ca biết dùng hết tất cả biện pháp trợ giúp ngươi, để cho ngươi có thể sớm một chút đi ra. Nếu như ngươi không thể sống, ca liều mạng tiền đồ từ bỏ, ta thả ngươi rời đi. Ngươi hết thể chịu tội, ta đến gánh chịu. Đây là chính mình từ nhỏ đưa đến lớn đệ đệ, Trương Nguyên Khánh vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ hắn. Dù là vì thế từ bỏ một chút, hắn cũng ở đây không tiếc. Nếu như một người ngay cả cùng mình ra mắt thân nhân đều có thể bỏ qua, như vậy người này cũng là không bằng cầm thú. Đương nhiên tiền đề này là giữa hai người là có thân tình. Trương Nguyên Khánh biết mình bị đệ đệ này không nên thân, nhưng là hắn cũng là đối với mình có thâm hậu tình cảm. Năm đó để hắn từ bỏ việc học, hắn không nói hai lời liền từ bỏ việc học, làm việc vặt cũng muốn thay mình tích lũy trên tiền học. Về sau phụ mẫu vì chính mình giao tiền đặt cọc, trong đó có một bộ phận cũng là Trương Hoài Khánh tích xúc. Trương Nguyên Khánh biết đây hết thảy, cho nên lần đầu tiên tới Hoa Thành, nghe nói đệ đệ xảy ra chuyện đằng sau, hắn bán nhà cửa đều muốn bảo toàn đệ đệ mình. Bởi vì hắn Trương Nguyên Khánh có thể có hôm nay, đệ đệ thành toàn cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng là bây giờ, Trương Hoài Khánh sự tình, Trương Nguyên Khánh xác thực che không được. Trương Nguyên Khánh khổ khuyên đủ, "Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nếu có một tia hy vọng, ngươi cũng không cần từ bỏ. Ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ, ngươi suy nghĩ một chút ân đạo, còn có ân đạo vì ngươi sinh hài tử." Trương Hoài Khánh sau khi nghe, lộ ra giật mình thần sắc. Chương 835, có quay lại chỗ trống. Chương 835, có quay lại chỗ trống. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn giật mình, còn cho là hắn không biết chuyện này, cho nên liền giải thích cho hắn, "Ân đạo vì ngươi sinh một đứa con trai. Hải tử rất thông minh rất đáng yêu, cùng ngươi lớn lên giống. Ngươi bây giờ không vì cái gì khác người, ngươi muốn vì con của ngươi đi đến đường ngay, đúng hay không?" Trương Hoài Khánh lộ ra một nụ cười khổ, muốn nói lại thôi. Ca Trương Hoài Khánh nhìn xem Trương Nguyên Khánh một mặt mong đợi nhìn xem chính mình, hắn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, ta hẳn là còn có thể sống." Nghe được Trương Hoài Khánh nói như vậy, Trương Nguyên Khánh trùng điệp thở dài một hơi. Chỉ cần còn có thể sống là được, cho dù là 10 năm, 20 năm, liền xem như vô hạn cũng có giảm hình phạt thời điểm. Nếu như chỉ là tù có thời hạn lời nói, bình thường dài nhất bất quá 15 năm, số tội cũng phạt cũng không cao hơn 25 năm. Chí ít có sinh chi niên, còn có thể nhìn thấy hắn đi ra, người một nhà còn có đoàn viên hy vọng. Trương Nguyên Khánh nói ra, chỉ cần còn có thể sống, ca cho ngươi mời luật sư, chính là táng gia bại sản cũng cho ngươi xin mời tốt nhất luật sư. Nghe được táng gia bại sản, Trương Hoài Khánh con mắt vừa đỏ, "Ca có lỗi với, ta liên lụy ngươi. Ta kỳ thật liền muốn chứng minh chính mình ca cũng có lỗi, nhiều năm như vậy đối với ngươi quan tâm thiếu đi. Nếu như ban đầu ở Giang Bắc thời điểm, có thể đem ngươi mang theo trên người, ngươi cũng sẽ không dạng này." Nhắc qua đi, Trương Nguyên Khánh cũng là tràn đầy hối hận. Năm đó hắn bị hạ gia chèn ép, tại tỉnh thành không có nơi sống yên ổn. Vì tranh một hơi, hắn đến Giang Bắc đằng sau, thành công thi công nhân sau muốn quyết chí tự cường, đi ra một đầu con đường của mình. Kết quả ở trong quá trình này, không để mắt đến với người nhà quan tâm, kết quả Trương Hoài Khánh ở trong thôn không học tốt, chính mình cũng không biết tình huống này. Nếu như sớm một chút quan tâm, có lẽ liền có thể tránh cho dạng này bi kịch. Cũng may, hiện tại không có nhượng xuống không thể vãn hồi sai lầm lớn, như vậy hết thảy vẫn là có hy vọng. Cảm nhận được ca ca của mình cảm xúc, Trương Hoài Khánh cũng thành khẩn nhận lầm, "Ca, ta thật biết sai, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Ta quay đầu là bờ, ta tranh thủ lập công chủ tội, có thể giảm bớt thời hạn thi hành án." Trương Nguyên Khánh nghe được hắn nói như vậy, gật đầu mạnh một cái, "Tốt, ca giúp người, ngươi cần gì, đòi tiền vẫn là phải người, ca cho ngươi nghĩ biện pháp. Vô luận kết quả như thế nào, ca vĩnh viễn là ca của ngươi." Trương Hoài Khánh nghe lời này, rốt cuộc không kiềm được, ôm Trương Nguyên Khánh gào khóc. Trương Nguyên Khánh tùy ý hắn khóc lớn, trong lòng đè ép tảng đá, rốt cuộc buông lỏng một chút. Đợi đến Trương Nguyên Khánh từ bên trong phòng sau khi đi ra, hắn mặt là sưng, con mắt là đỏ, bất quá tinh thần lại đã khá nhiều. Chu Văn Thịnh đứng dậy, quan tâm nói, "Tình huống thế nào?" Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, "Còn có cứu vãn hy vọng, hy vọng Chu ca có thể cho chúng ta huynh đệ trợ giúp, để cho ta đệ đệ có thể có một lần nữa làm người cơ hội. Chu Văn Thịnh thấy thế, vừa rồi thở dài một hơi, cái này nói gì vậy, bất luận là chúng ta phải giao tình, hay là hướng về phía Cường Bân, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là sự tình. Ta liền sợ ngươi quá nặng tình cảm, hủy tiền đồ của mình. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, thế thì sẽ không, nếu như ta đệ đệ một con đường chết, ta coi như chưa thấy qua hắn. Ta có hôm nay hết thảy, không chỉ có chính ta cố gắng thành quả, cũng có rất nhiều người trợ giúp cùng duy trì. Nếu như ta vì mình đệ đệ, liền để nhiều người như vậy tâm huyết nước chảy về biển đông, cái kia đồng dạng cũng là có lỗi với quan tâm trợ giúp ta mỗi người. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh danh giới cuối cùng, hắn sẽ hết sức trợ giúp đệ đệ của mình, nhưng là hắn tuyệt sẽ không đi phạm pháp, tỉ như thông qua chính mình quan hệ đem đệ đệ mình đưa đến nước ngoài loại hình. Làm như vậy lời nói, không chỉ có là tại hố chính mình, cũng là tại hố người bên cạnh. Điểm này lý trí, Trương Nguyên Khánh vẫn phải có. Trương Nguyên Khánh đem đệ đệ mình tình huống cùng Chu Văn Thịnh nói một lần, Trương Hoài Khánh hoàn toàn chính xác tham dự tài chính lừa dối, mà lại mức không ít. Ngồi tù là khẳng định sẽ ngồi tù, nhưng là nếu như tự thú lời nói, lại thêm có biểu hiện lập công, vô cùng có khả năng 3 năm trở lên 10 năm phía dưới. Thậm chí nếu như có thể lấy được một chút trọng yếu chứng cứ, tự thú đằng sau có thể trợ giúp cảnh sát lấy được trọng yếu đột phá, như vậy 3 năm phía dưới cũng là có khả năng. Trương Nguyên Khánh nguyên bản đã làm xấu nhất mong muốn, hiện tại biết được kết quả này, cảm thấy đã là thiên hạnh. Chu Văn Thịnh nghe vậy đằng sau, không chút do dự nói, ta lại điều hai cái bảo tiêu cho ngươi đệ đệ sử dụng. Ban đêm ngươi đi với ta một chuyến, Nô Hách vừa vặn cũng tại Hoa Thành, nếu như hắn chịu hỗ trợ, đệ đệ ngươi phía sau sẽ thuận rất nhiều. Nô Hách ở đó không, ta rất lâu không gặp hắn một bên an tĩnh ngay vậy, lập tức cảm thấy hứng thú đi tới. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía nàng, ngươi cùng Nô Hách quan hệ không tệ. An Tĩnh bật cười một tiếng, trước kia đã từng quen biết, là cái có ý tứ người. Từ An Tĩnh giọng điệu đến xem, thân phận địa vị của nàng nên không thua gì Nô Hách, đoán chừng cùng Tưởng Ánh cũng coi là một vòng. Người như vậy, đang yên đang lành đến Chu gia lai đương gia đình bác sĩ, hiện tại thậm chí cho mình làm bảo tiêu, Trương Nguyên Khánh đều không hiểu rõ nàng là nghĩ thế nào. Bất quá ngẫm lại bọn hắn cái vòng này người, cũng không có ai là có thể nhìn hiểu. Nô Hách người như vậy, vậy mà lại kênh thông tin dạy văn hóa, vì thế đập hơn 1 tỷ chế tạo Thường Sơn Lữ Du trung tâm. Tưởng Ánh bình thường cũng nhìn không ra đến nàng có cái gì tâm minh, bất quá tại phồn hoa khu, Trương Nguyên Khánh cũng kiến thức nàng cứng hãn. Những người này cũng không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Trương Nguyên Khánh không muốn nhiều như vậy, dù sao An Tịnh thân phận có thể cùng Nô Hách đối thoại, vậy liền đủ. Chính mình mang theo nàng, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp mình nói hai câu. Nô Hách nếu như đồng ý giúp đỡ, đối với mình đệ đệ tới nói, là cái cự đại trợ giúp. Trương Nguyên Khánh đồng ý tối đi tìm Nô Hách, Chu Văn Thịnh lập tức liền có liên lạc, đồng thời lại phái hai cái bảo tiêu tới. Trương Nguyên Khánh mang theo bảo tiêu đi gặp Trương Hoài Khánh, đồng thời nói với hắn, ban đêm đi giúp hắn đi một chút quan hệ, phía sau sẽ có hy vọng. Hai huynh đệ tề tâm hợp lực, tranh thủ có thể đủ nhiều làm một chút việc, vãn hồi trước đó sai lầm. Vì để cho đệ đệ mình đối với mình có lòng tin, Chu Văn Thịnh cũng ra mặt. Trương Hoài Khánh tại Hoa Thành mấy năm này, nhất là tiếp xúc qua Từ gia, cho nên biết Chu Văn Thịnh năng lượng. Nhìn thấy ca ca của mình bây giờ cùng đại nhân vật như vậy bình khởi bình tọa, Trương Hoài Khánh trong lòng đã tự hào, lại có chút vì chính mình xấu hổ. Bất quá trải qua đoạn trải qua này, hắn cũng nghĩ thông, không có ngày xưa khúc mắc. Trương Nguyên Khánh trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ phải có hy vọng. Ta đứng tại bên cạnh ngươi, toàn lực ủng hộ ngươi. Hết thảy đều sẽ tốt, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt, được sống cuộc sống tốt. Trương Hoài Khánh trùng điệp nhẹ gật đầu, ca ngươi yên tâm đi, ta chính là lại đủ, cũng sẽ không để cố gắng của ngươi uổng phí. Trước kia ta đi rất nhiều đường sai, ta hiện tại sẽ nương tựa theo cố gắng của mình, dốc hết toàn lực đền bù những sai lầm này. Nghe được đệ đệ nói như vậy, Trương Nguyên Khánh nở một nụ cười, chờ ta kết hôn thời điểm, ta tự mình đi ngục giam cho ngươi đưa kẹo mừng. Chương 836, đạo lý đối nhân xử thế bản chất. Chương 836, đạo lý đối nhân xử thế bản chất. Nghe được ca ca của mình kết hôn tin tức tốt, Trương Hoài Khánh cũng trùng điệp nhẹ gật đầu. Hai huynh đệ thời khắc này tâm ý là liền tại cùng nhau. Cùng Chu Văn Thịnh tiến đến lúc ăn cơm, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Chu Y, nói Trương Hoài Khánh sự tình. Chu Y nghe vậy đằng sau cũng là thở dài một hơi, dạng này là không còn gì tốt hơn, thúc ngươi yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt. Còn có Ngô Hách bên kia, ngươi cần phải chú ý bảo trì trước đó nhân vật thiết lập của ngươi. Trương Nguyên Khánh cũng suy tư vấn đề này, chính mình cái kia ước thành chân nhân đệ tử thân phận là không phải còn muốn kiên trì. Dù sao để người ta giúp mình, còn muốn đi lừa gạt người ta, việc này dù sao cũng hơi không chính cống. Chỉ là nghe được Chu Y nói như vậy, Trương Nguyên Khánh thấp giọng nói ra, ta cảm giác kỳ thật nhân vật thiết lập này cũng chưa chắc có thể lừa gạt đến Ngô Hách. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại kia bụng về biểu diễn, thật có thể để nhân vật như vậy tin tưởng à? Chu Y lại cười, thúc ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thật cũng không phải là ngươi diễn kỹ có được hay không, mà là người ta có nguyện ý hay không tin tưởng. Đồng dạng một sự kiện, có lẽ đổi lại người khác, vị này Ngô công tử đã sớm đem người đã bay. Đổi lại là ngươi, hắn nguyện ý tin tưởng. Nghe được Chu Y nói như vậy, Trương Nguyên Khánh đại khái hiểu đến đây, ngươi nói là Ngô công tử trước đó chính là hướng về phía ta tới. Các phương diện nguyên nhân đều có một chút đi, ngươi cũng đừng quá coi thường chính mình. Không nói đến tiềm lực của ngươi như thế nào, trên người ngươi thế nhưng là có rất đại khí vận. Chu Y là Trương Nguyên Khánh kiên nhẫn giải thích. Trương Nguyên Khánh có thể không tin những này mê tín đồ vật, cái gì khí vận cơ duyên gì, bất quá chỉ là một chút nhân duyên trùng hợp mà thôi. Chu Y biết Trương Nguyên Khánh đối với mấy cái này cũng không để ý tới, nàng nói ra, chúng ta đổi một loại thuyết pháp, không nói khí vận, liền nói thế. Ngươi bây giờ thế nhưng là tình thế chính định, giá trị tuyệt đối đến vị này Ngô công tử đầu tư. Bất quá đầu tư ngươi cũng phải có cái nói còn nghe được thuyết pháp, hắn đưa ngươi một đạo hộ thân phù, ngươi đưa hắn một vị sư huynh đệ tình cảm, đây là giải thích pháp. Trương Nguyên Khánh lần này liền hiểu được, bất quá hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, liền ta cấp bậc này, có thể đáng giá hắn đầu tư hơn 1 tỷ. Trương Nguyên Khánh cảm thấy có chút hoang đường, hắn cũng không cho là Ngô Hách những người này có tiền, liền sẽ đối với tiền không quan trọng. Càng ngươi có tiền, ngược lại đối với tiền mẫn cảm tính càng mạnh. Chu Y Y Y cười cười, cái gì hơn 1 tỷ, hắn là cho ngươi hơn 1 tỷ à, hắn là đầu tư hơn 1 tỷ. Theo ta được biết, Thường Sơn Lữ Du trung tâm khai phát đằng sau, vị này Ngô công tử bắt đầu bố cục nghề du lịch, mà lại hắn cùng Tưởng Ánh liên thủ, bắt lấy Thường Khê huyện phát triển xu thế, thế nhưng là kiếm lời phi thường phong phú lợi ích. Tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh hiểu rõ. Người ta tiền cũng kiếm lời, thương hỏa tình cũng kiếm lời, sau đó lẫn nhau liên hệ cũng đặt xuống. Đây chính là chân chính có tiền người bản sự à, một cục đá hạ 3 con chim, còn để cho ngươi vô cùng cảm kích. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, có đôi khi ta cảm thấy ta trưởng thành thành thục rất nhiều, thế nhưng là có đôi khi ở trước mặt ngươi, nghe ngươi nói với ta những này, ta cảm thấy ta vẫn là năm đó cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Chu Y Y nghe vậy, a một tiếng, thúc, thiên phú của ngươi không ở nơi này. Ngươi chân chính bản sự là làm hiện thực, cũng chớ xem thường điểm này, có thể đem hiện thực làm tốt, mới thật sự là tiền đồ tươi sáng. Cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tỷ như ngươi năm đó tại Giang Bắc khi nhân viên thời điểm, các ngươi lãnh đạo mời người ăn cơm, đem ngươi mang theo, ngươi đi đem mua một cái, đoán chừng các ngươi lãnh đạo ngược lại sẽ mắng ngươi một trận, cảm thấy ngươi không hiểu chuyện, rơi xuống mặt mũi của hắn. Mà ngươi bây giờ nếu như cùng người ra ngoài ăn cơm, vụ trộm đem mua một cái, lãnh đạo của ngươi cũng tốt, ăn cơm chung người cũng tốt, liền sẽ cảm thấy ngươi EQ cao, biết làm việc. Ngươi nói là cái gì? Trương Nguyên Khánh minh bạch, đây chính là thân phận địa vị không giống với lúc trước. Ngươi hay là tiểu lâu la thời điểm, lãnh đạo mang ngươi ra ngoài ăn cơm, là đem ngươi trở thành làm nhân viên phục vụ, xem như tùy hành nhân viên. Trừ phi lãnh đạo cho ngươi đi mua, nếu không ngươi tự tác chủ trương, liền sẽ để người cảm thấy ngươi quá phận ăn ý, cho người ta một loại liều lĩnh cảm giác. Dưới loại tình huống này, rất có thể vô nông ngựa vỗ tới tận đùi. Thế nhưng là hiện nay, Trương Nguyên Khánh dù là chính là cùng Dương Tranh cùng nhau ăn cơm, trực tiếp đi ra ngoài tính tiền, người ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi liều lĩnh, ngược lại cảm thấy ngươi tôn trọng bọn hắn. Đây chính là thân phận địa vị khác biệt, coi ngươi là cường giả thời điểm, ngươi phóng thích thiện ý ý nghĩa khác biệt. Bởi vì phóng thích thiện ý là đẳng cấp không kém nhiều thời điểm, mới có thể đi làm. Trương Nguyên Khánh mặc dù bây giờ đẳng cấp khoảng cách Dương Tranh bọn người lớn, nhưng là lực ảnh hưởng lại không nhỏ. Chính như Trương Nguyên Khánh trước đó vừa mới tiến tỉnh kỳ ủy thời điểm, Tần Minh chèn ép hắn đêm hôm đó, nếu như Trương Nguyên Khánh ngoan ngoãn thất thời, đối với vị này Tần thư ký không đúng. Đối phương sẽ không cho là chính mình biết đại thể, ngược lại cảm thấy mình nhận sợ hãi, không có gì bản lĩnh gì. Hiện tại Trương Nguyên Khánh đạt được tứ cựu thành khen ngợi, hắn đối với Tần Minh hư cùng gì, đối phương liền sẽ cảm thấy mình hiểu đại cục, không tiêu căng. Từ góc độ này tới nói, Chu Y Y nói không có sai, đạo lý đối nhân xử thế là tại ngươi có nhất định trên cơ sở của thực lực. Tại bên trong thể chế thực lực cũng là lực ảnh hưởng từ đâu mà đến, có thể làm hiện thực chính là một loại. Hiện nay mình cùng Ngô Hách bọn người tiếp xúc thời điểm, vẫn là phải bày ngay ngắn tâm tính. Một vị nhìn cao bọn hắn, ngược lại bất lợi cho cùng bọn hắn đang lúc cái dao. Ân, nói không sai, trở về hảo hảo ban thưởng ngươi. Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói. Chu Y Y Y nghe vậy lại biểu đạt bất mãn, ngươi xin thương xót đi, trước khi kết hôn ta đều không cần phần thưởng. Trương Nguyên Khánh gãi gãi đầu, cũng không biết nàng có phải hay không hiểu làm gì, chính mình nói là chuẩn bị mua cho nàng ít đồ cái gì. Dù sao trước khi kết hôn, cũng không có mua cho nàng thứ gì. Xem ra lần này nghỉ ngơi, đem nàng đừng ra bóng ma tâm lý. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh cùng An Tĩnh ngồi xe đi ước định cẩn thận tiệm cơm. Cũng không nghĩ tới, Nô Hách vậy mà tại tiệm cơm cửa ra vào chờ đợi mình bọn người. Trải qua Chu Y Y để dẫn đạo, Trương Nguyên Khánh vừa thấy mặt lại khôi phục tới nhân vật thiết lập, đầu tiên là đánh giá Nô Hách một phen, sau đó cười nhạt một tiếng, sư minh gần nhất lại có chỗ tinh tiến. Nô Hách nhưng không có dễ gạt như vậy, hắn nghiền ngẫm nhìn xem Trương Nguyên Khánh, sư đệ đi lên liền lấy lòng, ngược lại để ta không nghĩ tới. Vậy ngươi nói ta có chỗ tinh tiến, chỗ nào tinh tiến? Trương Nguyên Khánh tự nhiên là có chính mình thuyết pháp, điền trang, thái tông sư bên trong giảng chân nhân chi hút lấy chủng, đám người chi hút lấy hầu, khí tức này tu hành thế nhưng là một môn trọng yếu bài tập. Ta nhìn sư minh khí tức bình ổn kéo dài, hiển nhiên nạp khí phương diện luyện tập đã đạt đến thu phóng tự nhiên. Quả nhiên, Trương Nguyên Khánh một lời điểm ra Ngô Hách đang luyện tập pháp môn, để trên mặt hắn dáng tươi cười chân thành đứng lên, sư đệ cũng tiến bộ rất nhanh, xem ra một mực tại học tập a. Trương Nguyên Khánh cười ha hả, nghĩ thầm, không học tập làm sao lừa dối ngươi cái này đại oan chủ đâu. Mặc dù Chu Ý Ý Ý nói hai người tầng này sư minh đệ quan hệ, càng nhiều là một loại thuyết pháp, nhưng là đã có thuyết pháp, vậy sẽ phải để thuyết pháp nói còn nghe được. Còn nữa nói, Ngô Hách năng chuyên môn luyện tập đạo gia nạp khí pháp môn, ngươi nói hắn không tin cái này, đó là không có khả năng. Chương 837, huynh đệ thương chương 837, huynh đệ thương giống như là Ngô Hách loại người này, thế giới tinh thần của hắn cũng là tương đối hư vô. Chính như rất nhiều người nói như thế, tại không có ăn no trước đó, lớn nhất buồn rầu chính là ăn cơm. Một khi ăn no rồi, các loại buồn rầu đều tới. Đại đa số người lớn nhất buồn rầu chính là không có tiền, thế nhưng là một khi tiền đến hoàn toàn không lo lắng không đủ dùng, buồn rầu cũng liền nhiều. Như thế nào lắng lại những ngày buồn rầu, có là sinh ra một chút đam mê, có ít người liền suy nghĩ huyền học. Giống Ngô Hách dạng này, cũng đúng là bình thường. Cho nên đối mặt hắn thời điểm, Trương Nguyên Khánh nhân vật thiết lập hay là rất trọng yếu. Quả nhiên hai người trò chuyện tiếp lên một chút đạo gia kinh điển thời điểm, Trương Nguyên Khánh so với trước kia phải vào bước nhiều, hắn đã từng cũng là học bá, nếu như đơn thuần lý luận, hắn cũng có thể lừa gạt đến người. Đợi đến tiến vào tiệm cơm bao xương đằng sau, Nô Hách lúc này mới nhìn thấy theo ở phía sau An Tĩnh. "A, sao ngươi lại tới đây?" Nô Hách đối với An Tĩnh cũng tương đối quen thuộc, bất quá từ trên thái độ đến xem lãnh đạo, bằng không chính là An Tĩnh ra thế, cùng hắn có khoảng cách nhất định, bằng không cũng không phải là một vòng, lẫn nhau ở giữa không có như vậy quen thuộc. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, đoán chừng hắn không phải là một vòng. Bởi vì đối mặt Nô Hách chào hỏi, An Tĩnh cũng liền ừ một tiếng, cũng không chút chìm hắn. Nô Hách tự làm mất mặt, tiếp tục cùng Trương Nguyên Khánh hàn huyên. Tiến vào bao xương, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Lúc này, Trương Nguyên Khánh mới hướng Nô Hách nhắc lên đệ đệ mình sự tình. Nói chuyện đến cái này tài chính lừa dối công ty, Nô Hách liền nhíu mày, công ty này mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, nói thật có chút đáng ghét, không ít người trúng chiêu. Ta rơi cờ một vóc dáng công ty, cũng tới hắn khi. Đệ đệ ngươi nếu là tham dự chuyện này, đoán chừng về sau duyên hải không tiếp tục chờ được nữa. Trương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, sau đó cười khổ, ta bây giờ suy nghĩ vấn đề, đã không phải là về sau có ở đó hay không duyên hải chờ đợi, chủ yếu chính là ta đệ đệ có thể hay không tranh thủ xử ít mấy năm. Nô Hách không ngờ tới, Trương Nguyên Khánh yêu cầu thấp như vậy. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, tình huống này, ta muốn trước hiểu rõ mới được. Dạng này, ta ngày mai giới thiệu ngươi một cái đại luật sư, có hắn hỗ trợ, đệ đệ ngươi xác suất lớn sẽ bị nhẹ phán. Đạt được Nô Hách trợ giúp, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi. Nô Hách nhưng lại nói ra, đệ đệ ngươi nếu như là nhà này tài chính lừa dối công ty nòng cốt, ta đề nghị mau rời khỏi duyên hải. Công ty này có chút thần bí, ta hoài nghi phía sau nên có cái gì mánh khóe thông thiên nhân vật, người như vậy có thể không trêu chọc tốt nhất đừng trêu chọc. Trương Nguyên Khánh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là để cho mình đệ đệ có thể xử ít mấy năm, về phần cái này tài chính lừa dối công ty, mình muốn đối phó cũng xác thực không có biện pháp gì. Đừng nói đây là đang duyên hải, chính là lúc trước đối phó trưởng tiên khoa kỹ thời điểm, nếu không phải trong tỉnh ủng hộ, mình muốn đối phó một cái công ty chi nhánh cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Về phần mau rời khỏi duyên hải, Trương Nguyên Khánh cũng nghĩ như vậy. Hai ngày này liền muốn thương lượng tự thú sự tình, đến lúc đó nhìn xem phán quyết đằng sau, có thể hay không hồi vốn bị tù. Tình huống cụ thể, vẫn là phải tìm luật sư hiểu rõ. Nhắc lên cái này lừa dối công ty, Chu Văn Tịnh mở một trò đùa, "Nô công tử, tại duyên hải nơi này, mánh khóe thông thiên thủy có thể so sánh được ngươi. Chỉ là ngươi Ngô gia không muốn động thủ, không phải vậy còn có thể để bọn hắn làm càn." Nô Hách cũng không có phủ nhận câu nói này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, con ta công ty hao tổn không lớn, không cần thiết nhiễm loạn nhân quả này. Rồng có long đạo, rắn có đường rắn, mọi người hòa khí sinh tài. Chu Văn Thịnh cũng liền chỉ đùa một chút, hắn cũng minh bạch, Nô gia không có khả năng làm loại kia hại người không lợi mình sự tình. Mà lại Nô gia nội bộ trình độ phức tạp vượt xa quá tưởng tượng, nói không chừng Nô Hách bên này ăn phải cái lô bốn, trong nhà những người khác vẫn còn tương đối cao hứng. Trương Nguyên Khánh mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là cũng minh bạch đại gia tộc như thế, lẫn nhau ở giữa lợi ích gút mắc khả năng so bên trong thể chế đều muốn trực tiếp. Cho nên đấu tranh hung ác trình độ cũng là vượt qua tưởng tượng. Đang lúc đám người qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đột nhiên một cái điện thoại phá vỡ cơm tối không khí. Chu Văn Thịnh nhận được bảo tiêu điện thoại, biến sắc phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra, nhanh lên tìm cho ta. Chu Văn Thịnh bình thường đều lộ ra phi thường nho nhã, nhưng mà đột nhiên lộ ra hung ác như vậy thần sắc, làm người ta trong lòng đều sinh ra dự cảm không tốt. Trương Nguyên Khánh cảm giác không đúng, vội vàng đứng dậy, không cẩn thận đụng ngã lăn bình rượu trên bàn, rượu lập tức đổ hé mở cái bàn. Chu Văn Thịnh cúp điện thoại, sắc mặt khó chịu nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, vừa mới ta bảo tiêu gọi điện thoại tới, nói ngươi đệ đệ mất tích. Làm sao lại mất tích? Chính hắn chạy. Trương Nguyên Khánh chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Hoài Khánh chính mình chạy. Nếu như là bị người bắt đi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Chu Văn Thịnh lại giải thích nói, là đệ đệ ngươi mang theo bảo tiêu trở về cầm vật liệu, nói là đối với hắn vô cùng trọng yếu vật liệu. Bảo tiêu cùng hắn cùng nhau, đồ vật là lấy được, nhưng là lúc đi ra, đệ đệ ngươi nhưng lại nói lên nhà vệ sinh, không để cho bảo tiêu đi theo. Bọn bảo tiêu liền chờ tại nhà vệ sinh bên ngoài, đợi 10 phút đồng hồ không gặp hắn đi ra, lại đi vào thời điểm, người đã không thấy. Hiện tại từ cử chỉ này đến xem, Trương Hoài Khánh có thể là chính mình chạy trốn, cũng có thể là bị người bắt. Trương Nguyên Khánh trầm mặt đang nghĩ biện pháp, Nô Hách chủ động mở miệng, người là ở đâu một khối rớt, ta tìm đến người cân đối một chút, cầm tới phụ cận màn hình giám sát. Chu Văn Thịnh lập tức nói địa điểm, Nô Hách liền ra ngoài gọi điện thoại. Trương Nguyên Khánh cảm tạ, cũng nói không ra miệng, chỉ có thể cảm kích nhẹ gật đầu. Hắn quyết định, lần này nếu như tìm tới Trương Hoài Khánh, chính mình liền muốn đại nghĩa diệt thân, đem hắn trực tiếp đưa đến cục cảnh sát đi. Nếu không phóng túng hắn ở bên ngoài, đó chính là đang hại hắn. Chu Văn Thịnh cũng người liên lạc tay, cùng Nô Hách người mật thiết phối hợp. Hắn an ủi Trương Nguyên Khánh, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có Nô Hách hỗ trợ, nhiều nhất nửa giờ liền có thể tìm tới người. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế lại chính mình vội vàng sao động tâm tình. Hiện tại tất cả mọi người đang giúp mình không thể trước loạn trợ cướp. Hơn 10 phút đằng sau, Nô Hách nhận được tin tức, sắc mặt hắn nghiêm trọng, giám sát đã tra được, đệ đệ ngươi hẳn là bị người mang đi ra ngoài. Ngay tại đệ đệ ngươi tiến nhà vệ sinh không bao lâu, có cái giao lộ phát hiện giấy phép che chắn xe tải. Rất có thể, đệ đệ ngươi ngay tại phía trên. Trương Nguyên Khánh nghe chút tình huống này, trong lòng liền nghiêm túc. Một loại chưa bao giờ có khủng hoảng ở trong lòng hiện hiện. Chu Văn Thịnh thấy thế vội vàng ra ngoài gọi điện thoại, hướng người của hắn tạo áp lực, phải tăng tốc tìm kiếm cường độ. Lần nữa đến tin tức thời điểm, đã là nửa đêm, Trương Nguyên Khánh bọn người ở tại Hoa Thành một cái vứt bỏ công trường tìm được Trương Hoài Khánh. Trương Hoài Khánh bị người treo ngược lấy, trên thân vết thương chồng chất, thân thể băng lãnh đã không có hô hấp. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy đệ đệ mình dáng vẻ, bị một tiếng quỷ trên mặt đất. Ban đêm hoang vu công trường bên trong, vang lên sói chu bình thường thê lương thanh âm. Chương 838, Chu Y Y Y giận chương 838, Chu Y Y Y giận ban đêm, ngay tại phồn hoa khu phòng thuê ngủ Chu Y Y Y, đột nhiên nghe được một tiếng sét. Nàng bị cái này kinh lôi đánh thức, thế là đứng dậy đi đến ban công, lại nhìn thấy bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, cũng không có muốn mưa dáng vẻ. Đem cửa sổ quan trọng, nàng vô ý thức đi tới thư phòng, lấy ra quyển kia tiểu thuyết tình cảm. Chu Y Y Y liếc nhìn nội dung bên trong, trên mặt âm tình bất định, nàng chậm rãi thở dài một hơi, nói một mình, có một số việc, hay là không được đụng. Chu Y Y Y lật đến một mặt kia, có một đoạn bị làm một cái tiêu ký. Vương gia này nhìn xa hoa, trên thực tế là làm sòng bạc gian lận xuất thân. Kiếm tiền, liền kết giao đại nhân vật. Cứ như vậy, xảy ra chuyện rủi ro có thể miễn hay. Kém nhất, chính là chuyển sang nơi khác một lần nữa lại đến. Có đại nhân vật hỗ trợ, vương gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai chọc vương gia, chỉ sợ phải cẩn thận tính mạng mình. Đem tiểu thuyết tình cảm khép lại, Chu Y Y Y luôn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Một đoạn này nói đúng một cái mặt trái nhân vật, mà ở trong đó không chỉ có đối với mặt trái nhân vật giới thiệu, còn có đối với mặt trái nhân vật phía sau đại nhân vật giới thiệu. Nhìn như đang nói một cái cố sự, thế nhưng là đọc hiểu trong đó hàm nghĩa đằng sau, liền sẽ cảm thấy hãi hùng kết vía. Thiên tiểu thuyết này còn có rất nhiều nhân vật dâu dịa, đây đều là phối hợp diễn, nhưng là miêu tả bối cảnh miêu tả rất cẩn thận. Chu Y Y Y mỗi lần sau khi xem, đều cảm thấy tê cả da đầu. Chu Y Y Y đi trở về gian phòng, vừa mới nằm xuống lại phát hiện điện thoại có 3 đầu cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là An Tĩnh. Chu Y Y Y lập tức cảm thấy không ổn, nàng chuyên môn để An Tĩnh lần này đi theo Trương Nguyên Khánh, chính là sợ sẽ xảy ra vấn đề. Người khác đều cho rằng Lý Nhị đem bị bắt, An Bác sự tình liền đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là nàng minh bạch, An Bác cái nắp còn không có chân chính để lộ đâu. Nàng đội vàng trở về một chiếc điện thoại trở về. Rất nhanh điện thoại kết nối, Chu Y Y Y vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? An Tĩnh dừng một chút, thấp giọng nói ra, Trương Hoài Khánh chết. Cái gì? Chu Y Y Y cho là mình nghe lầm, thẳng đến đối phương lặp lại một lần, nàng mới vững tin chính mình không có nghe lầm. Chu Y Y Y hít sâu một hơi, thuốc của ta hiện tại thế nào? Còn có Trương Hoài Khánh đến cùng là cho ai, làm sao lại đem mệnh đều ném đi? An Tĩnh liền đem chuyện toàn bộ trải qua đều nói cho nàng, bao quát tại trên bàn cơm, nô hách đối với cái này lừa dối công ty một chút miêu tả. Chu Y Y thì trầm mặt lặp lại mấy cái đặc điểm, cái này lừa dối công ty là mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại Duyên Hải. Bối cảnh rất sâu, liền ngay cả Ngô gia cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, có phải hay không? An Tĩnh nghĩ nghĩ, ừ một tiếng. Ta đã biết, đem thúc của ta nhìn chằm chằm, hắn quyết không thể xảy ra chuyện. Ta biết năng lực của ngươi, ngươi có thể đem hắn hoàn chỉnh mang về. Chu Y Y thì nghiêm túc nói. An Tĩnh ừ một tiếng, ngươi yên tâm, ta trên cơ bản một tấc cũng không rời đi theo. Có muốn hay không ta mau chóng đem hắn mang về, ta có chút lo lắng hắn sẽ làm ra một chút cực đoan sự tình. Chu Y Y Y lạnh lùng nói ra, không chỉ có hắn sẽ làm cực đoan sự tình, liền ngay cả ta cũng có khả năng làm cực đoan sự tình. Có ít người thật cho là mình một tay che trời, thật tình không biết trời cũng là sẽ sập. Thúc của ta nếu như muốn làm gì, ngươi liền để hắn làm cái gì, nhưng là cần phải cam đoan hắn an toàn. Đối với Ngô Hách bọn người mang để ý tới hay không An Tĩnh, lại đối với Chu Y Y Y lời nói rất tín phục, đối với nàng yêu cầu đều đáp ứng xuống. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Y Y Y lại về tới thư phòng. Nàng rút ra quyển kia tiểu thuyết tình cảm, thuận tay cầm lên bên bàn đọc sách bút, ngay tại phía trên làm lên bút ký. Nếu như nhìn kỹ, Chu Y Y Y viết tại tiểu thuyết tình cảm bên trên chữ viết căn bản không phải bản thân nàng chữ viết. Nếu có người quen thuộc, chỉ sợ sẽ cảm thấy giống như là Chu Hoa Thành chữ viết. Duyên Hải Hoa Thành, Trương Nguyên Khánh canh giữ ở nhà tang lễ bên trong. Hắn cùng nhân viên công tác là Trương Hoài Khánh đổi một bộ áo liệm, có di thể thợ trang điểm là Trương Hoài Khánh đem thương thế vẽ xong. Trương Nguyên Khánh nhìn xem trong quan tài thủy tinh đệ, mỗi một phút mỗi một giây đều cảm thấy tim như bị dao cắt. Qua lại hồi ức, giống như hòn đá đặt ở tim hắn. Nguyên Khánh, bớt đau buồn đi, cha mẹ ngươi chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến lúc đó ngươi còn muốn chiếu cố hai vị lao nhân. Chu Văn Thịnh nhìn thấy thần sắc đờ đẫn Trương Nguyên Khánh, liền có một ít không đành lòng. Hai ngày thời gian, trừ uống nước bên ngoài, không nhìn hắn ăn cái gì đồ vật. Tại không đành lòng sau khi, Chu Văn Thịnh lại có chút bất an, hắn tin tưởng Trương Nguyên Khánh có thể ngồi vào vị trí này, nội tâm cũng là phi thường cường đại, sẽ không vì chuyện này đem chính mình dày vò chết. Nhưng là hắn có khi có thể nhìn thấy Trương Nguyên Khánh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, để hắn cảm thấy việc này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Trương Thiện Dân hòa Hạ Tiểu Lan dắt dịu nhau đến đây, Chu Y Y hầu ở một bên. Hai vợ chồng nhìn thấy Trương Hoài Khánh thi thể, triệt để không kiềm được, gục ở chỗ này khóc giống nghẹn ngào. Hiện trường có nhân viên công tác nâng, Chu Y Y nhìn thấy tình huống như vậy, mặt lộ bi thương ở một bên nhẹ giọng an ủi. Mắt thấy phụ mẫu đắm chìm tại người đầu bạc tiễn người đầu xanh trong thống khổ, Trương Nguyên Khánh bịch một tiếng bị gối lao lưỡng khẩu trước mặt, cha mẹ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con trai, ta không có chiếu cố tốt Hoài Khánh. Chu Y Y Y thấy thế, cũng chậm rãi quỳ gối Trương Nguyên Khánh bên người. Nàng cùng Trương Nguyên Khánh là vợ chồng, như vậy thì hẳn là vinh nhục cùng hưởng. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, cha mẹ, ngài nhị lao phải bảo trọng thân thể, các ngài còn có ta cùng Nguyên Khánh. Tại hai người khổ khuyên phía dưới, nhị lao mới miễn cưỡng ổn định một chút. Bất quá là mẫu thân Hạ Tiểu Lan, hay là ở vào cảm xúc sụp đổ trạng thái. Chu Y Y cẩn thận kiên nhẫn an ủi nhị lao, Trương Nguyên Khánh đứng thẳng thật lâu, sau đó quay người đi ra ngoài. Chu Văn Thịnh thấy thế cũng đi theo ra ngoài, bất quá không có quấy rầy Trương Nguyên Khánh. Chỉ gặp Trương Nguyên Khánh sau khi đi ra ngoài, lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Đợi đến sau khi điện thoại thông, chỉ nghe hắn nói ra, "Vương lão, xin ngài giúp ta." "Vương lão?" Chu Văn Thịnh đối với Trương Nguyên Khánh tình huống rất quan tâm, nói đến Vương lão hai chữ, hắn lập tức nghĩ đến mấy người. Chu Văn Thịnh hướng về phía trước mấy bước, bởi vì tiếng điện thoại di động số lượng mở lớn, hắn miễn cưỡng có thể nghe được một tiếng nói dàn mua, chậm chạp mà trầm thấp, "Ta hẳn là đã nói với ngươi, không cần hành động theo cảm tính. Trương Nguyên Khánh thần sắc băng lãnh mà kiên định, "Vương lão, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, đời này ta chính là người của vương gia, ta sẽ trở thành vương gia một cây đại thụ, phù hộ người của vương gia không bị người khi nhục. À, ta hỏi ngươi, nếu như không có vương gia trợ giúp, ngươi cảm thấy ngươi có thể lên chính sự à? Ngươi đã thiếu người của vương gia tỉnh, hiện tại còn nói những này lời nói xuông, ngươi cảm thấy có thể thuyết phục ta à?" Bên kia thanh âm vẫn lãnh khốc vô tình. Dù là đối mặt với đánh mất thân nhân thống khổ Trương Nguyên Khánh, thanh âm cũng không có mảy may tình cảm ba động. Trương Nguyên Khánh gắt gao siết quả đấm, "Vương lão, ngài nói, làm thế nào ngài mới có thể giúp ta?" Vương lão bên kia trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra, "Để Chu Cường Bân gọi điện thoại cho ta, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không thay người cầu ta. Nếu như chuyện này, ngay cả nhạc phụ ngươi cũng không nguyện ý giúp ngươi, ta khuyên ngươi sớm làm trở lại An Bắc." Chương 839, Trình Quốc Đống Minh Ngộ. Chương 839, Trình Quốc Đống Minh Ngộ. Đây là Vương lão cho Trương Nguyên Khánh đưa ra một câu đố khó, Trương Nguyên Khánh đã cùng Vương gia khóa lại, hắn hiện tại còn muốn dùng Vương gia tương lai hứa hẹn, Vương lão là không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương lão hiện tại liền muốn mượn chuyện này giải quyết một vấn đề, đó chính là Chu Cường Bân đối với Vương gia khúc mắc. Đừng nhìn Trương Nguyên Khánh bây giờ nhìn giống như tiền đồ vô hạn, nhưng là chỉ cần không có đến tình trạng kia, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Dù sao con đường hoạn lộ không thua gì lên trời, một bước sai lầm liền có khả năng không còn có cái gì nữa. Tựa như Chu Cường Bân có thể đi đến một bước này, tràn đầy bao nhiêu gian nan. Đặc biệt là Chu lão qua đời trước sau, hắn đã mất đi chỗ dựa, suýt nữa ở trên trời nước thị đều không thể đặt chân. Nếu không phải Lâm Phong Bân xuất hiện, cho hắn cơ hội thở dốc, hắn cũng chờ không đến Vương gia giúp hắn, có khả năng sớm đã bị trong tỉnh người động thủ. Thế nhưng là hiện nay, Chu Cường Bân cũng là minh tinh một dạng nhân vật, tiền đồ sáng lạ. Cho nên dù là Trương Nguyên Khánh tiềm lực lớn nhất, nhưng là Vương gia càng muốn hơn đạt được Chu Cường Bân một cái hứa hẹn hoặc là một cái thái độ. Vương lão sau khi nói xong liền cúp điện thoại, Trương Nguyên Khánh nhìn xem điện thoại thật lâu, cuối cùng vẫn đã thông điện thoại. Trương Nguyên Khánh biết, Vương gia là Chu Cường Bân tâm lý một đạo cảm, hắn đối với cú điện thoại này không có nắm chắc. Nhưng là vô luận như thế nào, cú điện thoại này đều muốn đánh đi ra. Dù là có một khả năng nhỏ nhoi, Trương Nguyên Khánh đều muốn đem hại chết đệ đệ mình người này tìm ra. Lẽ ra một cái lừa dối công ty, coi như bị bắt được, cũng tội không đáng chết. Đối phương có thể đối với Trương Hoài Khánh thống hạ sát thủ, đủ để chứng minh cái này lừa dối công ty tuyệt không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Nguyên Khánh biết mình năng lượng có hạn, nô hách cũng không thể lại vì mình đắc tội cái này lừa dối công ty. Chu Văn Thịnh đại khái nguyện ý cho mình đầu tư, dù sao Chu lão đối với mình cũng rất xem trọng, hắn khẳng định sẽ tin tưởng hắn cha mình ánh mắt. Chỉ là Chu Văn Thịnh tại duyên hải một vùng, còn kém rất sang nô gia. Hiện tại, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể cầu trợ ở Vương gia, mới có thể đối phó cái này lão bản sau màn. Trương Nguyên Khánh đánh ra điện thoại, đợi đến kết nối đằng sau, chấp nhất nói ra, "Cha, ta cần ngươi giúp ta." Giờ khắc này ở Giang Bắc thị, đang ở trong nhà Trình Quốc Đống, nhận được một phong nặc danh chuyển phát nhanh. Hắn trời sinh tính cảnh giác, đối với lai lịch không rõ đồ vật, trước ném xa xa. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, mới có thể mở ra nhìn xem. Mở ra đằng sau, chuyển phát nhanh bên trong là một bản tiểu thuyết tình cảm. Trình Quốc Đống cho rằng là có người nhàm chán trò đùa quái đản. Thế nhưng là hắn tại cái này tiểu thuyết bên trên, thấy được Chu Hoa Thành tiêu ký. Cái tiêu ký này, người khác cũng không biết, chỉ có Trình Quốc Đống cùng Chu Hoa Thành hiểu, liền ngay cả Dương Tranh cũng không biết. Nhìn thấy Chu Hoa Thành tiêu ký, Trình Quốc Đống lập tức đem tiểu thuyết mở ra, lại tại bên trong thấy được Chu Hoa Thành chữ biết. Cái này để Trình Quốc Đống cảm thấy có chút kỳ quái, Chu Hoa Thành bình thường lưu tiêu ký địa phương, sẽ không lại viết chữ. Bởi vì lưu tiêu ký, liền chứng minh cần che giấu mình nhìn qua vật này hành vi, cũng là vì che giấu mình ý đồ. Thế nhưng là hắn lại lưu lại chữ biết, vậy đã nói rõ, không cần ẩn tàng. Vì cái gì quyển tiểu thuyết này, Chu Hoa Thành đã muốn lưu lại tiêu ký, lại phải lưu lại chữ biết đâu? Trình Quốc Đống cẩn thận phân biệt một chút, hắn cũng là kiểm tra kỷ luật chuyên nghiệp xuất thân. Hắn có thể thấy được, tiêu ký thời gian tương đối lâu. Thế nhưng là chữ viết cố nhiên là cũ, nhưng là hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Trình Quốc Đống căn cứ tơ nhện này ngựa dấu vết, mơ hồ đoán được, quyển tiểu thuyết này nên là Chu Hoa Thành thấy qua, mà lại tại ở trong đó nhìn ra cái gì. Hắn lưu lại tiêu ký, đem cái này tiểu thuyết giấu đi, hoặc là giao cho ai đảm bảo. Kết quả người này giải mã quyển tiểu thuyết này bí mật, sau đó ẩn mà không phát, thẳng đến trước mấy ngày lại không biết vì sao, quyết định đem cái này tiểu thuyết giao cho mình. Nhưng là sợ chính mình không rõ trong sách ý tứ, thế là bắt chước Chu Hoa Thành chữ viết, cho mình làm nhắc nhở. Chu Hoa Thành lưu tiêu ký kết hợp nét chữ này, quyển tiểu thuyết này bí mật đã rất hiển nhiên, trong này lấy ẩn dụ thủ pháp, cung cấp một cái cụ thể danh sách cùng An Bắc tồn tại một vài vấn đề. Danh sách này dính đến An Bắc tỉnh không ít người, mà trong này không chỉ có đã bạo lôi Diệu Dương tập đoàn ẩn tàng bí mật, còn có liên quan tới Thiên Hoa hệ, cùng mấu chốt nhất, An Bắc tỉnh chân chính hấp thụ phía sau màn. Lý Nhị Bả nguyên lai cũng chỉ là một cây đao mà thôi. Trình Quốc Đống nhìn xem, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Khó trách giải mã quyển tiểu thuyết này bí mật người, muốn bắt chước Chu Hoa Thành chữ viết, mà không dám lưu lại dấu vết của mình. Đồ vật trong này, mỗi một cái tin tức để lộ ra đi, đều sẽ gây nên An Bắc động đất. Từ nhỏ nói lộ ra tin tức đến xem, những tin tức này nên là mấy năm trước thu hoạch, bởi vì trong tiểu thuyết tin tức đều là Diệu Dương tập đoàn bạo lôi trước lấy được. Đây là ai nắm giữ vật liệu? Trình Quốc Đống trong óc, trong nháy mắt lóe lên nhiều cái bóng người. Cuối cùng một bóng người hiện lên ở trong đầu, đã từng Giang Bắc thị phó thư ký Cận Thừa Chí. Đại khái chỉ có Tráng Niên mất sớm hắn, mới có thể nắm giữ đến nhiều như vậy kỹ càng tin tức, rất nhiều tin tức đều là người khác không có được. Đoán được Cận Thừa Chí, như vậy cái này tiểu thuyết do ai biết, liền có thể suy đoán đi ra. Cận Thừa Chí nên là tra ra cái gì, sau đó không biết là người làm hay là ngoài ý muốn, đột nhiên bệnh nặng qua đời. tin tức của hắn không có khả năng trực tiếp nói cho hắn biết chính mình phu nhân, bởi vì nếu như hắn phu nhân biết những chuyện này, chỉ sợ cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng. Hắn phu nhân nên là hậu kỳ ngẫu nhiên tại cận thừa chí di vật bên trong phát hiện những bí mật này, nhưng là bí mật này không có khả năng thông qua nàng tuân ra đến. Bởi vì trong này liên quan đến phương diện quá nhiều, Lâm Phong Vân đi vào An Bắc là chuẩn bị đăng đỉnh. Trong tin tức này mặt, vô cùng có khả năng liên lụy đến Lâm Phong Vân Minh Hiếu, thậm chí Lâm gia nhân dòng chính. Nếu như Lâm Thúy Nhu đem những bí mật này đem ra công khai, thế tất yếu ảnh hưởng Lâm Phong Vân. Mà lại bí mật này bên trong, ẩn ẩn chỉ hướng tứ cửu thành. Ai tuân ra đến, ai liền muốn tiếp nhận phản vệ. Huống chi Lâm Thúy Nhu nếu như đã mất đi Lâm gia che chở, căn bản ngay cả sinh tồn đều là vấn đề, nào có năng lượng lớn như vậy đem cái này lôi cho tuân ra đến. Thế là có thể là nàng sửa sang lại quyển tiểu thuyết này, đồng thời để cái này tiểu thuyết lấy một loại người khác không biết con đường, đặt tới Chu Hoa Thành trên tay. Chu Hoa Thành cùng Lâm Thúy Nhu cũng không có trực tiếp liên hệ, giữa bọn hắn nên có một cái con đường. Trình Quốc Đống lập tức liền nghĩ đến Trương Nguyên Khánh, Chu Hoa Thành xảy ra chuyện trước đó, đêm hôm đó Trình Quốc Đống xin mời Hoàng Phạm Dịch, Chu Hoa Thành ăn cơm, Trương Nguyên Khánh là tắt bồi. Mà trở lại thời điểm, Trương Nguyên Khánh tìm trở dùm, Chu Hoa Thành ngồi tại trên xe của hắn. Lúc đó Chu Hoa Thành đã tra được cái gì? Nếu như hắn lần nữa đến quyển tiểu thuyết này bên trong tin tức, như vậy hắn nắm giữ tin tức đủ để khiến hắn đi ý đồ làm một chút người khác không dám tưởng tượng sự tình. Hiện tại lại hồi tưởng, Trương Nguyên Khánh nói Chu Hoa Thành đã từng nói cô sự kia, muốn cách đâm cánh kỵ. Một khắc này, Chu Hoa Thành liền ôm lòng quyết muốn chết. Hắn để Trương Nguyên Khánh dẫn hắn đi tứ cửu thành, hắn là chuẩn bị bỏ qua hết thảy, muốn đối với An Bắc phía sau màn người ẩn giấu vật một kích chí mạng. Chỉ tiếc, hắn thu thập tốt vật liệu, đi gặp Trương Nguyên Khánh trên đường, bị nhân vật thiết lập kế mà trực tiếp giết chết. Chu Hoa Thành vật liệu nên cũng bị người lấy đi. Thế là có Họa Thủy Đông dẫn kế hoạch, đem tất cả mọi người ánh mắt chuyển rời đến Lý Nhị Bà trên thân. Lý Nhị Bà chỉ là màn này hậu thế lực, đẩy ra một cái tấm mục. Nếu không có quyển tiểu thuyết này rơi xuống trên tay của mình, chỉ sợ An Bắc gần tàng ra hoặc kia, liền thật muốn man thiên quá hải. Chương 840, điện thoại vệ tinh chương 840, điện thoại vệ tinh Trình Quốc Đống chỉ dựa vào quyển tiểu thuyết này lộ ra tin tức, còn có phía trên tiêu ký cùng chữ viết. Không chỉ có giải mã trong tiểu thuyết bí mật, mà lại càng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đều suy luận đi ra. Hắn duy nhất không nghĩ thông chính là quyển tiểu thuyết này Trương Nguyên Khánh đứng nên qua tay, nhưng là Trương Nguyên Khánh tuyệt đối không có cách nào giải mã. Bởi vì không chỉ có trong tiểu thuyết rất nhiều tin tức đều phi thường ẩn nấp, trong đó rất nhiều kiểu đoạn đều là ám dụ phương thức. Ngươi chỉ là đọc văn tự, có khả năng sẽ bị tình tiết hấp dẫn, tuyệt nghị không ra xa như vậy. Chu Hoa Thành có thể giải mã, là bởi vì hắn nguyên bản liền đối với An Bắc nội tình có sự hiểu biết nhất định. Trình Quốc Đống cũng là như thế, lúc trước hắn cũng đang tra chuyện này, lại thêm Chu Hoa Thành lưu lại tiêu ký, cho nên tùy tiện giải mã bên trong tin tức. Trương Nguyên Khánh có lẽ có nhất định thông minh, nhưng là hắn thiếu khuyết đối với An Bắc một chút không muốn người biết phương diện hiểu rõ, cho nên muốn giải mã trong này tin tức hay là rất khó. Như vậy tại Chu Hoa Thành đằng sau, giải mã tin tức này người là ai? Người này tuyệt không có khả năng giống như chính mình, biết được Chu Hoa Thành tiêu ký ý tứ, người này lại có thể cùng Chu Hoa Thành mở dạng, giải mã trong tiểu thuyết nội dung, là cái nhân vật đáng sợ. Mà người này nếu không phải ngụy tạo Chu Hoa Thành chữ biết, có lẽ chính mình cũng không phát hiện được sự tồn tại của người này. Bất quá đây cũng là dâu dịa, nếu người này không muốn lộ diện, Trình Quốc Đống liền chính mình đem việc này tình làm. Trình Quốc Đống gọi một cú điện thoại ra ngoài, "Tiểu Hầu, nửa giờ sau tới nhà của ta tiếp ta. Chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc." Trình Quốc Đống cúp điện thoại đằng sau, mở ra trong nhà mình tủ sắt, bên trong để đó không ít vật liệu. Hắn đem vật liệu sửa sang một chút, tính cả tiểu thuyết tình cảm cùng một chỗ, kẹp ở trong cặp văn kiện mặt. Trình Quốc Đống nhìn về phía ngoài cửa sổ, tối nay không trăng, bên ngoài là một mảnh đen kịt. "Lão Chu, phù hộ ta." Trình Quốc Đống tự lẩm bẩm. Đợi đến Trình Quốc Đống thu thập xong, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trình Quốc Đống cầm tư liệu, dứt khoát đi ra ngoài, không có chút nào do dự. Tỉnh kỷ ủy thư ký trong văn phòng, Dương Tranh đang xem một phong văn kiện, hắn cật lực nhìn nội dung bên trong. Đợi đến sau khi xem xong, hắn thở dài một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Tuế nguyệt không tha người, Dương Tranh có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy tuổi trẻ chính mình còn tại hôm qua, chỉ có soi gương thời điểm mới phát hiện giá trị tương đến. Lý Bạch Tương tiến tiểu bên trong, có một câu quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, giống như tóc đen mộ thành tuyết, hắn giờ phút này liền có loại cảm xúc này. Đang lúc suy nghĩ thời điểm, Dương Tranh điện thoại vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo dãy số, lại là một cái số xa lạ. Dương Tranh cảm thấy kỳ quái, hắn điện thoại di động này bình thường dãy số thế nhưng là đánh không tiến vào. Cái này số xa lạ có thể đánh vào đến, để thần sắc hắn không khỏi siết chặt. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhận nghe điện thoại. Bên trong là một nam nhân tuổi trẻ thanh âm, "Già, Lao Dương, Dương tiên sinh a." Người này tựa hồ cũng không biết thân phận của mình, Dương Tranh nhàn nhạt đáp lại, "Ta là, có chuyện gì ngươi nói?" Người trẻ tuổi nói ra, "Có vị lúa tiên sinh nói với ta, nếu như hắn vượt qua 2 ngày không cho ta gửi tin tức liền để ta tìm ngươi, nói với ngươi một tiếng, hắn đại khái là không về được." Dương Tranh nghe vậy cả người không khỏi rét run, sắc mặt trở nên trắng bệch đứng lên, "Ngươi nói lúa tiên sinh, là lúa một lúa, hay là như thế nào gì?" Người trẻ tuổi không chút do dự trả lời, "Lúa một lúa." Dương Tranh không biết mình lúc nào cúp điện thoại, hắn vội vàng dùng làm việc điện thoại đánh tới Giang Bắc thị thị trưởng phòng làm việc. Nghe chính là Trình Quốc Đống bí thư, "Dương thư ký ngài tốt, Trình thị trưởng 2 ngày này xin nghỉ, điện thoại chuyển tới ta chỗ này. Xin hỏi ngài có chuyện gì a?" Dương Tranh ừ một tiếng, nếu như nhìn thấy hắn, để hắn cho ta về điện thoại. Tại đối phương đáp ứng đằng sau, Dương Tranh liền cúp điện thoại, hắn lại đánh Trình Quốc Đống điện thoại cá nhân, dãy số cũng không có kết nối. Dương Tranh sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, hắn đứng dậy đi đến phòng làm việc trên giá sách, tại giá sách trong góc tìm được một bản thật dày tác phẩm vĩ đại. Hắn đem tác phẩm vĩ đại mở ra, bên trong để đó một cái vệ tinh điện thoại. Dương Tranh đưa điện thoại di động cầm lên, dùng tuyến nạp điện nạp điện. Đợi một hồi, điện thoại rốt cục mở ra, hắn gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại vang lên thật lâu, mới có một người nhận điện thoại, thanh âm hơi có vẻ giàn mua, từ khi điện thoại di động này cho ngươi đằng sau, ngươi lần thứ nhất lấy nó gọi điện thoại cho ta. Dương Tranh thanh âm băng lãnh đến cực điểm, Trình Quốc Đống ở đâu? Bên kia trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt đáp lại, không biết. Dương Tranh sắc mặt dữ tợn, giống giận, ngươi bây giờ ở đâu, ta muốn đi gặp ngươi. Lập tức, một giờ sau, sẽ có người đi đón ngươi, thanh âm giản mua chậm rãi, không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Dương Tranh cúp điện thoại đằng sau, đưa điện thoại di động thăm dò ở trong túi, sau đó ngồi về vị trí. Tại trên bàn làm việc của hắn, trừ người nhà tấm hình bên ngoài, còn có một cái chụp ảnh chung. Cái này chụp ảnh chung là cái lớp huấn luyện đại học ảnh, Dương Tranh khi đó tóc còn không có giống bây giờ một dạng cơ hồ đều trắng, cái eo cũng so hiện tại còn muốn thẳng. Mà tại Dương Tranh bên cạnh có cái 50 da mặt lão học cứu thức nhân vật, hắn tại Dương Tranh tay trái ngồi, hiển nhiên là hắn phụ tá đắc lực. Hai người cùng mấy cái phó thư ký ngồi tại hàng thứ nhất, đứng phía sau mấy hàng người trẻ tuổi. Tại Dương Tranh cùng cái này lão học cứu phía sau, đứng đấy hai cái hăng hái người thanh niên, Chu Hoa Thành cùng Trình Quốc Đống. Dương Tranh ánh mắt tại lão học cứu trên thân dừng lại một lát, sau đó vừa nhìn về phía Chu Hoa Thành cùng Trình Quốc Đống, hắn hốc mắt từ từ đỏ lên. Hắn liền duy trì động tác này, không biết bao lâu. Thằng đến điện thoại lại một lần nữa vang lên, Dương Tranh thu hồi ánh mắt, nhận điện thoại. Hiện tại xuống lầu, thứ gì cũng đừng mang, người nào cũng đừng đi theo. Ngươi thấy xe, liền sẽ biết. Trong điện thoại người nói xong nói liền cúp điện thoại, căn bản không có cho Dương Tranh cơ hội phản ứng. Dương Tranh đưa điện thoại di động thu lại, sau đó một người đi ra ngoài. Vừa ra cửa, bí thư liền chủ động đi ra, "Dương thư ký, ngài đi nơi nào?" "Không có việc gì, có chút việc tư, ngươi ở chỗ này trông coi, nếu có người tới tìm ta, liền nói ta xin nghỉ." Dương Tranh nói xong chưa các loại bí thư kịp phản ứng, liền trực tiếp xuống lầu. Bí thư không dám đi theo, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Dương Tranh cảm xúc có chút không đúng. Dương Tranh đi xuống lầu đằng sau, đi ra tỉnh ủy cao ốc, tại trong một ngõ hẻm tìm được một cô thường thường không có gì lạ xe tải. Hắn nhìn thấy bảng số xe, liền trực tiếp đi qua mở cửa xe lên xe. Lái xe là một lão đầu, ngậm thuốc lá. Lão đầu nhìn thường thường không có gì lạ, mặc lương rộng tâm, trên chân còn mặc dép cao su, tựa như là từ trong phòng tắm mới ra ngoài. Thay y phục bên trên, nhìn người mặc thân này trang phục chính thức, còn có chút không quen. Lái xe chỉ một chút chỗ ngồi phía sau quần áo, Dương Tranh lạnh lùng nói ra, trang phục chính thức mặc quen thuộc, ban ngày đổi đi ta ngược lại không quen. Ngươi phải lái xe liền mở, nếu như không ra, liền biến thành người khác mở ra. Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy vị kia, nếu như không gặp được, tự gánh lấy hậu quả. Lái xe cười nhạt một tiếng, Dương thư ký tính tình thật to lớn, cùng ngươi hai cái đệ tử một dạng lớn. Dương Tranh ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thâm thúy đáng sợ. Chương 841, Dương Tranh nhận tàng chương 841, Dương Tranh nhận tàng xe mở ra tỉnh thành một biệt thự khu biệt thự này ở vào đỉnh núi, có thể quan sát toàn thành. Nói là khu biệt thự, kỳ thật càng thêm giống như là đỉnh núi công viên. Cho dù là người tỉnh thành, cũng không biết trong này ở là ai. Trước kia có nghe đồn nơi này xây khu biệt thự, về sau bị hạ lệnh dỡ bỏ. Từ đó về sau, khu biệt thự này tin tức liền không có truyền tới qua. Mà lại ngọn núi này, bình thường không cho người ta đi lên. Ngẫu nhiên có người du lịch trải qua, cũng sẽ bị mang theo hồng tụ trương đuổi xuống núi. Xe mở ra đỉnh núi, nơi này biệt thự bất quá hơn 10 bộ, mỗi một nhà đều là biệt thự. Xe lái vào trong đó một tòa biệt thự, Dương Tranh từ trên xe bước xuống thời điểm, liền có bảo tiêu đi lên soát người. Lan. Dương Tranh trực tiếp đem bảo tiêu quát lui. Mặc lương rộng tâm lão đầu đi xuống, hôm nay Dương lão tính tình lớn, các ngươi đều tránh xa một chút. Lão đầu nói chuyện đằng sau, những người hộ vệ kia nhao nhao tránh ra. Dương Tranh nhanh chân hướng trong biệt thự đi đến, tiến vào phòng khách thời điểm, mới nhìn đến một cái ngồi tại trên xe lăn lão đầu. Lão đầu có chừng gần 80 tuổi, bởi vì quanh năm ngồi xe lăn, hai chân cơ bắp cơ hồ héo rút, cả người nhìn cũng vô cùng gầy yếu. Chỉ như vậy một cái gần đất xa trời lão đầu, tại mười mấy năm trước là An Bắc Quát Tháo Phong Vân nhân vật số 1, chân chính chư hầu một phương. Hiện nay, cháu của hắn thành lập Đại Phong tập đoàn, đưa thân An Bắc gần hình phú hảo. Cháu của hắn chính là Đại Phong tập đoàn chủ tịch Hàn Dật Phong. Đừng nhìn lão gia tử này đã lui, ngay tại lúc này Diêm Văn Chí cũng vừa mới bị tóm lên tới Lý Nhị Bà, nhìn thấy hắn cũng muốn hô một tiếng Hàn lão. Dương Tranh biết lão nhân này năng lượng, càng thêm biết Diêm Nhất Bà cùng Lý Nhị Bà cho hắn sách giày cũng không xứng, bởi vì không phải hắn gật đầu, hai người kia liền kết nối lại vị tư cách đều không có. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì tại địa phương khác, một thanh cùng hai trôi ở giữa, đều là già trẻ phối. Hết lần này tới lần khác An Bắc nơi này, một thanh cùng hai trôi tuổi tác tương tự, mà lại có thể thời gian dài bình an vô sự. Hàn lão bên người có một cái rất có vận vị nữ tử chiếu cố, ngay tại là lão nhân luyện tập trà. Nữ tử này nếu như Trương Nguyên Khánh nhìn thấy lời nói, sẽ có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này chính là đã từng Diệu Dương tập đoàn chủ tịch Hoàng Nguyệt Thanh, tại Vương Diệu Dương đào tẩu, Diệu Dương tập đoàn rơi đài đằng sau, có thể bình yên vô sự nữ nhân. Tới. Hàn lão nhìn xem sắc mặt âm trầm Dương Tranh, từ tốn nói. Dương Tranh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Trình Quốc Đống hiện tại đến cùng ở đâu? Hàn lão cũng không trả lời, tựa hồ vấn đề này hắn căn bản không quan tâm, mà là đối với Hoàng Nguyệt Thanh nói ra, cho Dương lão rót chén trà. Hoàng Nguyệt Thanh hành vân dòng nước là Dương Tranh rót một chén, Dương Tranh nhưng không có tiếp, hắn hít sâu một hơi nói ra, Trình Quốc Đống ta mặc kệ, nhưng là ngươi động hắn, tứ cựu thành bên kia cũng không giữ được ngươi. Cho ta một khoản tiền, sẽ giúp ta an bài phương pháp, ta muốn xuất ngoại. Nhiều năm như vậy, ngươi an bài không ít người, ta hẳn là có tư cách này đi. Hàn lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đợi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục sách chuyện này. Dương Tranh nhìn xem hắn, ánh mắt không hề chớp mắt. Hàn lão chậm rãi nói ra, lão Dương ngươi là một người thông minh, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì cái gì không còn nhịn một chút? Rất nhanh ngươi liền sẽ có cơ hội, đi tứ cửu thành đem ngươi cái này chữ phó cho bỏ đi, chẳng lẽ không tốt sao? Dương Tranh lạnh lùng nói ra, ta sợ ta không chờ được, Trình Quốc Đống xảy ra chuyện, An Bắc nơi này liền sẽ trở thành một vòng xoáy khổng lồ, ta hiện tại chỉ muốn ra ngoại quốc. Hàn Lao chậm rãi lắc đầu, ta giúp ngươi an bài đường lui, sau đó ngươi thừa cơ đem ta đường lui gãy mất phải không? Lao Dương, ngươi giả bộ nhiều năm như vậy, không mệt à? Hàn Lao một câu, điểm phá Dương Tranh mục đích. Nói rõ hắn vẫn luôn biết, Dương Tranh căn bản là tại ngụy trang chính mình, sau đó tùy thời làm ra một phen sự tình. Dương Tranh hỏi ngược một câu, ngươi không tin ta? Mấy năm này, ta có thể làm qua một kiện gây bất lợi cho ngươi sự tình. Hàn Lao a a cười một tiếng, đây mới là ngươi địa phương đáng sợ, ngươi đến An Bắc đằng sau, rất nhanh liền lấy ra ta tồn tại. Sau đó liền tổ chức người tiên phong tới thăm dò, kết quả xảy ra chuyện đằng sau, ngươi quả quyết lựa chọn phục tùng. Kỳ thật ta biết, ngươi làm sao có thể phục tùng, ngươi là ẩn nhẫn lấy tìm cơ hội. Ngươi cùng ngươi cái kia hai cái đệ tử một dạng, ghét ác như kiểu, cái này cùng ngươi kinh lịch cũng có quan hệ. Bất quá ngươi so hai ngươi đệ tử còn muốn có thể chịu, từ vị kia cùng ngươi cùng họ tướng tài, đến Chu Hoa Thành, ngươi ngụy trang rất tốt, chỉ tiếc ta từ vừa mới bắt đầu cũng không tin ngươi. Dương Tranh không nói thêm gì nữa, Hàn Lao đạm đạm nói ra, ta lớn tuổi, hiện tại liền muốn an ổn một chút đi đến quãng đời còn lại. Ngươi bây giờ trở về, tiếp tục làm tốt chuyện của ngươi. Chúng ta trước đó ước định còn giữ lời, tứ cửu thành bên kia có ngươi một vị trí. Dương Tranh nhìn Hàn Lão dọn nước không loạn, bên cạnh Hoàng Nguyệt Thanh vẫn giơ cái chén, không nhúc nhích tí nào thật giống như một cái pho tượng. Hàn Lão nhìn về hướng trong chén nghệ thuật uống trà, lại không uống, trà liền muốn lạnh. Dương Tranh đưa tay cầm qua cái chén, sau đó vượt qua tất cả mọi người ngoài ý muốn, trực tiếp đem nước trà dội đến Hàn Lão trên khuôn mặt. Hoàng Nguyệt Thanh đột nhiên đứng dậy, bất quá Hàn Lão tương tay nhấc lên một chút, nàng liền lập tức dừng lại thân hình sau đó chậm rãi ngồi xuống lại. Hàn Lão nhậm do nước trà thuận chính mình nếp nhăn, nhiễm ướt vạt áo của mình. Hàn Lão mỉm cười, quả nhiên là trà ngon, tiểu hoàng tay nghề có tiến bộ. Dương Tranh cũng không tiếp tục giả bộ, hắn căm tức nhìn Hàn Lão, Trình Quốc Đống, đến cùng sống hay chết. Giờ khắc này, Dương Tranh kéo xuống tất cả ngụy trang, triệt để bại lộ tâm tình của mình. Chính như Hàn Lão nói tới, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại ngụy trang. Tại hắn tra được Dương Thiên Lịch trúng độc mà chết đằng sau, hắn mặt ngoài phục tùng lao ra hỏa này, kỳ thật một mực tại tùy thời tra tìm tư liệu. Thế nhưng là lão hồ ly này xảo trá tới cực điểm, nhiều năm thời gian, chỉ có Chu Hoa Thành từ trong dấu vết tra ra một ít gì đó. Mà vừa mới tra ra đồ vật, Dương Tranh liền nhận được tứ cửu thành tin tức, muốn để chính mình rời đi An Bắc. Đây mới thật sự là manh khoé thông thiên, dù là ở trong mắt rất nhiều người, chính mình cũng là đứng tại An Bắc đỉnh núi này mấy người một trong, thế nhưng là An Bắc đỉnh núi nhỏ này bất quá là tại người ta nhìn xuống bên trong mà thôi. Hàn Lao vẫn không có trả lời Dương Tranh lời nói, chỉ là khuyên nhủ, có một số việc, làm gì nghiêm túc như vậy. Nhiều năm như vậy, ngươi cho là ta tại vì sợ dù là, trên thực tế ta ngay cả căn biệt thự này đều giá không được. Chỉ là một tên phế nhân, ăn có thể ăn bao nhiêu? Hưởng thụ, cũng hưởng thụ không được. Những năm gần đây, ta chỉ là dùng những phương pháp khác, vì An Bắc phát triển trợ lực. Năm đó thành lập Đại Phong tập đoàn thời điểm, An Bắc ngay cả cái gia dáng xí nghiệp đều không có, cái xí nghiệp này trở thành An Bắc trụ cột. Cho dù là bây giờ, vẫn sáng tạo ra mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cương vị. Hàn Lao chậm rãi nói những năm nay hắn làm sự tình, trong đó còn bao gồm Thiên Hoa hệ. Ta không dám nói ta là hiệp khách to lớn người, nhưng là có một số việc ta không làm, chẳng lẽ liền không có rồi sao? Lão Dương ngươi vì cái gì không có khả năng lý giải đâu? Hàn Lao nói, chậm rãi thở dài một hơi. Dương Tranh nhìn xem hắn, đột nhiên loạn thần kinh một dạng nở nụ cười. Chương 842, trời muốn sập. Chương 842, trời muốn sập. Dương Tranh dáng tươi cười đánh gãy Hàn Lao lời nói, nhiều năm ẩn nhẫn là có cực hạn, hắn giờ phút này liền ngay cả để lão gia hỏa này nói dứt lời kiên nhẫn cũng không có. Đừng bảo là dạng này quỷ biện, đơn giản chính là các ngươi muốn che chở tự tôn, đơn giản chính là các ngươi muốn thật dài thật lâu phú quý, đơn giản chính là muốn các ngươi tự tôn từ đây đều có thể trở thành người trên người mà thôi. Dương Tranh chỉ vào Hàn Lão, ngươi có phải hay không còn muốn nói, cái này Giang Sơn là các ngươi, thiên hạ này cũng là các ngươi, tuổi đã cao sống đến trong bụng chó đi, nói đến chính là người như ngươi. Hoàng Nguyệt Thanh ở một bên sắc mặt thay đổi mấy lần, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, có người dám ở lão gia tử này trước mặt làm cản như vậy. Hàn Lão chậm rãi thở dài một hơi, liên quan giang hồ người, biết sóng cả chí mãnh liệt, đều là người trong cục, đóng vai tốt chính mình nhân vật. Dương Tranh lại cười lạnh liên tục, thổ năng chọc sông, mà không thể chọc hải, phong năng nổ mục, mà không thể bật núi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi sóng cả đến cùng có bao nhiêu mãnh liệt? Xem ra ta vứt cho ngươi cảnh ô liu ngươi từ bỏ. Hàn Lão trầm mặt hỏi lại, hắn đôi mắt buông xuống, hình như có sát cơ thoáng hiện. Đối mặt hắn hỏi lại, Dương Tranh tiến lên một bước, phi một tiếng, hung hăng xì tại Hàn Lão trên khuôn mặt. Hoàng Nguyệt Thanh thấy thế, triệt để hoa dung thất sắc. Nàng là thật không có gặp qua, giống như vậy đại nhân vật, vậy mà dùng thấp kém như vậy phương thức phản kích. Dù là dưỡng khí công phu đã đạt đến hóa cảnh, Hàn Lão sắc mặt cũng triệt để nghiêm túc. Dương Tranh đem mặt tiến tới, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi không làm gì được ta, nhưng là ta có thể làm sao ngươi? Mấy năm này, ta không phải không thu hoạch được gì, ngươi bằng không hiện tại tìm người giết chết ta, liền cùng đối phó Dương Thiên Lịch một dạng, cho ta hạ độc lại đem ta giam lại, dùng người nhà của ta đến uy hiếp ta. Bằng không, liền hảo hảo chờ lấy, ta sẽ đem ngươi lột ra xác cốt. Hàn Lão không nói gì, Dương Tranh quay người rời đi, không ai có thể ngăn cản hắn. Đây chính là Dương Tranh lực lượng, Hàn gia không dám động chính mình. Bởi vì một khi động, chính là triệt để vượt biên giới. Dạng này ảnh hưởng đủ để khiến phía trên tức giận, các đại phái hệ cùng một chỗ liên thủ đem Hàn gia nổ tận gốc. Mà đồng dạng, Dương Tranh muốn động hắn cũng rất khó. Chỉ là Dương Tranh triệt để đập nồi dìm thuyền, như vậy thì không giống với lúc trước. Dương Tranh ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ người bên cạnh lần lượt rời đi, hắn cũng không có đạt được nên tới kết quả. Nếu kết quả không đến, vậy liền chính mình đi tìm một cái kết quả. Dương Tranh rời đi về sau, không có xe đưa hắn, hắn đi bộ đi xuống núi. Đến dưới núi đằng sau, hắn mới gọi điện thoại để cho người ta tới đón. Trước khi đến tỉnh ủy đại lâu trên đường, mấy chiếc xe tải giao thoa mà qua, có xe cùng hắn xe làm cho rất gần. Dương Tranh thần thái tự nhiên, thẳng đến xe tiến vào tỉnh ủy đại viện, trên đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Đến tỉnh kỳ ủy đằng sau, Dương Tranh để bí thư triệu tập phó thư ký cùng thất chủ nhiệm họp. Tất cả mọi người sau khi tiến vào đều bị yêu cầu nộp lên điện thoại. Dương Tranh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cũng không có nhìn thấy Trương Nguyên Khánh. Hắn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, cũng tốt. Chính là dọc theo tại biển nhà tang lễ Trương Nguyên Khánh, nhận được tiền tử hào điện thoại. Trương chủ nhiệm, trời sập. Tiền tử hào tình tự rất kích động, nói không rõ là sợ sệt, sợ hãi, vẫn mơ hồ hưng phấn. Trương Nguyên Khánh cũng không có tâm tư quản án bắt chuyện bên kia, hắn nói ra, có chuyện gì liền nói, ta tại Duyên Hải có một kiện chuyện trọng yếu phi thường làm. Tiền tử hào nghe ra Trương Nguyên Khánh trong tiếng nói âm trầm, trong lòng giật mình, vội vàng giải thích, không có ý tứ Trương chủ nhiệm, chỉ là vừa mới ta được đến một tin tức, Dương thư ký muốn nghiêm tra Phồn Hoa khu Thiên Hoa thủy nơi hắn, An Bắc tỉnh đại phong tập đoàn còn có cùng tương quan các cấp nhân viên. Tin tức là phong tỏa bảo mật, hiện tại đã bắt một số người, mới bạo lộ ra. Trương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, Dương Tranh làm sao lại làm động tác lớn như vậy, chẳng lẽ phía trên có tin tức truyền đến? Tiền tử hào thấp giọng nói ra, ta thông qua một chút con đường hiểu rõ, nên không phải lên mặt cho ý kiến đến gì, là Dương thư ký chính mình góp nhặt đại lượng vật liệu, tự phát một loại hành vi. Nhưng là chúng ta thất là Triệu Thiên Tân đi họp, ta hỏi tình huống của hắn, hắn nói Dương thư ký nói là nhận được thượng cấp yêu cầu, thế nhưng là ngay cả văn kiện dấu đỏ đều không có. Lẽ ra thượng cấp cho yêu cầu, không có khả năng chính là gọi một cú điện thoại đi. Liền ngay cả Trương Nguyên Khánh đều biết, trong này khẳng định là không thích hợp. Dương Tranh đây là muốn làm gì? Lúc trước hắn không phải vẫn luôn rất ổn định à, làm sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Mà lại toàn bộ An Bắc đều đang đồn, hắn sẽ phải để bạn, rất có thể đến tứ cựu thành đi. Đều nói không có lửa làm sao có khói, hắn đột nhiên làm động tác như vậy, không phù hợp hành vi của hắn thói quen. Trương Nguyên Khánh hỏi, những người khác phản ứng gì? Tiên tử hào do dự một chút, tựa hồ rất khó đi hình dung, hệ thống thanh âm bên trong rất đối lập, thể phong bọn người tự nhiên là như bị điên, đặc biệt là Dương thư ký chính mình làm tổng chỉ huy, lại là dạng này đại án tử, bọn hắn mới cái gì đều mặc kệ đâu, từng cái cùng lũ sói con một dạng đều chỗ xung yếu phong. Cái này rất phù hợp Tề Phong đám người tính cách, dạng này đại án tử, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Trước đó có mấy lần hợp tác, Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được, Tề Phong trong xương cốt cùng Chu Hoa Thành, Trình Quốc Đống một dạng, là có một cố lệ khí. Loại này lệ khí rất khó đi hình dung, nói là lệ khí tự nhiên là người bên trong thể chế cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng là đối với dân chúng tới nói, bọn hắn chính là cường trực công chính một cỗ chính khí. Nhưng người như vậy dù sao cũng là thiếu đa số, còn có một số người là hướng về phía đại án đi. Tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống này phát triển, trên tay không có mấy cái đại án cơ sở, rất khó thu hoạch được cao hơn thành tựu. Đặc biệt là một chút người trẻ tuổi muốn thượng vị, tự nhiên là hy vọng tại đại án bên trong bộc lộ tài năng. Cái này tại hệ thống nội bộ thăng thiên thời điểm, là một cái khó được tư lịch. Chứ những người này bên ngoài, như vậy những người còn lại hẳn là không muốn tham dự. Quả nhiên tiền tử hào nói ra, lấy Tần Minh cầm đầu, Minh Sắc biểu thị ra phản đối. Thậm chí cùng Dương thư ký trong buổi họp phát sinh tranh chấp. Tần Minh cũng có người ủng hộ, tỉ như Dư Ái Chi bọn người, bọn hắn hiện tại là chương trình kiên định người giữ gìn. Khôi hài chính là, bọn hắn cầm ngài chủ đạo cải cách tới nói sự tình, yêu cầu đối với phá án quá trình tăng cường giám sát. Chỉ bất quá Tần Minh khẳng định là đấu không lại Dương thư ký, dù sao Dương thư ký đã sớm tại An Bắc Kỷ ủy hệ thống bên trong đứng vững gốc chân. Đặc biệt rất nhiều người đều truyền, Dương thư ký muốn đi tứ cựu thành tiến thêm một bước, cho nên ủng hộ hắn người càng nhiều. Tiên tử Hào ẩn ẩn có chút hưng phấn, Trương chủ nhiệm, cái này tựa như là một cái cơ hội. Ta cảm thấy, trước đó hiểu lầm Dương thư ký, bởi vì lần này tra trong vụ án, còn có lão sư ta bản án, nguyên lai chứng cứ không phải là không có, là bị ẩn nấp rồi. Dương Tiên Lịch sự tình, vẫn luôn là tiền tử Hào một cái tâm bệnh. Bây giờ vụ án này bắt đầu tra xét, hắn nhiều năm tích tụ cũng tiêu tán. Từ hắn nói chuyện bên trong, liền có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Hắn hô Dương Tranh đều là Dương thư ký, hô Tần Minh đều là gọi thẳng tên, nói rõ trong lòng của hắn đã có so đo. Trương Nguyên Khánh nói ra, đã có cơ hội cũng đừng có bỏ lỡ, ta hiện tại không cách nào trở lại An Bắc, trong phòng làm việc ngươi đến chủ đạo. Ngươi yên tâm, Phùng Trình bọn hắn đều sẽ nghe ngươi, mà lại ta tin tưởng Triệu Thiên Tân cũng sẽ nghe ngươi. Chương 843, ta chính là thất phu chương 843, ta chính là thất phu Trương Nguyên Khánh biết tiền tử hào thủ đoạn. Lúc trước Dư Ái Chi cùng nói là thua ở trên tay của mình, không bằng nói là thua ở trên tay của hắn. Nếu như Dư Ái Chi coi trọng gia hỏa này lời nói, khẳng định không đến mức bị làm đi. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, tiên tử hào là khẳng định muốn tham dự. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là chờ cơ hội này. Chỉ là trước đó hắn đối với Dương Tranh có lo nghĩ, cho nên thả rằng giả vờ ngây ngốc, cũng không muốn triển lộ mảy may tài hoa. Bây giờ trong lòng u cục giải khai, phát hiện Dương Tranh cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế, tiên tử hào tự nhiên muốn bảo đao ra khỏi vỏ, đại khai sát giới. Mà lại hắn đẳng cấp tuyệt đối không tại Tề Phong phía dưới, thủ đoạn lại có, tâm tính lại có, loại người này một khi đi làm việc, không có gì bất lợi. Đã như vậy, Trương Nguyên Khánh không bằng ủy quyền cho hắn, để hắn làm một bộ lớn. Đem điện thoại cúp đằng sau, Trương Nguyên Khánh ngồi Chu Văn Thịnh xe, đi tới duyên hải một biệt thự khu. Nơi này có thể nói là phú hào tập trung nhất địa phương. Nguyên bản duyên hải cùng đông bộ chính là hoa hạ kẻ có tiền nhiều nhất địa phương, mà khu biệt thự này được người xưng là duyên hải khu nhà giàu, là duyên hải kẻ có tiền nhiều nhất địa phương. Cho nên khu biệt thự này người bình thường là vào không được. Trương Nguyên Khánh cùng Chu Văn Thịnh sở dĩ tới là bởi vì Ngô gia lão gia tử ở chỗ này, có thể nhìn thấy Ngô gia lão gia tử, tự nhiên là Vương lão gia tử năng lực. Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Chu Cường Bân, lão nhạc phụ mặc dù khó chịu, nhưng là hắn càng thêm thương cảm Trương Nguyên Khánh, thế là đánh cú điện thoại kia. Chu Cường Bân biểu thị ra thái độ đằng sau, Trương Nguyên Khánh lập tức liền đạt được Vương Thanh Ngọc điện thoại. Vương Thanh Ngọc cùng Trương Nguyên Khánh hẹn thời gian tới gặp Ngô lão gia tử. Tại duyên hải một vùng, muốn làm cái gì đại động tác, không vòng qua được Ngô gia. Chu Văn Thịnh đối với Trương Nguyên Khánh nói ra, Ngô lão gia tử người này phi thường giảng quy củ, có điểm giống là truyền thống đại gia trưởng, ngươi muốn thu lấy một chút tính tình. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, chỉ cần hắn thay ta đệ báo thủ, ta dập đầu đều được. Chu Văn Thịnh nghe vậy cũng không nói chuyện, hắn có thể cảm nhận được Trương Nguyên Khánh quyết tâm. Vị gia này là thật nổi giận, hắn không đem sát hại đệ đệ của hắn người đánh chết, là sẽ không từ bỏ thôi. Ai chọc hắn, cũng coi là ai không may. Chắc hẳn cái kia lừa dối công ty lão bản sau màn, cũng không nghĩ ra bọn hắn dưới cờ một cái nòng cốt, một cái tiểu lưu manh một dạng nhân vật, vậy mà có thể có như thế một cái thân ca ca, có thể trực tiếp kinh động Ngô lão gia tử tồn tại. Tiến vào biệt thự, Ngô Hách chạm trong sân nên đón. Tại nhà hắn căn biệt thự này, Ngô Hách trở nên ăn nói có ý tứ đứng lên. Trương Nguyên Khánh hướng hắn nhẹ gật đầu, Ngô Hách cũng không có nói thêm cái gì, đem hắn nên đến phòng khách. Trong phòng khách, Vương Thanh Ngọc đang cùng một cái lão gia tử đang tán gẫu. Ngày bình thường cay nghiệt đến cực điểm Vương Thanh Ngọc, giờ phút này vẻ mặt tươi cười. Ngô lão gia tử nhìn lộ ra rất trẻ trung, lẽ ra tuổi của hắn phải cùng Vương lão gia tử không sai biệt lắm. Vương lão gia tử trong người đồng lửa, đã coi như là thể trạng thật tốt. Nhưng là Ngô lão gia tử hiển nhiên từ nhỏ chính là gia đình giàu sang trưởng thành, thể trạng không lộ vẻ rất cường tráng, nhưng là ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, rất có phong độ. Tóc cùng sợi râu không có tận lực nhuộm đen, nhưng là rất có hình. Chỉ là hai đầu lông mày nếp nhăn trên trán rất sâu, cho hắn tăng thêm nghiêm khắc, nhìn không giận tự uy. Trương Nguyên Khánh là gặp qua Ngô Hoa cùng Ngô Hách, thẳng thắn tới nói, giản dị Ngô Hoa càng thêm giống lão gia tử này. Mà tại Ngô lão gia tử cùng Vương Thanh Ngọc bên người, duyên dáng yêu kiều đứng đấy một nữ nhân, người mặc trang phục nghề nghiệp, mang theo kính phẳng kính mắt, rất có tài trí đẹp, Dương Tự. Giờ này khắc này lại nhìn thấy Dương Tự, Trương Nguyên Khánh tâm tình có chút phức tạp. Hắn nhìn về phía Dương Tự thời điểm, Dương Tự cũng một mực tại nhìn xem hắn, trong ánh mắt có lo lắng cũng có ảm đạm. Trương Nguyên Khánh giờ phút này nhưng không có nhìn nhiều nàng, mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Ngô lão gia tử trên thân. Ngô lão gia tử lúc này mới phảng phất nhìn thấy Trương Nguyên Khánh một chút, ánh mắt đánh giá hắn một chút. Trương Nguyên Khánh chủ động xoay người hành lễ, "Ngô lão ngài tốt, vãn bối Trương Nguyên Khánh đến đây bài kiến." Ngô lão gia tử chậm rãi nhẹ gật đầu, "Vương lão đặc biệt gọi điện thoại cho ta, nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất để cầu mong gì khác người của ta. Ngươi là cháu rể của hắn." Nghiêm chỉnh mà nói, "Hẳn là cháu rể ngoại." Sở dĩ không đề cập tới cái này chữ ngoại, cũng là vì lộ ra thân cận. Phương Nam không giống phương Bắc bên kia đối với ông ngoại, mộ mộ đặc biệt thân cận. Phương Nam bên này, tựa hồ là cảm thấy gọi ra gia mãi mãi tương đối thân cận, cho nên cho dù là ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu có cũng thích gọi ra gia mãi mãi. Có lẽ là các nơi phong tục khác biệt. Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được Dương Tự ánh mắt, hắn biết Vương Thanh Ngọc cố ý mang theo nàng tới, đại khái chính là vì các loại một màn này. Chỉ là Trương Nguyên Khánh mặc dù cảm thấy Dương Tự chân trước đi, chính mình chân sau liền cùng chú ý đi cùng một chỗ, có vẻ hơi cặn bã. Thế nhưng là những chuyện này cũng là vòng vòng đan xen. Nếu như không phải Dương Tự đi, như vậy chính mình liền sẽ không uống nhiều, chính mình không uống nhiều chú ý đi liền sẽ không thụ thương. Chú ý thì thụ thương cũng không có cùng chính mình nói, ngược lại đi phồn hoa khu cùng chính mình ở chung. Nàng không cầu tên yên lặng chiếu cố chính mình, chính là thiết thạch tâm chàng chỉ sợ cũng sẽ có xúc động. Cho nên chuyện này, Trương Nguyên Khánh không thể nói không thẹn với lương tâm, nhưng là cũng đối này cũng không có quá nặng gánh nặng tâm lý. Trương Nguyên Khánh gật đầu nói, đúng vậy, Ngô Gia Gia. Đối phương nếu nói quan hệ này, như vậy thì thuận thế hô một tiếng Ngô Gia Gia, xem như kéo gần lại quan hệ với hắn. Ngô lão gia tử nhẹ gật đầu, vì chuyện của ngươi, kinh động đến không ít. Tiểu Chu trong khoảng thời gian này một mực tại chạy, tưởng ra bên kia nghe nói tưởng ánh tiểu nha đầu cũng tại chạy về đằng này, Thanh Ngọc tự mình từ Hương Thành chạy đến, ngươi là muốn đem Thiên Đô nhảy xuống tới à? Lời nói này đến liền không khách khí, Trương Nguyên Khánh thành khẩn nói ra, ta cũng không phải là muốn duyên hải thiên băng địa liệt, ta chính là muốn vì vong đệ đòi lại một cái công đạo. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, đây là thiên đại đạo lý. Nô lão gia tử thản nhiên nói, làm một mình thủ riêng, không tiếp thiếu nhiều người như vậy tình, thậm chí có nhân tình ngươi cũng không cách nào hòa lại, đây không phải hành vi quân tử. Nô lão gia tử là gõ Trương Nguyên Khánh, cảm thấy hắn làm việc thiếu suy nghĩ, cũng không có cân nhắc. Thậm chí vì báo thủ, hắn không thể đem toàn bộ thân gia để lên đi, lộ ra rất không có trình độ. Trương Nguyên Khánh thần sắc bất động, lão gia tử, ta không phải quân tử, chính là thất phu. Quân tử báo thủ có thể nhịn 10 năm, mà thất phu, không cách đem mối thủ. Thù này, ta nhất định phải báo, ta mặc kệ hậu quả như thế nào. Trương Nguyên Khánh tự so thất phu, trong lịch sử có một câu nổi tiếng điển cố, thất phu giận dữ máu phun năm bước. Hắn dù chưa nói, cũng đã biểu đạt quyết tâm này. Nghe được Trương Nguyên Khánh lời nói, Nô Hách không khỏi mí mắt có chút nhảy một cái. Vương Thanh Ngọc cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn Trương Nguyên Khánh một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đây là một cái tên điên, nhìn so với ai khác đều muốn tỉnh táo, thế nhưng là đi lên, là ai đều không buông tha. Chỉ có Dương Tự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng đối với Trương Nguyên Khánh hiểu rõ, vượt qua bất luận kẻ nào. Nàng biết, khi hắn quyết định làm một chuyện thời điểm, như vậy thì đừng lại suy nghĩ chuyện này có thể hay không làm, mà là chuyện này làm sao đi làm. Huống chi thân đệ đệ chết thảm tha hương, nếu như Trương Nguyên Khánh có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng rời đi, đó chính là như thấy quỷ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương 844, làm cho người bất an Dương Tranh. Chương 844, làm cho người bất an Dương Tranh. Ngô lão gia tử cũng lại lần nữa quan sát một chút Trương Nguyên Khánh, sau đó chậm rãi nói ra, tuổi không lớn lắm, lệ khí không nhỏ. Bất quá cái tính tình này, ngược lại là có điểm giống Vương lão. Vương Thanh Ngọc ở bên cạnh nhếch miệng, nghĩ thầm một cái cháu rể ngoại, hắn có tư cách gì giống Vương lão? Nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này có thủ tất báo tính cách, hoàn toàn chính xác phù hợp bọn hắn Vương gia phong cách. Đây cũng là vì cái gì, Vương gia nhiều năm như vậy, tại lão gia tử che chở cho, mặc dù ẩn ẩn bị những phái hệ khác bài xích, nhưng là không người nào dám tùy tiện động người của Vương gia nguyên nhân. Trương Nguyên Khánh đứng ở nơi đó, một mực duy trì thân thể nghiêng về phía trước, chờ lấy lão gia tử cho mình một câu. Nô lão gia tử thấy thế, nhìn thoáng qua Ngô Hách, tưởng ánh tiểu nha đầu kia nhanh đến, ngươi đến lúc đó cùng nàng tụ hợp, cùng một chỗ đem việc này làm. Đúng rồi, tưởng ánh tiểu nha đầu kia vội vã tới, là hướng về phía ngươi hay là hướng về phía ai? Trương Nguyên Khánh không biết Ngô lão gia tử có phải hay không biết rõ còn cố hỏi, hắn hồi đáp, lão gia tử, tưởng tổng cũng là bạn của ta, là ta gọi điện thoại để nàng tới hỗ trợ. Ngô lão gia tử sửng sốt một chút, sau đó trên mặt mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt như có như không quét qua Dương Tự, cuối cùng rơi vào Trương Nguyên Khánh trên thân, đa tình người tất háo sắc, ngược lại là ở trên thân thể ngươi không nhìn ra. Trương Nguyên Khánh nào có tâm tư nghe hắn trêu chọc, giữ im lặng. Đi thôi, chuyện này các ngươi đi làm là được rồi. Đối với Ngô lão gia tử tới nói, chuyện này cũng không phải việc đại sự gì. Hắn khoát tay áo, cũng không có nói thêm nữa một câu. Trương Nguyên Khánh đi theo Chu Văn Thịnh phía sau thối lui ra khỏi biệt thự, đi ra tới là còn có Ngô Hách, Dương Tự. Dương Tự nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, lúc này mới mở miệng, không có quản những người khác mà là quan tâm nói, Nguyên Khánh, ngươi phải chú ý thân thể. Chu Văn Thịnh lắc đầu, cái này Trương Nguyên Khánh thật đúng là người đa tình, bất quá nhìn hắn tính cách cũng không giống là trầm mê nữ sắc tính cách, làm sao lại là đào hoa cuốn thân đâu. Trương Nguyên Khánh hướng về phía Dương Tự nhẹ gật đầu, đám người sau khi ra cửa, riêng phần mình lái xe tiến về Chu Văn Thịnh biệt thự tập hợp. Đợi đến bọn hắn đến, Tưởng Ánh cũng đã sớm dẫn người tới. Trương Nguyên Khánh cảm thấy nàng có hiệp nữ tính cách, gặp chuyện bất bình liền trượng nghĩa xuất thủ. Theo Tưởng Ánh đúng chỗ, Duyên Hải nhất định nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Nô Hách vận dụng là Ngô gia lực lượng, Tưởng Ánh là vận dụng Tưởng gia lực lượng, Dương Tự là đại biểu Vương Thanh Ngọc. Chu Văn Thịnh cùng bọn hắn so ra, yếu nhược một cái cấp bậc, bất quá vậy cũng chỉ là cùng bọn hắn so sánh mà thôi. Mà lại Chu Văn Thịnh là chân chính tự mình một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn là dựa vào lấy chính mình kỳ ngộ tại Duyên Hải đảo món tiền đầu tiên. Hiện nay tầm ảnh hưởng của hắn so ra kém Ngô gia, nhưng là cũng là nhân vật số 1. Bên người có những người này trợ giúp, cái kia tài chính lừa dối công ty, trong nháy mắt liền không chỗ che thân. Liên tục 3 ngày thời gian, bọn hắn ngay tại Chu Văn Thịnh biệt thự. Về phần Chu Y, rất hiểu chuyện tại nhà tang lễ bồi tiếp Trương Nguyên Khánh phụ mẫu. Trương Nguyên Khánh phụ mẫu cũng kiên trì không có đem Hoài Khánh hỏa táng, bọn hắn muốn nhìn thấy hung thủ xa lưới. Duyên Hải bên kia nhấc lên một trận sóng ngầm, mà An Bắc bên này đã triệt để vỡ lở ra. Dương Tranh trong vòng một ngày nhận được mấy cái điện thoại, như là năm đó Nhạc Phi bị hạ 12 đạo kim bài, ý đồ để hắn dừng tay. Đến từ các phe áp lực chen chúc mà tới, Dương Tranh biết có người sợ hãi. Tại An Bắc khẩn cấp tỉnh ủy hội bên trên, Diêm Văn Chí không để ý hình tượng vỗ bàn hỏi Dương Tranh, ngươi là muốn làm cái gì, ngươi đây là quân phiệt tác phong, vậy mà không thông qua tỉnh ủy liền dám náo ra dạng này ác liệt ảnh hưởng. Ta lấy lớp trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, dừng lại cho ta người loại hành vi này. Dương Tranh ánh mắt bình tĩnh đảo qua thành viên ban ngành, ánh mắt của hắn làm cho một số người cảm thấy sợ hãi. Đã nháo đến trình độ này, thế nhưng là Dương Tranh đặc biệt bình tĩnh. Hắn sở dĩ bình tĩnh như vậy, là bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Một người tại có dạng này chuẩn bị tâm tư đồng thời, còn dám làm như vậy, như vậy bằng không chính là có hậu thủ, bằng không chính là chuẩn bị thật đập nồi dìm thuyền. Từ thứ làm đứng thứ ba, hắn bình thường trong buổi họp phát biểu rất ít, bất quá hôm nay hắn cũng mở miệng, Dương thư ký, dùng quyền không thể tùy hứng. Có một số việc không có khả năng ăn một miếng thành một tên mập, mà lại ngươi cũng là thành viên ban ngành, thời thời khắc khắc muốn nhớ tới An Bắc tỉnh phát triển đại cục. Từ thứ nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt quét tới, hắn bình tĩnh tới đối mặt. Rất nói nhiều hắn chưa hề nói, ý tứ đã biểu đạt ra tới, hắn là để Dương Tranh thu tay lại. Hoàng Phạm Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng không có tỏ thái độ. Lâm Phong Vân lãng vọng đun cần, hắn mắt lạnh nhìn những này thành viên ban ngành. Không có ai biết, hắn nghi cái gì. Bất quá Lâm Phong Vân cùng Hoàng Phạm Dịch một dạng, hai người đều là không hàng. Một đợt này ảnh hưởng, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn phía sau phe phái, nhưng là tuyệt ảnh bang không đến hai người này. Đây chính là không hàng chỗ tốt, bọn hắn cùng bản địa không có cái gì liên hệ, như vậy bản địa vô luận một đầu nào tuyến đều liên lụy không đến trên người của bọn hắn. Thống chiến bộ bộ trưởng Lưu Minh Long cùng tỉnh lỵ thị thư ký Tôn Lợi liên tiếp tỏ thái độ, cũng đều là khiển trách Dương Tranh. Có thể ở tỉnh ủy sẽ lên, nhằm vào một cái nào đó lãnh đạo như thế nhóm, đây cũng là mở tiền lệ. Dương Tranh là mặc cho ngươi thiên quân vạn mã, ta từ lù lù bất động. Đợi đến bọn hắn phát biểu kết thúc về sau, Diêm Văn Chí nhìn hắn không nói lời nào, ánh mắt hung đến dọa người. Dương Tranh đồng chí, chúng ta bây giờ đại biểu là toàn bộ ban tử, đại biểu là An Bắc tỉnh phát triển đại cục, ngươi bây giờ nhất định phải cho chúng ta một câu lời chắc chắn. Nếu không, hôm nay chúng ta toàn bộ ban tử sẽ hướng bên trên phản ứng. Nghe được Diêm Văn Chí nói như vậy, Dương Tranh ánh mắt bình tĩnh đảo qua tất cả mọi người, sau đó từ tốn nói, đối với chuyện này ta kiểm điểm, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy phê bình cùng trừng phạt. Dương Tranh đột nhiên nói xin lỗi, cái này làm cho Diêm Văn Chí bọn người không nghĩ tới. Bất quá Dương Tranh nói ra, hiện tại điều tra đã bắt đầu, đột nhiên đình chỉ cũng không thích hợp. Ta quyết định tiếp nhận tỉnh ủy giám sát, ở tỉnh ủy giám sát bên dưới khai triển điều tra làm việc. Diêm Văn Chí bọn người nghe lời này, nhao nhao nhíu chặt lông mày. Dương Tranh đến cùng là ý thu tay, hay là không thu tay lại ý tứ? Tỉnh ủy giám sát làm sao giám sát, có hay không kêu dừng quyền lực? Dương Tranh tăng thêm ngữ khí, vấn đề là chân thực tồn tại, nếu như mọi người không để cho cha, như vậy ta cũng có thể hướng lên phản ứng. Như vậy thì đem vấn đề ném cho lãnh đạo cấp trên đi suy nghĩ, để bọn hắn nhìn xem đến cùng cha không cha. Tiểu nói này, Diêm Văn Chí mấy người cũng không có khả năng ngăn trở nữa. Từ thứ hỏi Diêm Văn Chí muốn hỏi vấn đề, tỉnh ủy giám sát làm sao giám sát? Chúng ta bây giờ chủ yếu suy tính là ảnh hưởng. Động tác của các ngươi quá lớn, đã khiến cho một loạt ảnh hưởng không tốt, chúng ta bây giờ chủ yếu cân nhắc làm sao đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Dương Tranh bình tĩnh trả lời, nếu là giám sát, như vậy phía sau hành động tự nhiên nghe các ngươi. Dù sao các ngươi tỉnh ủy ban tử đại biểu là An Bắc tỉnh toàn thể dân chúng. Lời này nghe có chút châm chọc hương vị, mà lại Dương Tranh mở miệng một tiếng các ngươi, tựa hồ mình đã cùng ban tử quyết liệt. Diêm Văn Chí đám người sắc mặt âm trầm, luôn cảm thấy cái này Dương Tranh tính tình đại biến, để bọn hắn đã không rõ rõ con đường. Chương 845, Dương Tranh liều lĩnh chương 845, Dương Tranh liều lĩnh Diêm Văn Chí bọn người vốn cho rằng Dương Tranh sẽ không tiếc hết thể cùng bọn hắn đối kháng, thế nhưng là đối phương cuối cùng chính là dễ dàng lựa chọn cúi đầu. Cuối cùng cái này tỉnh ủy hội lấy thỏa hiệp phương thức kết thúc. Kỳ thật cái này cũng bình thường, chính trị vốn là đấu tranh cùng thỏa hiệp mà thôi. Để bọn hắn không có nghĩ tới là Dương Tranh về tới tỉnh kỳ ủy đằng sau tìm được Tề Phong. Tề Phong tới đằng sau, Dương Tranh đối với hắn nói ra, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, ý đồ cho chúng ta áp lực nhiều lắm. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Tề Phong nghe vậy, không chút do dự nói, đi tứ cửu thành, trên thế giới này luôn có nói đạo lý địa phương. Dương Tranh nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, trên thế giới này luôn có nói đạo lý địa phương. Nhưng là nơi này, chưa hẳn chính là tứ cửu thành, ta tin tưởng, trên thế giới này công đạo tự tại lòng người. Đem chúng ta nắm giữ tin tức, toàn bộ đối với xã hội mở ra, chúng ta liền chân chính để An Bắc dân chúng đến xem, đến tuột cùng là ai đúng ai sai. Tề Phong nghe được Dương Tranh nói như vậy, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cách làm này đã hoàn toàn thoát ly chính quy chương trình, còn không có điều tra xong tin tức, sao có thể đối với xã hội các giới đi công bố? Dương Tranh đề nghị này là chân chính điên rồi. Tề Phong hỏi ngược lại, nếu như làm như vậy, An Bắc vậy liền thật loạn. Dương Tranh lại nói, loạn vậy liền loạn, ra tất cả hậu quả đều do cá nhân ta đến gánh chịu. Dương Tranh nói cũng đồng dạng nặng nề nhìn xem Tề Phong, đương nhiên qua tay việc này, ngươi sẽ không may, ta cũng chưa chắc có thể bảo toàn ngươi, cho nên có làm hay không xem chính ngươi. Tề Phong nhìn xem Dương Tranh, hắn chậm rãi hỏi, Dương thư ký, tại trong lòng ngươi, ta có phải hay không vật thay thế? Dương Tranh nhìn về hướng Tề Phong, Tề Phong tỉnh táo nhìn xem hắn. Thuyết pháp này từ xưa đến nay, kỳ thật tại Chu Hoa Thành cùng Trình Quốc Đống đã tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống bên trong phong sinh thủy khởi thời điểm, Tề Phong cũng đã là phó chủ nhiệm. Làm trẻ tuổi nhất một vị phó chủ nhiệm, hắn vốn là tiền đồ vô hạn. Chỉ bất quá tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống bên trong, Tề Phong vẫn luôn bị Chu Hoa Thành cùng Trình Quốc Đống đè ép. Cho dù là hai người đều rời đi, người khác nói Tề Phong thời điểm, cũng chỉ sẽ nói hắn là cái thứ hai Chu Hoa Thành, hoặc là cái thứ hai Trình Quốc Đống. Đây đối với một cái xưa nay người kiêu ngạo tới nói, đó là một loại lớn lao trầm trọng. Giờ phút này Tề Phong rốt cục hỏi vấn đề này, hắn đến tuột cùng là Dương Tranh nhìn chúng một người, hay là nói hắn chỉ là Chu Hoa Thành, Trình Quốc Đống vật thay thế. Dương Tranh nhìn xem hắn, chậm rãi thở dài một hơi, Chu Hoa Thành cũng tốt, Trình Quốc Đống cũng tốt, bọn hắn đều cùng ngươi khác biệt. Từ góc độ này tới nói, ngươi cũng không phải là vật thay thế. Nhưng là tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống tới nói, mỗi một cái thời đại cũng nên ra một hai người. Chu Hoa Thành đi đằng sau, ta cảm thấy chúng ta thời đại này kết thúc. Nhưng nhìn đến ngươi, ta mới biết được, thời đại này mới chính thức bắt đầu. Ngươi là Tề Phong, nhưng là ngươi cũng không phải Tề Phong. Tiền bối của ngươi giống như ngươi, lấy mạng sống ra đánh đổi, làm ra không giống với cống hiến. Mà ngươi cũng sẽ như vậy, từ góc độ này tới nói, ngươi lại là vật thay thế, là ngươi tiền bối vật thay thế, là một loại truyền thừa. Dương Tranh nói, nhìn về phía Tề Phong, dù là đến ta ở độ tuổi này, cũng làm theo sẽ liều lĩnh, ngươi cảm thấy ta là vật thay thế à? Như vậy ta lại là thay thế người nào? Tề Phong nghe được câu trả lời này, chậm rãi nhẹ gật đầu, chuyện này, ta tiếp. Khi Dương Tranh bị tỉnh ủy hội áp chế đằng sau, đại lượng phá án tin tức bắt đầu bộc lộ đến dân gian. Cái này tạo thành ảnh hưởng, đã không phải là ác liệt hai chữ có thể hình dung. Liên quan tới Đại Phong tập đoàn, liên quan tới Thiên Hoa hệ, rất nhiều đã từng không muốn người biết tin tức, đã truyền khắp toàn bộ An Bắc tỉnh. Thoáng một cái, ngoài tất cả An Bắc tỉnh ủy thành viên ban ngành dự kiến, chính là dọc theo tại biển Trương Nguyên Khánh, rốt cục đạt được tin tức, lừa dối công ty lão bản đã bị bắt được. Mấy ngày nay, Trương Nguyên Khánh cơ hồ không có làm sao đi ngủ. Mỗi khi có tin tức gì thời điểm, hắn đều là trước tiên làm ra phản ứng. Tại nhiều mặt thế lực cộng đồng vây quét phía dưới, rốt cục cái này lừa dối công ty lão bản bị Ngô Hách người bắt lấy. Trương Nguyên Khánh chiếm được tin tức này đằng sau, cơ hồ là mừng rỡ chạy tới Chu Văn Thịnh chuẩn bị một cái nói chuyện trong phòng. Khi Trương Nguyên Khánh tiến vào nói chuyện thất thời điểm, thấy được cái này lừa dối công ty lão bản, hắn gần như không dám tin tưởng. Bởi vì cái này lừa dối công ty lão bản lại chính là Vương Diệu Dương. Dù là hắn hiện tại biến hóa rất nhiều, thậm chí đổi tên đổi họ, nhưng là bởi vì đối với hắn ấn tượng quá sâu sắc, đưa đến Trương Nguyên Khánh lần đầu tiên liền nhận ra hắn. Vương Diệu Dương đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chạy trốn tới Duyên Hải đằng sau, ở chỗ này cũng tìm được hậu trường, thế là bắt đầu xuôi gió xuôi nước đứng lên. Lúc này mới có cái kia cái gọi là công ty tài chính, tại Duyên Hải một vùng rất nhanh liền hấp thụ đại lượng tài phú. Không nghĩ tới, ngay lúc này, hắn phát hiện mình bị nhiều mặt thế lực để mắt tới. Chính hắn đều cảm thấy không hiểu đấu, làm sao đột nhiên, chính mình đã đến người người kêu đánh kêu giết tình trạng. Thẳng đến Vương Diệu Dương thấy được Trương Nguyên Khánh, hắn hoảng sợ nhìn đối phương. "Vương đại công tử, ta thật không nghĩ tới, ở nơi này có thể nhìn thấy ngươi. Ta cho ngươi tự giới thiệu mình một chút, ta là Trương Hoài Khánh ca ca, cũng chính là ngươi trước mấy ngày diệt khẩu người kia ca ca." Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn, chỉ là tiền kỳ hơi kinh ngạc, thế nhưng là sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Diệu Dương. Vương Diệu Dương lúc này mới ẩn ẩn biết, tại sao mình lại nên đón kết cục như vậy. "Trương Hoài Khánh, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói cái gì ta đều nghe không hiểu, còn có ta không họ Vương, ta họ Trần." Vương đại công tử có chút nói năng lộn xộn, ý đồ giải thích thân phận của mình. Trương Nguyên Khánh chậm rãi kéo xuống thắt lưng của mình, "Ngươi họ gì không sao, chúng ta có thể một lần nữa lại nhận thức một chút. Ta gọi Trương Nguyên Khánh, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn." Vương Diệu Dương nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cái dạng này, cơ hồ hô lên, "Ngươi muốn làm gì? Trương Nguyên Khánh ta cho ngươi biết, ngươi thế nhưng là người phía quan vương, ngươi không có khả năng đối đãi như thế ta. Ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, ta sẽ cáo ngươi, để cho ngươi từ nay về sau phiền phức quân thân." Trương Nguyên Khánh đã đem dây lưng kéo xuống đến, sau đó từ từ hướng hắn đi đến, "Không có cái gì, ta chỉ là muốn để cho ngươi thử một chút, để ta trước khi chết gặp phải. Nếu như ngươi còn có thể sống sót, ta hy vọng có thể nhận được ngươi tố tụng trạng." Lúc này, nguyên bản Chu Văn Thịnh bọn người bồi tiếp Trương Nguyên Khánh tiến đến, nhưng nhìn đến hắn cái dạng này, nhao nhao tự giác lui ra ngoài. Theo hỏi thăm thất, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Vương Diệu Dương triệt để sợ, "Đừng, đừng như vậy, ta có thể thẳng thắn, ta cái gì đều có thể thẳng thắn. Sau lưng của ta là Hàn gia, An Bắc tỉnh Hàn gia Hàn lão gia tử, chỉ cần ngươi đừng động thủ, ta có thể đối với ngươi thẳng thắn hết thảy." Trương Nguyên Khánh không chút do dự giơ lên dây lưng, đệ ta trên thân hết thảy có hơn 60 chỗ vết thương, là bị giải đến thời gian nửa tiếng, làm nhục mà chết. Ta hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua nửa giờ." Vừa mới nói xong, Trương Nguyên Khánh hung hăng quất đi xuống. Trong lúc nhất thời, hỏi thăm thất tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong đó nhiều lần tiếng kêu đã không giống như là loài người, giống như bị ngược đãi dã thú hoặc là súc sinh. Chương 846, chảy nước mắt chém ngựa tắt. Chương 846, chảy nước mắt chém ngựa tắt. Trương Nguyên Khánh máu me khắp người đi ra hỏi thăm thất thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy đằng sau, đều làm bộ không nhìn thấy. "Tìm ngươi cứu hắn, hắn không thể chết." Trương Nguyên Khánh đem đã sớm đứt gãy thành vài đoạn dây lưng ném đi, trên mặt hắn vẫn sót lại sát khí. Chu Văn Thịnh vội vàng để đã sớm chờ đợi bác sĩ, trước tiên xông vào. Những bác sĩ này đều là bác sĩ tư nhân, cũng là rất nhiều người nói lang băng. Bọn hắn chuyên môn cứu người giang hồ tính mệnh, cũng chính là bọn hắn nhìn thấy, nghe được, đều sẽ làm bộ cái gì cũng không biết. "Nguyên Khánh." Tưởng Ánh đứng dậy hô, ở bên cạnh hắn, còn có Chu Ý Ý cùng Dương Tự. Ba nữ nhân tập hợp một chỗ, nếu như là bình thời, Trương Nguyên Khánh có lẽ sẽ nhiều một chút chú ý, nhưng là lúc này hắn ý tưởng gì đều không có. Hắn đi ra ngoài, "Các ngươi ở chỗ này, ta đi tìm ta cha mẹ." Tưởng Ánh thấy thế biết Trương Nguyên Khánh đã cử chỉ điên rồ, đoán chừng ở bên trong dài đến thời gian nửa tiếng, để hắn lặp đi lặp lại nhớ lại đệ đệ ruột thịt của mình. Lúc này, ý thức đều có chút không thanh tỉnh. "Nhanh, đem hắn ngăn lại." Tưởng Ánh nói dẫn đầu tiến lên, nàng minh bạch, để máu me khắp người Trương Nguyên Khánh đi ra ngoài, vậy cũng không tốt. Ba nữ tiến lên vội vàng ngăn cản Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh mặc dù có chút cử chỉ điên rồ, nhưng là Chu Y Y cũng tốt hoặc là Dương Tự, Tưởng Ánh cũng tốt, đều là hắn sẽ không tổn thương người. Nhìn thấy ba người ngăn lại chính mình, Trương Nguyên Khánh lúc này mới khôi phục một chút ý thức. Chu Y Y muốn kéo lấy Trương Nguyên Khánh đi, bất quá nàng không có nói nhiều, hôm nay hoàn cảnh này, nàng mặc dù là Trương Nguyên Khánh vị hôn thê, nhưng là nàng không dễ chịu nhiều biểu hiện mình tồn tại. Hay là Tưởng Ánh nói ra, đem hắn ném tới trong phòng tắm, để hắn tắm rửa sau đó ngủ một giấc lại nói. Tưởng Ánh vừa nói, Chu Y Y cùng Dương Tự liền lên trước đem Trương Nguyên Khánh kéo đi phòng tắm. Nô Hách thấy thế, khẽ lắc đầu, tiểu tử này, quá vọng động rồi. Vừa mới nghe thanh âm kia, ta cũng hoài nghi hắn đem cái này Vương Diệu Dương đánh chết. Chu Văn Thịnh lại tại bên cạnh từ tốn nói, ngươi cảm thấy, vì cái gì rất nhiều đại nhân vật đều ưa thích tiểu tử này? Nô Hách sửng sốt một chút, lộ ra một vòng trầm tư. Chu Văn Thịnh nói ra, tiểu tử này tính tình chính là như vậy, ân sâu tất báo, tình thâm tất ứng. Người như vậy, nhìn có chút xúc động, nhưng là nếu như không có xúc động này, những đại nhân vật kia chưa hẳn liền sẽ để ý hắn. Người thông minh nhiều lắm, ngược lại lộ ra trọng tình trọng nghĩa người thành người ngu. Nô Hách nghe vậy khẽ gật đầu, cũng hiểu rõ một chút. Liên tỷ như Vương gia tới nói, Trương Nguyên Khánh tử về mặt thân phận tới nói, còn không phải nghiêm khắc Vương gia nhân, nhưng là Vương lão gia tử lại biết cho hắn xuất thủ, càng là lặp đi lặp lại dạy hắn. Chu Cường Vân càng là từ trước đến nay người máu lạnh, hắn làn đến qua người bình thường cũng chưa từng ăn khổ, lúc này mới có hôm nay. Người như vậy, bạc tình bạc nghĩa đúng là bình thường. Hắn đối với Trương Nguyên Khánh làm được cái tình trạng gì, cơ hồ là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đây là vì cái gì? Từ Trương Nguyên Khánh một loạt hành vi bên trên có thể nhìn ra, hắn người này nhìn như máu lạnh, trên thực tế là cái cực kỳ người trọng tình trọng nghĩa. Mà hắn cái này trọng tình, lại không lộ vẻ rất làm tình. Thì như Chu Cường Bân đối tốt với hắn vẫn nhớ tới đối phương. Hắn chỉ nhớ rõ Chu Cường Bân cứu hắn tại Nguyên An, tìm kiếm nghị cách để bắt hắn. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, Chu Cường Bân năm đó bị tỉnh kỷ bị điều tra, là hắn vận dụng thông thiên quan hệ, đem Lục Tể Hải điều đi kết quả vây ngụy cứu triệu. Hắn tự nhiên cũng không nhớ rõ, hắn chủ động đi tìm quan hệ, để Lâm Phong Vân nguyện ý gặp Chu Cường Bân một mặt. Kỳ thật không nói người khác, chính là Ngô Hách tới nói, hắn vì cái gì coi trọng Trương Nguyên Khánh, dù là tiểu tử này đem Tưởng Ánh Phương tâm đoạt đi, chính mình y nguyên cùng hắn sư minh đệ tương giao. Bởi vì Ngô Hách tại cùng hắn trong quá trình tiếp xúc, cũng cảm nhận được người này có thể kết giao có thể chỗ. Có ít người, người càng là hiểu rõ, càng là không nhịn được muốn cùng hắn làm bằng hữu. Ngô Hách thở dài một hơi, chúng ta những người này, từng cái bạc tình bạc nghĩa đã quen, đụng phải dạng này một tên, rất khó không nhiều chú ý một chút. Chu Văn Thịnh cười cười không nói gì, đúng vào lúc này, nghe được Tưởng Ánh tiếng la, mau tới người, Nguyên Khánh đã hôn mê. Chu Văn Thịnh cùng Nô Hách vội vàng đi qua hỗ trợ, phát hiện Trương Nguyên Khánh đại khái là cảm xúc quá kích động, tắm rửa thời điểm trực tiếp té bất tỉnh. Dương Tranh đồng chí, chúng ta hoài nghi ngươi có nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm hành vi. Trong điện thoại truyền đến lạnh như băng một câu. Dương Tranh hít sâu một hơi, sau đó mặt lộ thích dùng, chuyện này ta có lỗi, ta tuyệt không trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, là bởi vì hệ thống bên trong có nội ứng. Tiết lộ phá án tin tức sự tình, cũng không phải ta làm, ta đang suy nghĩ biện pháp đền bù. Xin mời trong tổ chức cho ta cơ hội, để cho ta có thể lấy công chủ tội. Ta tin tưởng vững chắc, An Bắc tỉnh là một cái phong thanh khí chính nơi tốt, bộ phận ác liệt vụ án, một nửa là cực kỳ cá biệt đồng chí nhất thời hồ đồ, còn có một nửa là vu oan hãm hại. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, là những này đồng chí rửa sạch hiềm nghi. Điện thoại bên kia lại lạnh lùng nói ra, Dương thư ký, theo chúng ta biết, chuyện này là ngươi một tay nhấc lên. Chúng ta bây giờ cần ngươi có cái thỏa đáng giải thích, nếu không, chúng ta muốn mời ngươi tới Tứ Cửu Thành, cùng chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng tình huống. Bên kia thanh âm là không chút nào cho Dương Tranh thể diện. Dù sao hiện tại Dương Tranh đã là cái bị các phương chán ghét, liền ngay cả An Bắc ban tử đều cộng đồng đưa ra kháng nghị một người. Như thế phát triển tiếp, rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành điều tra. Một khi điều tra, như vậy thì khó mà nói. Đến Tứ Cửu Thành cấp bậc này điều tra, rất có thể liền không có cơ hội xoay người. Dương Tranh cũng là cắn răng nói ra, xin mời trong tổ chức cho ta cơ hội lập công chủ tội, vô luận đằng sau làm sao xử phạt ta, ta đều không có chút nào lời oán giận. Nhưng lại An Bắc hiện tại sóng gió rất lớn, ta muốn đứng vững lớp này cương vị. Nếu như ta xuất ra bất cứ vấn đề gì, ta đều nguyện ý tiếp nhận trên cùng xử lý. Đối diện có yên lặng ngắn ngủi, đại khái là hướng thượng cấp xin chỉ thị tình huống này. Một lát sau, bên kia mới lên tiếng, Dương thư ký, hy vọng ngươi nắm lấy đối với tổ chức phụ trách, đối với An Bắc toàn thể bách tính phụ trách thái độ, tận tốt ứng tận chức trách, không cần cô phụ trong tổ chức tín nhiệm đối với ngươi. Dương Tranh cúi đầu không lưng, cảm tạ trong tổ chức cho ta tín nhiệm, chuyện này kỳ thật ta sớm đã có tỏ thái độ, nhất định phải trả An Bắc một cái bấy thế ổn định phát triển hoàn cảnh. Chỉ bất quá, có ít người lá mặt lá trái, xin mời tổ chức yên tâm, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, tra ra con sâu làm dầu nổi canh này, làm rõ ràng sau lưng nó mục đích đến tuột cùng ở nơi nào. Ta thể đem bảo vệ, An Bắc đại cục. Bên kia nghe được Dương Tranh như vậy tỏ thái độ, thế là cảnh cáo hai câu, lúc này mới cúp điện thoại. Đợi đến Dương Tranh cúp điện thoại đằng sau, trước mặt hắn đứng đấy chính là Tề Phong. Tề Phong ở phía đối diện nghe được điện thoại toàn bộ quá trình, thế nhưng là hắn không có phản ứng chút nào. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia trầm thống, "Tề Phong, ngươi bây giờ còn có cơ hội rời khỏi." Tề Phong nhìn xem Dương Tranh, đột nhiên mỉm cười, "Cũng nên có người hy sinh, nếu như ta không có đứng ra lời nói, ngày trước đó có phải hay không chuẩn bị hy sinh Trương Nguyên Khánh?" Chương 847, Trình Quốc Dây truyền đến tin tức. Chương 847, Trình Quốc Dây truyền đến tin tức. Dương Tranh nghe vậy, chậm rãi thở dài một cái, "Trương Nguyên Khánh không phải chúng ta hệ thống người, hy sinh hắn, như vậy cũng không tính là hy sinh. Để hắn con cái nổi này, mấy năm về sau sẽ có quý nhân để bà hắn." Tề Phong lại lắc đầu, "Trương chủ nhiệm bản thân nhận biết đằng sau, ta đối với hắn rất bội phục. Hắn làm như vậy bộ, thích hợp trở lại địa phương làm ra một phen sự nghiệp. Cho nên cái nổi này, chỉ có ta đến quổng." Nhìn thấy Tề Phong kiên định như vậy dáng vẻ, Dương Tranh hốc mắt đỏ lên, "Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng là chính ta có cái nổi này. Thế nhưng là, ta hiện tại nhất định phải lưu tại đây cái vị trí bên trên, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, Dương thư ký ngươi không cần nói với ta, tham dự vào là chính ta ý nguyện. Con đường tiếp theo ta không có khả năng ngồi ngài đi, hy vọng ngài phải bảo trọng." Tề Phong đánh gãy Dương Tranh lời nói, cũng không có để hắn nói tiếp. Bởi vì nói thêm gì đi nữa lời nói, rất nhiều chuyện sự tình mật thì thành, nói để thất bại, chính mình phía sau liền bị đã điều tra, vạn nhất nói lỡ miệng sẽ không tốt. Dương Tranh thật sâu thở dài một hơi, "Kỳ thật các ngươi nếu không phải tại An Bắc, nếu không phải nhận biết ta, là một kiện chuyện may mắn." Tề Phong lại mỉm cười, "Dương thư ký, nhận biết ngài là rất may mắn một sự kiện, ta lấy cùng ngài cộng sự mà tự hào. Ngài là ta lão sư tôn kính nhất." Nói đi, Tề Phong hướng phía Dương Tranh cúi đầu, giống như chào cảm ơn diễn viên. Trương Nguyên Khánh từ trong hôn mê tỉnh lại, lại là An Tĩnh chờ ở bên cạnh lấy. "Ý ý thì đâu?" Trương Nguyên Khánh trước tiên liền nghĩ đến Ý ý thì An Tĩnh cười khổ một tiếng, "Nàng đi cùng ngươi ba mẹ, lại nói nàng ở nơi này, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Nếu không phải lo lắng ngươi, ngươi cảm thấy nàng ưa thích chờ đợi ở đây à?" Trương Nguyên Khánh nghe vậy cũng có chút áy náy, Chu Ý ý thì đối mặt Tưởng Ánh vẫn còn tốt, dù sao mình cùng Tưởng Ánh vẫn là bằng hữu quan hệ. Nhưng là Chu Ý ý thì đối mặt Dương Tự, cũng có chút lúng túng. Dù sao Dương Tự trước đó là Trương Nguyên Khánh bị hôn thê, Chu Ý ý thì lúc kia còn đi cùng với bọn họ ở qua, hô Dương Tự hô tỷ. Hiện tại Chu Ý ý thì chính mình trở thành Trương Nguyên Khánh bị hôn thê, tại đối mặt trước vị hôn thê thời điểm, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chủ yếu là Dương Tự thấy được nàng cũng không nói cái gì, ngược lại rất quan tâm nàng cùng Trương Nguyên Khánh tình huống hiện tại, đối với nàng lại có bao nhiêu quan tâm. Cho dù là từ trước đến nay thông minh Chu Ý ý thì cũng không có biện pháp ứng đối dạng này tư thế. An Tĩnh nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thần sắc, nàng không khỏi lắc đầu, "Khánh ca, ngươi hay là giữ vững tinh thần tới đi, Vương Diệu Dương đã chiêu." Trương Nguyên Khánh nghe nói Vương Diệu Dương chiêu, lập tức bỏ lên, đến phòng khách. Chu Văn Thịnh còn lưu tại nơi này, tại trên bàn trà trưng bày tư liệu. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh sau khi đến, hắn lúc này mới tỉnh táo lại, "Nguyên Khánh, tư liệu này ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nhìn, bởi vì ngươi một khi nhìn tư liệu này, rất có thể bị túm vào trong một vòng xoáy khổng lồ." Trương Nguyên Khánh nhìn xem cái kia tư liệu, từ tốn nói, "Chu ca, ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn khác à? Vòng xoáy này từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, rất có thể vòng xoáy này chỉ có ta mới có thể kết thúc. Từ tại Duyên Hải nhìn thấy Vương Diệu Dương bắt đầu, Trương Nguyên Khánh liền ẩn ẩn đoán được, phía sau này to lớn cụ. Dù sao Vương Diệu Dương nếu quả như thật chỉ là Giang Bắc bổn địa phái hạch tâm nhân viên, như vậy hắn rời đi Giang Bắc đằng sau, chỗ tốt nhất chính là nước ngoài. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Vương Diệu Dương tại Duyên Hải xuất hiện, mà lại thành lập một cái tài chính lừa dối công ty. Điều này nói rõ, Vương Diệu Dương bất quá chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Có thể làm cho Vương Diệu Dương người như vậy trở thành khôi lỗi, đủ để chứng minh phía sau này khẳng định là liên lụy đến An Bắc cao tầng. Mặc dù hắn không biết người này là ai, nhưng là hắn ẩn ẩn đoán được, rất nhiều chuyện đều muốn bởi vậy có một lời giải thích. Trương Nguyên Khánh đi qua cầm lấy tư liệu lật lên, Vương Diệu Dương được cứu sau khi trở về, triệt để dọa cho bể mật gần chết, hắn cái gì đều chiêu. Hiện tại Vương Diệu Dương chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đừng cho Trương Nguyên Khánh tìm tới hắn là được rồi. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày suýt nữa chết tại Trương Nguyên Khánh trên tay. Dù sao năm đó ở Giang Bắc thời điểm, Trương Nguyên Khánh bất quá chỉ là bé nhất không đáng nói đến một thành viên. Vương Diệu Dương mua được Liễu Đình, để Liễu Đình mai phục tại bên cạnh hắn, chủ yếu là thăm dò Cận Thừa Chí tình huống. Về sau theo Cận Thừa Chí chết, Trương Nguyên Khánh liền đã mất đi tác dụng. Nhưng không có nghĩ đến, tiểu nhân vật này rõ ràng đã chính trị sinh mệnh kết thúc, nhưng lại đột nhiên từ nhà tang lễ trở về, lát mình biến hóa trở thành thường vụ phó thị trưởng bí thư. Thế là Vương Diệu Dương lại bắt đầu tìm được Liễu Đình, để nàng một lần nữa tiếp xúc tiểu tử này. Kết quả tiểu tử này bắt đầu khó chơi. Lúc kia, Vương Diệu Dương cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh sẽ trở thành một cái phiền toái. Thẳng đến tổ điều tra thành lập đằng sau, Trương Nguyên Khánh đối với Diệu Dương tập đoàn bắt đầu không hề cố kỵ công kích. Khi đó Vương Diệu Dương cảm thấy Trương Nguyên Khánh là phiền phức, bất quá cũng vẹn vẹn có thể tùy thời xử lý sạch phiền phức. Thẳng đến rời đi Giang Bắc thị, Vương Diệu Dương vẫn là phách lối cho Trương Nguyên Khánh lưu thoại. Nhưng không có nghĩ đến, hiện nay, hắn một cái mạng ngay tại Trương Nguyên Khánh một ý niệm. Trương Nguyên Khánh lần xem Vương Diệu Dương cung khai hết thảy, hắn thật lâu không có tỉnh táo lại. Mọi chuyện cần thiết đã thành một vòng tròn, các phương diện tình huống đều kết hợp ở cùng nhau. Chỉ ra một cái phương hướng, nguyên lai chân chính hắc thủ là người Hàn gia. Trong đó vị kia Hàn lão bối cảnh cũng là rất được đáng sợ. Hắn không chỉ là đã từng An Bắc đăng đỉnh mấy người một chồng, mà lại nhiều năm như vậy, hắn thông qua các loại phương thức đã thông hướng lên con đường. Một người như vậy, hắn thấy cơ hội là không thể chiến thắng. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Cận Thừa Chí, vị này chính mình lão lãnh đạo. Cái chết của hắn đã không cần nói, khẳng định cùng Hàn gia là có liên quan hệ. Mà Hàn gia Hàn Dật Phong trước đó đã từng cùng Hạ Cẩn Du ra mắt, hai người trên đường cũng đã gặp một mặt. Mà khi đó Trương Nguyên Khánh bất quá là một cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật. Cho dù là hiện tại, Trương Nguyên Khánh nếu là không có trợ lực lời nói, liền ngay cả hiểu rõ những chân tướng này tư cách đều không có. Trừ cái đó ra, Trương Nguyên Khánh cùng Hàn gia cũng không có cái gì liên hệ. Đương nhiên chỉ là không có cùng hắn có trực tiếp liên hệ, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu lời nói, đó chính là Chu Cường Bân phụ thân. Chu Cường Bân phụ thân cùng Hàn lão là người cùng một thời đại, kết quả đột nhiên bị điều tra, mà lại chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này trực tiếp đưa đến Chu Cường Bân nếu như không phải tại Chu chuyện vận che chở cho, rất có thể tính mệnh đều ném đi. Dù là như vậy, Chu Cường Bân cũng gặp đủ loại gặp chắc trở. Diêm Văn Chi đối với hắn sở dĩ như vậy chèn ép, chắc hẳn nguyên nhân cũng là như thế. Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây đều cảm thấy nặng nề, đây là mấy thế hệ bị người một nhà chỗ áp bách, mà nếu như không phải tra được chính mình cái này trình độ, thậm chí liền ngay cả người nhà này tồn tại cũng không biết. Trương Nguyên Khánh sau khi xem xong, chậm rãi nói ra, Vương Diệu Dương cho ta tiếp tục hỏi, hắn cho tư liệu vẫn là kém xa. Ngươi chính là đem hắn đánh chết, tư liệu cũng chỉ tới mới thôi. Chúng ta chỉ có thể thu hoạch được một cái chân tướng mà thôi, muốn cầm tới tương quan vật liệu, cơ hội là không thể nào. Chu Văn Thịnh phi thường tỉnh táo nói. Kỳ thật Chu Văn Thịnh cũng là trong lòng rét run, từ Vương Diệu Dương cung khai hắn nghe theo Hàn gia phân phó, đối với Cận Thừa Chí hạ độc thủ thời điểm, hắn liền không khỏi nghĩ đến, có thể hay không cha mình cũng là chịu độc thủ. Chỉ là hiện tại bọn hắn liền ngay cả chân tướng đều không có hoàn toàn hiểu rõ ràng, mà lại biết thì đã có sao, Vương Diệu Dương cũng không tính là nhân vật mấu chốt. Tại hắn giảng thuật bên trong, hắn so Hoàng Nguyệt Thanh đê vị đều muốn thấp, chỉ bằng hắn hai, ai có thể đem Hàn gia thế nào? Trương Nguyên Khánh nhíu chặt lông mày, Chu Văn Thịnh nói không có sai, An Bắc tỉnh thủng sắt một khối, dù là có Vương Diệu Dương chỗ trình bày một chút vật liệu, muốn dính đến Hàn gia đều là còn thiếu rất nhiều. Đang lúc Trương Nguyên Khánh trầm tư thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại. "Là Trương tiên sinh a, ta là Hòa tiên sinh thuê người, hắn nói với ta nếu như trong một tuần không liên lạc được hắn, liền để ta liên hệ ngươi. Hắn để cho ta chuyển cáo một câu, hắn có khả năng không về được, có chút tư liệu hy vọng có thể cho ngươi." "Hòa tiên sinh." Chương 848, tử chiến đến cùng chương 848. Từ chiến đến cùng Trương Nguyên Khánh phản ứng đầu tiên cùng Dương Tranh một dạng, cũng là muốn làm rõ ràng ra sao tiên sinh hay là lúa tiên sinh. Khi biết là lúa tiên sinh đằng sau, như vậy trên cơ bản có thể khẳng định chính là Trình Quốc Đống. Trương Nguyên Khánh vội vàng hỏi, lúa tiên sinh vì cái gì không chính mình gọi điện thoại? Đối phương hiển nhiên chỉ là một cái làm việc, Trương tiên sinh ta cũng không rõ ràng tình huống, nhưng là hắn để cho ta chuyển cáo người kêu là Lao Dương Lao tiên sinh, nói là nếu như không liên lạc được hắn xác suất lớn không về được. Trương Nguyên Khánh nghe vậy biến sắc, dừng lại một hồi, hắn mới lên tiếng, đem vật liệu cho ta đi. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh thầm thầm thở dài một cái. Trương Nguyên Khánh ý đồ gọi điện thoại cho Trình Quốc Đống, phát hiện không gọi được. Điện thoại đánh tới phòng làm việc, vẫn là xin phép nghỉ trạng thái. Không qua sông Bắc bên kia, đã ẩn ẩn có chỗ phát hiện. Trương Nguyên Khánh nghĩ, gọi điện thoại cho An Sĩ Tề, "An ca, tiểu hầu là người đưa cho Trình Quốc Đống à, hiện tại tiểu hầu có thể liên hệ với a?" An Sĩ Tề cũng không trả lời, mà là nói ra, "Cái này dính đến cơ mật, ta không thể cho ngươi minh xác trả lời, nhưng là tiểu hầu đã có hơn một tuần lễ không cùng ta báo cáo chuẩn bị. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm chỉ có thể đối đầu. Trương Nguyên Khánh thật sâu thở dài một hơi, cũng không có quá nhiều giải thích liền chuẩn bị tắt điện thoại. Bất quá An Sĩ Tề bổ sung một câu, nhưng là mọi thứ không có khả năng hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ, Trình Quốc Đống không phải ai đều có thể động. Hắn có lẽ đang đánh cược, bức bách một số người hạ tràng. Nghe được nói như vậy, Trương Nguyên Khánh cảm thấy An Sĩ Tề hẳn là biết nội tình gì. Hắn dám nói thế với, vậy liền chứng minh, Trình Quốc Đống khẳng định là có hy vọng. Ngẫm lại cũng là, Hàn gia làm sao đối phó cận thư ký, không phải cũng là dùng xuống độc thủ pháp áp bọn hắn đối với Trình Quốc Đống, khẳng định không dám giống đối phó Chu Hoa Thành thô bạo như vậy. Cho nên dù là Trình Quốc Đống xảy ra chuyện, như vậy hiện tại vẫn là có hy vọng. Lấy Trình Quốc Đống thông minh, hắn sở dĩ thiết lập một tuần lễ đằng sau, cho mình chuyển vật liệu. Khẳng định như vậy là làm hai tay chuẩn bị, cũng chính là hắn xảy ra chuyện đằng sau, vật liệu cho mình là tin tưởng mình có thể có chỗ làm. Như vậy hắn để cho mình cầm vật liệu đi nơi nào? Đi tìm Dương Tranh. Trương Nguyên Khánh chỉ là lóe lên ý nghĩ này, rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Dương Tranh hiện tại tự thân khó bảo toàn, mà lại Trình Quốc Đống nếu như cảm thấy Dương Tranh có thể giải quyết vấn đề, như vậy vật liệu hẳn là trực tiếp cho Dương Tranh mới đối. Từ cái kia người truyền lời nói, lúc trước hắn hẳn là cho Dương Tranh truyền nói chuyện. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Khánh lập tức liền đem nó cùng gần đây An Bắc tỉnh sự tình liên hệ. Dương Tranh đột nhiên báo nổi, bất kể bất cứ giá nào đối với Đại Phong tập đoàn, Thiên Hoa hệ triển khai công kích, cũng là bởi vì hắn đạt được Trình Quốc Đống tin tức, cho là Trình Quốc Đống đã xảy ra chuyện. Dương Tranh phát động công kích, một phương diện có thể là vì thông qua công kích Hàn gia, nhờ vào đó bức bách bọn hắn đem Trình Quốc Đống phóng xuất ra. Một phương diện khác, đó chính là Dương Tranh biết Trình Quốc Đống nhắc nhở hắn, là vì để hắn xuất thủ, đem An Bắc nước phải đủ. Trình Quốc Đống lấy thân thử hiểm, Dương Tranh thì là phất cờ họ gieo đồng phát nội công kích, Hàn gia lực chú ý liền chăm chú vào trên thân hai người. Dựa theo Trình Quốc Đống từ trước đến nay đưa thích sáng tối tuyến tác chiến phương pháp, Dương Tranh cùng Trình Quốc Đống chính là mình tuyến, duy nhất còn lại ám tuyến, như vậy thì là chính mình. Trình Quốc Đống đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người mình, cảm thấy mình sẽ ra tay. Hoàn toàn chính xác, Trương Nguyên Khánh là sẽ ra tay. Trương Nguyên Khánh trong đầu lóe lên đối với mình có dịu dắt tri ân cận thừa chí, lóe lên chính mình cha vợ Chu Cường Bân, lóe lên đối với mình có quá nhiều lần trợ giúp Chu Hoa Thành. Mà nhất có bản thân thống khổ, đó chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Chính là bởi vì có Hàn gia tồn tại, mới có Vương Diệu Dương những này gan to bằng trời chi đồ, đưa đến những này bi kịch. Vì đối phó những người này, đã từng tiền tử hào sư phụ Dương Thiên Lịch, chính mình lao lãnh đạo cận thừa chí cùng hiện tại không rõ sống chết Trình Quốc Đống, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. An Bắc như là một cái cự đại tử hồ, bởi vì có sự tồn tại của những người này, tử hồ bị nện ra từng cái bọt nước gợn sóng liên hợp lại, rốt cục nhấc lên một cỗ sóng lớn. Bây giờ Trương Nguyên Khánh liền giấu ở sóng lớn này phía dưới, sứ mạng của hắn là cùng sóng lớn này cùng một chỗ, hung hăng đập nát phía trước ngăn cản trào lưu hết thảy trở ngại. Giờ phút này vật liệu đều từ trên mạng truyền đến Trương Nguyên Khánh trên điện thoại di động, dài đến nửa giờ thời điểm, bên trong có tấm hình, có quét hình điện. Nhìn thấy bên trong một chút vật liệu, Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy điện thoại đều trở nên chịu nặng. Những tài liệu này, gánh chịu lấy bao nhiêu người hy sinh? Chu ca, giúp ta đặt trước gần nhất máy bay, ta muốn đi tứ cửu thành. Trương Nguyên Khánh cũng không có đem vật liệu tiết lộ cho Chu Văn Thịnh, mà là quyết định muốn bằng nhanh nhất tốc độ cưỡi trước phi cơ hướng tứ cửu thành. Chu Văn Thịnh cũng rất nhạy cảm, hắn mơ hồ đoán được Trương Nguyên Khánh muốn làm gì. Mà lại Trương Nguyên Khánh nhận được cú điện thoại kia, nói là Hòa Mục tiên sinh để cho người ta đánh tới. Chu Văn Thịnh đối với An Bắc tình huống vẫn luôn rất chú ý, hắn biết cái kia Hòa Mục tiên sinh nên chính là Trình Quốc Đống. Hiện tại An Bắc bên kia đã là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, Trương Nguyên Khánh nhận được điện thoại liền muốn đi tứ cửu thành. Chu Văn Thịnh suy đoán, nên là đến tử chiến đến cùng thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, không cần đi máy bay, các ngươi lái xe xuất phát. Ta cho ngươi phái bảo tiêu, nửa bước không rời đi theo. Nô Hách bên kia hẳn là cũng có cao thủ, cùng một chỗ hầu ở bên người. Trương Nguyên Khánh không có cự tuyệt Chu Văn Thịnh hảo ý, bởi vì đến trình độ này, hết thảy cũng có thể phát sinh. Cho nên dù là hy sinh một chút tốc độ, cũng muốn bảo đảm an toàn. Trương Nguyên Khánh liên hệ Chu Y, nói với nàng chính mình sắp đi một chuyến tứ cửu thành, sự tình trong nhà để nàng muốn bao nhiêu chiếu cố. Chu Y hình như có minh ngộ, nàng thở dài một hơi, thúc, ngươi phải chú ý an toàn. Đoán chừng Chu thúc bọn hắn sẽ cho ngươi phối bảo tiêu, nhưng lại an tĩnh ngươi muốn dẫn ở bên người. Vô luận có vấn đề gì, nàng có thể bảo mệnh. Trương Nguyên Khánh biết Chu Y một mực để cho mình mang theo an tĩnh nguyên nhân lớn nhất, đại khái cũng không phải là an tĩnh thân thủ, mà là nàng có đặc thù bối cảnh. Thậm chí lấy Chu Y tâm tính, rất có thể đã sớm tại góp nhặt quan hệ này, chính là cầm tới hiện tại dùng. Chu Y nhắc nhở Trương Nguyên Khánh, thúc, không có cái gì tính mạng của mình trọng yếu. Trên thế giới này rất nhiều chuyện, hết sức liền có thể. Như sự tình có thua, nên cúi đầu vẫn là phải cúi đầu. Ta biết sống lưng của ngươi là thẳng, nhưng là vì người nhà, vì quan tâm người của ngươi, cần biết trên thế giới này không có cái gì lớn qua sinh tử. Trương Nguyên Khánh hỏi ngược một câu, ngươi nói với ta, ta lần này đi tứ cựu thành phần thắng lớn bao nhiêu? Sau khi hỏi xong, Trương Nguyên Khánh mới nhớ tới, mình bây giờ nắm giữ tài liệu gì, Chu Y hẳn là cũng không biết. Chính mình có cái nào át chủ bài, Chu Y hẳn là cũng không hiểu rõ. Cái gì đều không hiểu rõ, nàng tự nhiên không đáp lại được. Nhưng không có nghĩ đến, Chu Y đã cấp ra kết luận, thắng bại tự do thiên định, bất quá hàng lòng phục hậu người, chưa có không bị thương. Lần này có thể toàn thân trở ra, liền coi như lại hoạch toàn thắng.